Nghiệp đạo, trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cắt tới nói, trước đại lý tự điều tra vụ án, nghiên cứu cái gì chung vụ án? Đường Phong nhàn nhạt nói, trước mặt thái tử có liên quan vụ án. Nhân Kiệt mở miệng hồi đáp. Nghe tới địch Nhân Kiệt về sau, Đường Phong đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hóa thành dâu hình. Hắn suy đoán rất nhiều, thế nhưng một mực liền không đoán sai đến, vụ án này sẽ cùng trước thái tử có liên quan. Trước thái tử, đại đường đến bây giờ chỉ trải qua lưỡng đại, Cao Tông, còn có hiện nay. Từ chính đức năm cho tới bây giờ Trịnh Quán năm, cũng chỉ từng xuất hiện hai vị thái tử, bây giờ thái tử Lý Thừa Cản, còn có trước thái tử Lý Kiến Thành. Chỉ là, trước thái tử Lý Kiến Thành đã chết thảm ở Tuyên Vũ môn dưới, vì sao hiện tại hoàng đế đột nhiên lại để đại lý tự điều tra trước thái tử? Có đồn đại nói, năm đó, trước thái tử thân tử thời điểm, có mồ côi từ trong bụng mẹ bị trước phu nhân tử phụ gia tướng mang ra Trường An thành. Địch Nhân Kiệt mở miệng nói, nghe đến đó thời điểm, Đường Phong không khỏi đến hứng thú. Chuyện này, tựa hồ có như vậy một chút ý tứ. Nếu như thật sự có như thế một cái trước thái tử mồ côi từ trong bụng mẹ sinh hoạt ở trong nhân thế, như vậy đương kim bệ hạ xuất ruột cũng là bình thường. Dù sao, đương kim hoàng đế hoàng vị đến danh bất chính, luôn bất thuận. Dù cho đi ngang qua cái này hơn 10 năm chăm chỉ về sau, cái này đại đường nên đón thái bình tình thế, tứ phương đã ổn định, thế nhưng cái này vẫn thay đổi không hắn xoán vị sự thực. Nếu là thế gian này thật còn có trước thái tử Lý Kiến Thành cốt đục, như vậy đương kim hoàng đế tất nhiên sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng vấn đề là, loại này mẫn cảm sự tình, hoàng đế vì sao đem giao cho đại lý tự đến công việc đây? Ngươi cũng đã biết, bệ hạ vì sao đem như vậy bí ẩn sự tình giao cho đại lý tự đến công việc đây? Đường Phong nhìn Địch Nhân Kiệt, mở miệng dò hỏi. Bởi vì ở đại lý tự nội bộ có một cái bí mật bộ môn, cái này bộ môn chỉ chuyên cửa vì là bệ hạ phục vụ, làm một ít bí mật sự tình. Địch Nhân Kiệt hạ thấp giọng nói, vậy ngươi lại là làm thế nào biết? Đường Phong hít mắt nhìn Địch Nhân Kiệt hỏi. Bởi vì thuộc hạ liền lệ thuộc vào cái này bộ môn. Địch Nhân Kiệt cười hồi đáp. Nghe đến đó, Đường Phong cao giọng nở nụ cười. Vậy ngươi nhóm có từng điều tra ra đầu mối gì? Đường Phong từ chỗ cao đi xuống, đến Địch Nhân Kiệt trước mặt, mở miệng dò hỏi. Đại từ Ân tự gần đây đến một vị cao tăng, phát hào huyền không, vị này huyền không pháp sư, tựa hồ trước mặt thái tử có chút quan hệ. Địch Nhân Kiệt nói. Nghe đến đó, tất cả cũng là minh. Đường Vương Lý Nhị đem chính mình đặt ở vị trí này bên trên, hay là muốn để cho mình điều tra cái kia huyền không pháp sư? Mà điều tra cái kia huyền không pháp sư mục đích, tự nhiên là phải tìm được trước thái tử Lý Kiến Thành cái kia mồ côi từ trong bụng mẹ. Thân là hoàng đế, đối mặt chính mình hoàng vị, đúng là vẫn còn lãnh huyết. Dù cho hiện tại, Đường Vương Lý Nhị đã ngồi vững vàng giang sơn, thế nhưng khi hắn biết có như thế một người cháu lúc, vẫn là không nhịn được động sát cơ, như muốn lặng lẽ diệt trừ. Chuyện này, ta nếu là toàn quyền giao cho ngươi tới điều tra, ngươi cần bao lâu có thể tra ra kết quả đến? Hắn nhìn Địch Nhân Kiệt, mở miệng hỏi. Đại nhân cứ như vậy tin tưởng thuộc hạ? Địch Nhân Kiệt mãnh liệt ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ hỏi. Đối mặt Địch Nhân Kiệt do hỏi, Đường Phong trong lòng cười cười, nếu nói là tra án có thể, tiền, lực, phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, sẽ không có người hơn được Địch Nhân Kiệt đi. Hắn tuy nhiên thân là người xuyên Việt, biết trước tất cả, thế nhưng, đang phá án trên loại chuyện này, lại là không có bất kỳ kinh nghiệm nào, càng không có bất kỳ cái gì thiên phú. Nếu hoàng đế để cho mình cha làm chuyện này, như vậy, làm dễ nhất phương pháp, chính là đem giao cho chuyên nghiệp nhân viên, nói thí dụ như, trước mắt Địch Nhân Kiệt. Bản quan cảm thấy ngươi có năng lực này, nhất định có thể làm tốt vụ án này. Đường Phong hít mắt, mở miệng nói. Địch Nhân Kiệt đứng ở nơi đó, nghĩ một hồi, ôm quyền không người, hướng về Đường Phong hành lễ một cái. Thuộc hạ tất nhiên không phụ lòng đại nhân tín nhiệm, cho ta thời gian nửa tháng, ta tất nhiên có thể đem trả cái minh bạch. Địch Nhân Kiệt cao giọng kêu lên. Nhìn tràn đầy tự tin Địch Nhân Kiệt, Đường Phong cười gật gù. Đợi được Địch Nhân Kiệt sau khi rời đi, Đường Phong ngồi trở lại đúng chỗ tử đi tới, sau đó rơi vào trong trầm tư nó. Chương 187, trong đám đó giao dịch quy tắc. Chính là vua nào triều thần ấy. Mà xem như đại lý tự mới lên cấp quan trên, cũng là hiện tại đại lý tự duy nhất quản sự người, làm Đường Phong bước vào cái này đại lý tự về sau, liền lo lắng lấy, ở đây xếp vào người mình. Tử sĩ, ở trong tay hắn là có như thế một nhóm người, những người này năng lực rất mạnh, hơn nữa đối với hắn trung thành tuyệt đối, mang vào đại lý tự là cái rất lựa chọn tốt. Cũng không cần nhiều, 20 tả hữu tử sĩ đặt ở cái này to lớn đại lý tự bên trong, cũng sẽ không dẫn lên quá nhiều người chú ý. Làm cho này đại lý tự hiện nay duy nhất quan trên, muốn xếp vào những người này đi vào, bất quá chính là động động đầu ngón tay sự tình. Hắn đi nhậm chức, chỉ ngày đó, liền hoàn thành những này tử sĩ vào chức thủ tục. Bởi vì chỉ là phổ thông đại lý tự con sai, cũng không cần hướng về lại bộ báo cáo chuẩn bị, sở hữu thủ tục, chỉ cần đại lý tự khanh ký tên là được rồi. Mà vị kia đại lý tự khanh, bây giờ người đều không tại đại lý tự bên trong, đại ấn cái gì, cũng bị giao cho trong tay hắn, vì lẽ đó, không có bất kỳ cái gì phiền phức. Ngay hôm đó, ở đại lý tự bên trong, nhiều 20 phổ thông quan sai, cũng không có dẫn lên bất luận người nào chú ý. Cái này 20 tử sĩ, bị giải rác xếp vào ở đại lý tự mỗi cái bộ môn cơ cấu bên trong. Ở đem những này tử sĩ xếp vào tiến vào 513 đại lý tự về sau, Đường Phong tiến vào võ thần gờ giúp chat. Các ngươi người nào nơi đó, có tinh thông phá án, còn có nhất định võ nghệ nền tảng người. Ta chỗ này cần hai cái, giá cao mua a. Hắn ở võ thần gờ giúp chat bên trong internet tất cả mọi người. Đây là hắn lần thứ nhất, internet tất cả mọi người, đồng thời, cũng là lần đầu tiên, ở trong đám đó đưa ra giao dịch. Trước kia thời điểm, hắn liền tư tưởng quá. Ở võ thần gờ giúp chat bên trong, định ra một loại quy củ, đại gia có thể đang nói chuyện thiên trong đám đó, tiến hành vượt thời không giao dịch, mà không phải lúc đầu loại kia biểu tặng. Làm như vậy, có rõ ràng được chỗ tốt. Đó chính là, có thể tiến hành tư nguyên bổ sung, ngươi thiếu chủ tây, có thể trực tiếp sử dụng tiền tệ hoặc là vật khác tư đến trao đổi. Dù sao, trong đám đó những người này, đều là mỗi cái thời không lão đại, để bọn hắn mở miệng đi theo người khác năn nỉ một thứ gì đó, bọn họ bao nhiêu không chịu được mất mặt. Có thể nếu như có thể có một cái giao dịch phương thức, như vậy, liền đơn giản rất nhiều. Chủ nhóm, hà tất phiền phái như vậy, ngươi nếu làm muốn, phía ta bên này, trực tiếp cho ngươi đưa tới chính là. Nhiễm Mẫn mở miệng nói. Đúng vậy a, chủ nhóm. Là thành phụ hòa nói. Đại gia đừng có gấp, hãy nghe ta nói. Đường Phong mở miệng nói. Trong đám đó, tạm thời yên tĩnh lại. Ta cảm thấy, chúng ta sẽ chắc chắn, định ra một cái quy tắc đến, chính là trong đám đó vượt lúc đồng giao quy tắc. Đường Phong nói tiếp. Tất cả mọi người là mỗi cái thời không bên trong không anh, thủ hòa nhã thấy người, thế nhưng là rất nhiều khi đợi, đại gia cũng có gặp phải khó khăn, mà hoặc là cần một ít người cùng một thứ gì đó thời điểm, lấy đại gia cho rằng, đồng dạng đều không có ý tứ ở bên trong há mồm yêu cầu. Nói tới chỗ này, Đường Phong gọt gọt dừng lại một hồi. Nhưng nếu là kiến lập một cái giao dịch quy tắc, mọi người liền có thể ở trong đám đó, cùng những người khác tiến hành giao dịch, còn giao dịch phương thức, có thể lấy hàng đổi hàng, cũng có thể sử dụng các loại có thể tiếp thu tiền tệ. Đường Phong nói tiếp. Làm Đường Phong nói tới chỗ này thời điểm, võ thần gờ giúp chắc bên trong tất cả mọi người, đều là sáng mắt lên. Kỳ thực, vấn đề này, cũng dây dưa bọn họ rất lâu. Rõ ràng mọi người đều tại đây võ thần gờ giúp chắc bên trong, cũng có thể liên hệ tới lui, có thời gian, cũng nhưng có gặp phải khó khăn thời điểm, nhưng lại bởi vì một số nguyên nhân, trước sau vô pháp mở miệng. Nếu là thật có cái này một cái giao dịch quy tắc, như vậy, cái này võ thần gờ giúp chắc, liền không chỉ là một cái tán gẫu trời giáng cái giám địa phương. Tư nguyên hợp lý lợi dụng. Thông qua giao dịch, đại gia hỏa có thể từ khác nhau thời không bên trong, mua được chính mình cần bất kỳ vật gì, đồng thời, cũng có thể đem chính mình còn dư đồ vật đổi tay ra ngoài. Ta tán thành. Tôn Tấn Phụ Hòa nói. Ta cũng tán thành. Hạng Vũ Phụ Hòa nói. Tán thành. Nhiễm Mẫn nói. Át chủ bài JF, tán thành. Lý Thái Bạch đáp lại. Tán thành. Hoắc Khứ Bệnh đáp lại. Tán thành. Là Thành đáp lại. Ta đồng ý. Mục Quế Anh đáp lại. Thấy tất cả mọi người biểu thị đồng ý, Đường Phong mỉm cười. Bắt đầu từ bây giờ lên, làm đại gia có nhu cầu gì đồ vật, có thể trực tiếp ở trong đám đó phát sinh mua tin tức, đồng ý bán ra đồng loại vật tư, song phương có thể tiến hành gì và chat. Đường Phong tiếp tục nói. Đương nhiên, vì là bảo đảm giao dịch công bình tính, ta kiến nghị, ở trong đám đó lựa chọn một người như vậy, đến làm giao dịch đại sư, từ vị này giao dịch đại sứ đến tiến hành vật tư ước định. Đề nghị này được, nhưng cần một người như vậy, hơn nữa, người này, còn muốn bảo đảm có sung túc thời gian. Tôn Tấn nói. Nghe được Tôn Tấn, đại gia hỏa cũng trầm mặc một hồi. Lý Thái Bạch. Số 6. Số 6. Số 6. Số 6. Đại gia hỏa suy nghĩ, lạ kỳ nhất trí, cũng lựa chọn Lý Thái Bạch. Không có cách nào, tại đây trong đám đó, thời gian lớn nhất sung túc người, cũng chỉ có Lý Thái Bạch. Khai Nguyên bầu trời phía dưới. Vừa cho mình mua một bộ sản nghiệp Lý Thái Bạch, nhìn thấy trong đám đó, tất cả mọi người đề nghị mình làm giao dịch này đại sứ về sau, dừng một cái. Nếu các vị tin được ta, ta liền việc đáng làm thì phải làm. Hắn do dự một chút, mở miệng nói. Dù sao, gia nhập gờ giúp chat lâu như vậy, hắn đều là cướp hồng bao, cho tới bây giờ không có vì đại gia hỏa từng góp sức khí, bây giờ, có như thế một cái có thể phục vụ cho mọi người tốt thời cơ, hắn tự nhiên là từ chối. Vậy được, bắt đầu từ bây giờ lên, trong đám đó sở hữu giao dịch, cũng từ Lý Thái Bạch đến tiến hành xử lý, tất cả vật tư giá cả, cũng đều từ Lý Thái Bạch tiến hành ước định. Thấy Lý Thái Bạch đáp ứng, Đường Phong liền đem chuyện nào đánh nhịp định ra tới. Vậy ta trước tiên đầu mối, giá cao mua hai cái hiểu được phán án, mà hiểu được võ nghệ người. Giao dịch này, ta tiếp. Nhiễm Mẫn không thể chờ đợi được nữa nhảy ra. Nhìn Nhiễm Mẫn trước tiên nhảy ra, vốn là dục giả dục dịch Hạng Vũ, cái chán một mảnh hắt tuyến, bất quá, hắn cũng không buồn hỏa, dù sao, như vậy giao dịch, nghĩ đến sau đó sẽ có rất nhiều. Là mới nhậm chức giao dịch đại sứ, Lý Thái Bạch ở phương diện này năng lực, tựa hồ còn mong rất tốt, chỉ rất thời gian ngắn, liền quyết định giá cả. Đường Phong ra 50 kim, liền từ Nhiễm Mẫn nơi đó mua được hai cái rất tốt người, mà đối với cái giá này, Nhiễm Mẫn cũng rất là thỏa mãn. Hoàn thành giao dịch, Đường Phong đem 50 kim đưa cho Nhiễm Mẫn, Nhiễm Mẫn đem hai người kia giao cho Đường Phong. Có Đường Phong đầu mối, rất nhanh, trong đám đó liền trở nên sinh động. Các loại giao dịch tin tức ngay tại trong đám đó bay ra. Đương nhiên, rất nhiều giao dịch, đại gia hỏa đều là làm một lần thử nghiệm. Chương 188, trưởng khống đại lý tự. Tiếp đó, nếm trải ngon ngọt các vị lão đại, khẳng định sẽ tiến hành đại tông giao dịch. Dù sao, từ gờ giúp chắc bên trong giao dịch nhân vật, mặc kệ quá khứ là nô lệ hay là tù binh, một khi giao dịch hoàn thành, thông qua hồng bao phương thức gửi đi đến một cái khác thời không về sau, liền sẽ sản sinh tuyệt đối trung thành. Như vậy người, dùng tốt vô cùng. Tin tưởng đón lấy trong một quãng thời gian rất dài, đại gia hỏa giao dịch chủ đề sẽ là lấy làm người chủ. Bất kể là chiến quốc thời kỳ hay là tân mạng, ngũ đại thập quốc, mà hoặc là tống triều, tù binh cái gì, đến không xuể, vừa vặn có thể dùng đến lẫn nhau giao dịch. Đường Phong được mình muốn người về sau, liền lui ra võ thần tán gẫu thiên quần. Len keng. Triệu Hoán Gờ giúp chắc hồng bao nội nhân vật, khởi động thời không quy tắc, tái tạo nhân vật thân phận, làm định hướng nhân vật lựa chọn, chủ nhóm có hay không đối với nhân vật thân phận có yêu cầu. Rất nhân tính hóa một cái nhắc nhở. Đường Phong ở trong đám đó mua hai người kia, chính là vì là xếp vào ở đại lý tự bên trong chuẩn bị. Nếu như quân hệ thống có thể trực tiếp đem cả hai cái đến từ chính võ thần gờ giúp chặt nhân vật, trực tiếp giao cho đại lý tự quan viên thân phận, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là có thể, dành cho bọn họ đại lý tự quan viên thân phận. Đường Phong mở miệng nói. Len keng. Thân phận tái tạo. Tái tạo hoàn thành, triệu hoán nhân vật, đều sẽ lấy đại lý tự quan viên thân phận xuất hiện ở cái này thời không bên trong. Hoàn thành nhân vật triệu hoán về sau, Đường Phong lại thanh nhàn hạ xuống. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đó lấy, chính là tiếng gõ cửa âm. Đi vào. Phong cửa đẩy ra đến, hai người mặc đại lý tự quan phục người trung niên, từ bên ngoài đi tới. Tào Thăng, Tào Hóa, gặp qua chủ thượng. Cái này hai người trung niên sau khi đi vào, quỳ một chân trên đất hành lễ. Nghe được hai người này đối với mình xưng hô về sau, Đường Phong liền cũng là biết rõ bọn họ thân phận. Lấy chủ nhân xưng hô bản thân, cái kia tất nhiên liền là tới từ gờ giúp chặt nhân vật. Nhìn hai người này quan phục, tổng lục phẩm dưới ti trực, cùng địch nhân kiệt một dạng phẩm cấp. Tại đây đại lý tự bên trong, xem như xếp hàng trên quan viên. Đại lý tự, có một vị đại lý tự khanh, hai vị thiếu khanh, hai vị đại lý chính, hai vị đại lý thừa, sáu vị ti trực, bình sự tình 12 người, ngục thừa hai vị. Ti trực, từng người quyền chức không giống, thế nhưng đều có lớn hơn quyền hành. Đều đứng lên đi. Đường Phong đưa tay ra hiệu. Hệ thống là như thế nào, đem cả hai cái vốn thuộc về còn lại thời không người, biến hóa trở thành trước mặt thời không nhân vật, Đường Phong không thể nào biết được. Đương nhiên, hắn liếc không muốn đi suy đoán. Năng lực đã siêu việt hắn biết rõ bất kỳ quy tắc, gần như thần. Đại đường bên trong tất cả sự vụ, các ngươi đều biết được. Đường Yên miệng dò hỏi. Khởi bẩm chủ thượng, sở hữu sự vụ, chúng ta đều đã biết được. Tào Thăng không người đáp lại. Đường Phong hơi gật gù. Đã như thế, liền mất đi vô số phiền phức. Sau này, các ngươi liền lưu ở đại lý tự, nếu có thời cơ, ta sẽ nghĩ phương pháp để cho các ngươi tiến thêm một bước. Đường Phong mở miệng nói. Rõ. Còn có, sau này, liền không nên gọi ta là chủ nhân, cùng những người khác một dạng, gọi ta là đại nhân đi. Đường Phong phân phó nói. Vâng, đại nhân. Lâm, các ngươi từng người trở về đi thôi. Đường Phong phất tay một cái. Tào Thăng, Tào Hóa hai người lại không mình hành lễ, rời đi Đường Phong gian phòng. Nhìn cái này rời đi bóng lưng, Đường Phong nhìn kỹ chốc lát. Đây coi như là hắn xếp vào ở trong nha môn nhóm người thứ nhất, trong lục phẩm quan chức, tuy nhiên không cao, thế nhưng có tiềm lực rất lớn. Chỉ cần hoạt động một phen, không hẳn không thể đủ tiến thêm một bước. Yêu cầu không cao. Chỉ cần bọn họ có thể trong tương lai ngồi vào đại lý chính, thậm chí là thiếu khanh chỗ ngồi, như vậy dù cho hắn rời đi đại lý tự, cũng vẫn đối với cái này đại lý tự có sức ảnh hưởng. Trải qua một lần này, một tấm cửa lớn mở ra đến, để hắn nhìn thấy một con đường khác. Hay là sau này mình có thể thử nghiệm đem người xếp vào ở đại đường không cùng vị trí bên trên. Chưa chừng sẽ có một ngày, cái này đại đường mỗi cái bộ môn rất nhiều muốn hại vị trí, đều biết có người khác tồn tại. Đợi được khi đó, cái nào hắn có gì mà sợ cũng không làm, cũng có thể ung dung trưởng không cái này đại đường triều cục. Đương nhiên, gánh nặng đường xa, muốn đến ngày đó, còn cần đường rất dài tử muốn đi. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Đến đại lý tự ngày thứ nhất, không thể nghi ngờ là thanh nhàn một ngày. Không muốn. Tuy nhiên thiếu đại lý tự khanh cùng thiếu khanh, thế nhưng phía dưới quan viên lại không có xóa, các hạng sự vụ cũng đều đâu vào đấy tiến hành. Đường Phong muốn làm, đơn giản chính là kiểm tra một hồi qua lại án kiện, còn có trước mặt cần xử lý án tông, sau đó phân công nhân thủ đi thẩm tra. Cho tới những cái liên lụy đến vương công quý tộc án kiện, cũng bị hắn tạm thời gác lại. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cũng không có làm gì, tối thiểu trọng dụng để bạt ba người. Địch Nhân Kiệt, Tào Thăng, Tào Hóa, tuy nhiên ba người này phẩm cấp cũng không có phát sinh biến hóa, thế nhưng từ vị trí cũ bên trên chuyển đến muốn hại vị trí. Có thể, cái này không thể nghi ngờ chạm được một ít người lợi ích, nhất là cái kia bị đổi đi ba vị ti trực lợi ích, thế nhưng cái kia ba vị ti trực dù cho có lời oán hận, vậy thì như thế nào đây? Không. Hiện tại cái này đại lý tự đều là do hắn nói tính toán, người như thế sự tình điều lệnh, hợp tình hợp lý, chính là nói đến hoàng đến nơi nào đây, cũng không gì đáng trách. Ở nơi này vô thanh vô tức nhân sự điều động dưới, hắn ung dung trưởng khống hơn một nửa cái đại lý tự. Người đời đều có là hiện thế mắt thấy 6 cái ti trực, có 3 cái toàn diện ngã về mới nhậm chức tuổi trẻ đại lý chính, tuy nhiên rất nhiều người trong lòng ngờ vực, thế nhưng cũng không dám cầm chính mình con đường làm quan đùa giỡn, lại một phen do dự về sau, những người khác cũng an phận hạ xuống. Lúc này, cái này Trường An thành bên trong, rất nhiều con mắt đều tại nhìn chằm chằm đại lý tự. Có rất nhiều người nhận định, Đường Phong cái này không có bất kỳ cái gì con đường làm quan kinh nghiệm người trẻ tuổi, tiến vào đại lý tự về sau, tất nhiên sẽ muối dính đầy cho. Dù sao, đại lý tự có lợi ích gặp nhau, hơn nữa cái kia 2 cái đại lý tự thừa, còn có 6 cái ti trực, cũng không phải bùn nạp chủ. Những này quan trường bên trong kẻ già đời, tất nhiên sẽ cho Đường Phong cái này quan trường gà mở một ít màu sắc xem. Tất cả mọi người đang chờ xem Đường Phong chuyện cười, đều đang đợi hắn ra xấu, cuối cùng bị ra không, chật vật rời đi đại lý tự hình ảnh. Chỉ là đem những này ôm chế giễu người, nhất định là phải thất vọng. Không ai từng nghĩ tới, Đường Phong cái này quan trường gà mở, khi tiến vào đại lý tự ngày thứ nhất bên trong, liền ung dung quyết định ba vị ti trực, cầm xuống mấy chỗ yếu. Tại đây vô thanh vô tức trong lúc đó, Đường Phong dĩ nhiên trưởng khống đại lý tự một nửa quyền lợi, ngồi vững vàng đại lý tự chính vị từ cửa. Chương 189, đột nhiên đến khách tới thăm. Đi qua. Hoàng hôn thời điểm, trong nha môn sự tình xong xuôi, Đường Phong mang theo Vi Thông, cưỡi ngựa rời đi đại lý tự. Có chút khô khan quan nha sinh hoạt, bất quá, thu hoạch tựa hồ khá dồi dào. Thành công đem một nhóm người xếp vào tiến vào đại lý tự, không thể nghi ngờ, là một cái thu hoạch khổng lồ. Vì bảo đảm không dẫn lên quá nhiều người chú ý, hắn tạm thời cũng không có ý định hướng về đại lý tự xếp vào quá nhiều người. Đợi được ổn định lại, làm rõ cái này đại lý tự bên trong những người này theo hầu, tại làm dự định. Dựa theo hắn kế hoạch, là mượn võ thần gờ giúp chắc, đem nơi này trô yếu trên người viên, toàn bộ thay thành người mình. Nói như vậy, mới xem như chính thức trưởng khống đại lý tự. Thời cơ, cứ như vậy một lần. Hắn có một loại dự cảm, mình tại đại lý tự chờ thời gian sẽ không quá lâu. Bắc cảnh chiến tranh, xa xa không có kết thúc, có thể không lâu, liền sẽ lần thứ hai bạo phát đại chiến, đến thời điểm đó, hắn thế tất sẽ đi tới Bắc cảnh. Trước lúc ly khai, hắn muốn làm, chính là ở đại lý tự bên trong, xếp vào trên đủ nhân thủ, dù cho hắn rời đi, cũng vẫn có thể điều khiển từ xa đại lý tự. Đại Minh Cung. Hoàng hậu trong tầm điện, Đường Vương Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên nguyên tháp. Phía dưới, đại thái giám Vinh Đức toàn thúc thủ đứng vững. Người nói là, tiểu tử kia đến đại lý tự, ngày đó thời gian, liền quyết định ba cái ti trực, trưởng khống đại lý tự cũng thế. Đường Vương Lý Nhị ngồi ở chỗ đó, nhìn Vinh Đức Toàn, có chút nhỏ ngoài ý muốn hỏi. Vâng, bệ hạ, hiện nay đến xem, Đường Huyền Tử lại là trưởng khống đại lý tự cục diện. Vinh Đức Toàn ngôn ngữ cẩn thận đáp lại. Đường Vương Lý Nhị ngồi ở chỗ đó, thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng, trên tổng thể tới nói, có chút bất ngờ, có chút ngạc nhiên. Ngược lại là không nghĩ tới, tiểu tử này, dĩ nhiên ở con đường làm quan bên trên, cũng có cái này các loại thiên phú, chấm ngược lại là có chút ngạc nhiên, hắn có cái gì là sẽ không. Trong chốc lát về sau, Lý Nhị cân nhắc cười nói, hắn có thể có biểu hiện như vậy, cũng nói bệ hạ mắt tỉnh thấy anh hùng, bệ hạ lúc trước đem hắn tên viết ở danh sách bên trên, không thể nghi ngờ là tầm nhìn. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ giọng nói ra. Nghe được chính mình lão bà cái này vô thanh vô tức định nói, Lý Nhị ngẩng đầu lên đến, một trận đắc ý cười. Từ trong đầu, hắn là rất xem trọng cái này vệ quốc công phủ người ở rể. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này sẽ mang lại cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ. Bệ hạ lần này đem hắn đặt ở đại lý tự vị trí, là chuẩn bị để hắn đi con đường làm quan. Trưởng tôn hoàng hậu trầm mặc một lát sau, mở miệng hỏi chị nghe được chính mình hoàng hậu tuất vị. Đường Vương Lý Nhị cười thần bí. Để hắn đơn thuần là vũ tướng văn quan, bao nhiêu lãng phí hắn có thể, ta nghĩ là để hắn văn võ chi đạo kề vai sát cánh. Đường Vương Lý Nhị cười thoái mạo. Nghe đến đó, trưởng tôn hoàng hậu lăng một hồi. Văn võ chi đạo, mặc dù nói hỗ trợ lẫn nhau, thế nhưng thời điểm thì là nằm ở căng thẳng tình trạng rằng co bên trong, các triều đại đổi thay đều là như vậy. Một người này, vừa vì võ tướng, lại vì là văn thần, cũng không phải là không từng có, thế nhưng rất nhiều khi đợi đều là võ tướng leo lên đến một cái đối lập cao cao độ về sau, ngược lại vì là văn. Hầu như không có người nào có thể từ vừa mới bắt đầu lên, liền văn võ hai đạo cùng đi. Dù sao, võ tướng tấn cấp cần chiến công, mà văn thần tấn cấp thì cần muốn tư lịch, cần chiến tích, một người này, nơi nào có nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực đây. Cái này văn võ kể vai sát cánh, kết quả cuối cùng rất có thể là hai bên cũng khó khăn có đại thành tựu. Bắc cảnh rất nhanh sẽ lại phải có đại chiến sự tình, chấm hy vọng hắn có thể mau chóng đem bên kia sự tình điều tra rõ ràng, hy vọng hắn không nên để cho chấm thất vọng. Đường Vương Lý Nhị nói như vậy. Một bên khác, Đường Phong trở lại phủ bên trong. Quản gia Đường Quý lại đây, hồi báo một chút, gạch vụn nhà xưởng bên kia tình huống. Không đủ nhân lực, cái này như cũng là cái vấn đề lớn. Liên quan với không đủ nhân lực vấn đề, đối với Đường Phong tới nói, ngược lại cũng không phải là việc khó gì. Hắn châm trước một phen, lại đang võ thần gờ giúp chặt bên trong phát sinh một cái giao dịch tin tức, mua 300 cái thanh trắng niên. Hạng Vũ bên kia, rất nhanh liền tiếp vụ giao dịch này. Sau đó, Đường Phong lấy giá trị 1000 sâu lương thực, từ Hạng Vũ nơi đó mua được 300 cái thanh trắng niên. Mà Đường Phong đưa cho cái giá này, tuyệt đối không tính thấp, bất quá, cái này mua đến thanh trắng niên, có tuyệt đối trung thành, đây là quan trọng nhất một điểm. Phải biết, Hạng Vũ ở bên trong tay mình nhiều nhất đều là tù binh, mà những này tù binh đều là trên chiến trường quân tần tinh nhuệ. Nếu là sẽ có một ngày khiến những người này cầm vũ khí lên đến, như vậy là có thể trực tiếp ra trận giết địch. Vì lẽ đó, Đường Phong cảm thấy những này lương thực hoa trị. Lại nói Hạng Vũ bên này ném ra đến đều là những cái không chịu quy hàng quân tần phần tử ngoan cố, cũng phải cần xử lý xong người. Mà bây giờ những này khiến người ta đau đầu người, nhưng đổi được một số lương thực phế phẩm lợi dụng, Hạng Vũ tự nhiên vui mừng hài lòng. Hoàn thành vụ giao dịch này, Đường Phong trực tiếp lui ra võ thần gờ giúp chat. Theo hắn hoàn thành triệu hoán, cương đại thời không quy tắc thay đổi cái này 300 cái đến từ chính tần mạn quân tần tu binh, trực tiếp đem bọn hắn biến thành Đường Phong tử trung phân tử. Ở nơi này vô thanh vô tức trong lúc đó, Trường An thành bên trong tăng cường 300 cái thanh trắng niên, đồng thời đại đường hộ tịch nhiều 300 hộ người. Đương nhiên, đối với cái này to lớn đại đường tới nói, thêm ra mấy trăm người căn bản là không có người có thể nhận ra được. Hơn nữa, những người này đều có thuộc về mình đại đường hộ tịch, dù cho có người hoài nghi điều tra, cũng điều tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đang lúc hoàng hôn, quản gia Đường Quý vội vã rời đi Tử Tức phủ, chạy tới cái kia gạch vụn nhà xưởng. Bởi vì tiếp đó hắn muốn dàn xếp cái này mới xuất hiện 300 người. May mà Tử Tước phủ khố bên trong phòng các loại vật tư sung túc, nhân thủ cũng không ít, mấy chiếc xe ngựa chứa các loại vật tư vận chuyển đi qua. Cho tới những chuyện khác, liền không cần đi bận tâm. Ăn xong cơm tối thời điểm, Đường Phong vốn là chuẩn 1.6 bị xem trận sách, sau đó ngủ, nhưng quý phủ lại có khách nhân đến, hắn cũng là vô pháp đi xem sách. Nhìn xuất hiện ở chính mình quý phủ Đỗ Như Hối cùng phòng Huyền Linh, Đường Phong có chút không tìm được manh mối. Chính mình cùng hai vị này, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, vì sao? Hai vị này đại đường trên trốn quan trường lão đại, sẽ ở cái này đêm hôm khuya khoắt tới đây chứ? Ban đầu, hắn còn tưởng rằng hai vị này lại đây là muốn cùng tự mình nói nói chuyện đại lý tự sự tình, thế nhưng, hai vị này sau khi ngồi xuống, nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì, vậy sẽ khiến hắn lại thay đổi suy nghĩ. Chỉ sợ là, đây không phải đến cùng chính mình nói chuyện chính sự, mà là có khác đường mục đích, hơn nữa, mục đích không thuần. Phong tướng, Lai Quốc công, các ngươi đây là đang tìm cái gì? Đường Phong nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi. Chương 190, hợp tác. Đường tiểu tử, chúng ta cả hai cái trưởng bối đến cửa đến, ngươi khó nói liền định, để chúng ta làm như vậy ngồi sao? Đỗ Như Hối nhìn Đường Phong, mở miệng chất vấn. Nghe được Đỗ Như Hối chất vấn, Đường Phong sững sờ. Cái này đêm hôm khuya khoắt, hai vị không từ khi đến, khó nói là dự định để ta cho các ngươi làm một bàn rượu và thức ăn, lại để hai cái mỹ tỷ tới hầu hạ ạ. Ta vậy thì khiến người ta chuẩn bị rượu và thức ăn. Chốc lát ngây người về sau, hắn vội vàng nói, chuẩn bị rượu gì món ăn? Ai mà thèm nhà ngươi rượu và thức ăn a? Phong Huyền Linh tức giận lườm hắn một cái, mở miệng lao tao nói, đang chuẩn bị hô hoán tỷ nữ Đường Phong, bị Phong Huyền Linh chớp mắt này bực tức có chút không tìm được manh mối. Hai vị này lại đây, không phải là đến uống rượu, đó là phải làm gì? Mãnh Liệt vừa nghĩ, hắn đột nhiên liền nghĩ đến cái gì. Cha, hai vị này nhất định là đi qua Hồ Quốc công phủ, ở nơi đó hưởng qua Tần Quỳnh ở chính mình đây hố đi trà xanh, vì lẽ đó, không từ khi đến. Hắn hầu như đều có thể đủ tưởng tượng được, Hồ Quốc công trong phủ phát sinh tình cảnh đó. Nghĩ đến, chính mình vị kia thúc bá, tất nhiên là cho hai vị này khoe khoang về sau, hai vị này không muốn hướng về hắn đòi hỏi trà xanh, bị hắn cho vô tình từ chối. Càng có thể hổ thẹn hẳn là, chính mình vị kia thúc bá, còn mong nói cho hai vị này, cái kia trà xanh là từ hắn nơi này chiếm được. Vì lẽ đó, hai vị này mới biết cái này đêm hôm khuya khoắt, chạy đến chính mình phủ bên trong tới. Nhìn cả hai cái sói đói to bằng lão, lại nghĩ tới chính mình thật vất vả sao đi ra nhóm thứ hai trà xanh, tâm hắn cũng có chút khép lại. Có thể lại nghĩ lại, hắn liền cũng là thoải mái. Không phải là chút trà ạ. Trà không thể, có thể tiếp tục sao, có thể nếu như có thể thông qua trà đạo, cùng hai vị này tạo mối quan hệ, như vậy sau này, sẽ có vô cùng chỗ tốt. Đường quý, đi phòng trong, nắm ba bình thanh trà đi ra. Muốn minh bạch những này về sau, hắn rất là sảng khoái đối với Đường quý hô. Rõ. Đợi ở ngoài cửa Đường quý, nghe được thanh âm, vội vàng đi vào. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối ngồi ở chỗ đó, trên khuôn mặt giàn mua rốt cục hiện ra nụ cười tới. Nhìn thấy hai vị này nụ cười trên mặt, Đường Phong liền cũng là biết rõ, hai vị này lại là hướng về phía chính mình trả tới. Không nhiều biết, Đường Quý nâng ba cái bình đi ra. Làm Đường Quý đem cái này ba cái bình để lên bàn thời điểm, Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối rõ ràng được ngồi thẳng lên đến, mặt suýt chút nữa tiến đến bình trước mặt. Đợi ở bên nữ, đã sớm đem pha trà đồ đạc sở hữu cũng lấy tới. Không thích Đường Phong tự mình động thủ, tỷ nữ ngồi xổm trước khay trà mặt, mở ra bình. Cái kia tay ngọc nhỏ dài từ bình bên trong lấy ra một ít thanh trà, vào trong bầu, sau đó, rót nữa vào nước sôi. Theo nước sôi tràn vào, rất nhanh, một luồng thanh đạm hương trà vị tràn ngập ra. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn trên bàn vậy đơn giản trà cụ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không được, được mau chóng đem chọn bộ trà cụ cho mân mê đi ra, không phải vậy, cái này uống trà thời điểm, quá khó coi. Nước trà đổ vào trong chén trà, Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối không thể chờ đợi được nữa nâng chung trà lên đến, nhấp một cái, chính là một phen dư vị. Trà ngon a, đây mới là uống trà ạ. Phong Huyền Linh trở về chỗ cái kia thanh đạm hương trà, tràn đầy cảm khái nói: "Uống cả đời trà, hôm nay vừa mới biết rõ, đi qua uống, cái kia đều là chút nước tiểu ngựa." Đỗ Như Hối cũng đầy là cảm khái nói. Nhìn hai vị này một mặt hưởng thụ đại đường quan trường lão đại, Đường Phong trên mặt né qua một vệt nụ cười tới. Ở cái kia một phen dư vị về sau, Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đem bát trà để lên bàn, sau đó, ánh mắt trừng trừng nhìn chăm chú trên bàn trà bình bên trên. "Đường tiểu tử, chúng ta làm cái thương lượng, ngươi cái này lượng bình trà, ta giá cao mua." Phong Huyền Linh nhìn cái kia trà bình, có chút không thể chờ đợi được nữa nói: "Lão phòng, làm người không thể như vậy không có phúc hậu a." Ngồi ở bên cạnh Đỗ Như Hối, nheo mắt lại đến, có chút tức giận nói: "Vậy, chúng ta mỗi người một nửa, đều có thể đi." Phong Huyền Linh nghĩ một hồi, ngượng ngùng nở nụ cười, mở miệng nói: "Nghe được Phong Huyền Linh lên tiếng như vậy, Đỗ Như Hối vừa mới thỏa mãn. Hai vị trưởng bối nếu là yêu thích trà này, đưa cho hai vị chính là, còn tiền tài cái gì, vạn bối nơi này, kiên quyết là không cần thiết." Đường Phong mở miệng nói: "Chỉ là, trà này chế tác lên rất là rườm rà. Lúc cần dưới mới vừa hái xuống non nớt lá trà, vì lẽ đó, ta cái này phủ bên trong cũng không có bao nhiêu, còn mong hy vọng hai vị trưởng bối thay tại hạ bảo mật." Sau đó, hắn lại bổ sung một câu: "Đường quý ở Trường An phủ cận cướp đoạt một lần, cũng chỉ mua được vài cây trà, liên đối còn có mấy cái sọt lá trà, phủ bên trong sao trà tượng, lại xào ra 8 bình thanh trà. Nếu là lại có thêm người đến nhà để văn cầu, hắn cái này còn lại mấy cái bình trà, tất nhiên phải không đủ." Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối lẫn nhau hồ liếc mắt một cái. "Không bằng như vậy, nhà ta ở phía Nam có một chỗ vườn trà, diện tích cũng không coi là nhỏ, sản xuất đều là thượng phẩm trà ngon, ta đem cho ngươi, ta cũng không cần quá nhiều, sản xuất lá trà, ngươi chỉ cần phân cho ta một thành liền có thể. Đỗ Như Hối trầm tư chốc lát, mở miệng nói, nhà ta vườn trà, liền bên cạnh ngươi Đỗ bá bá nhà, ta cũng cùng nhau cho ngươi, giống như hắn, ngươi sản xuất loại lá trà này, cho ta một thành là được. Phong Huyền Linh nói tiếp, nghe được hai vị này đề nghị, Đường Phong không khỏi sáng mắt lên. Vườn trà không phải là quan trọng, mấu chốt là, vườn trà này là ai nhà. Nếu để cho hắn tự mình đi mua, khẳng định cũng là có thể mua được trà ngon vườn, thế nhưng, lấy hắn thân phận hôm nay địa vị, khó bảo toàn sẽ không có người mấy chuyện xấu. Thế nhưng, hai nhà này vườn trà, vậy thì hoàn toàn khác nhau 323. Nhưng phàm là có đầu óc người, cho bọn họ chín cái lá gan, cũng không dám chạm hai vị này dưới tay vườn trà. Cùng phong tướng cùng Lai Quốc công phủ cùng một nơi làm lá trà mua bán, cái này không chỉ có thể đạt đến cả hai cùng có lợi kết quả, đồng thời, cũng có thể thông qua lá trà mua bán, rút ngắn song phương trong lúc đó giao tình. Không bằng như vậy đi, hai vị trưởng bối đem vườn trà giao cho ta đến phản ứng, sản xuất lá trà, chúng ta song phương đều cầm ngũ thành, các ngươi thấy thế nào? Đường Phong nhìn Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, vừa cười vừa nói, có thể, lá trà trên lợi nhuận rất lớn, thế nhưng, so với lên tiền tài đến, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối nắm giữ năng lượng cùng mạng lưới quan hệ, là tiền tài vô pháp nhất định lượng. Hy sinh một ít tiền tài, thu được hai vị này hữu nghị, đây mới thực sự là kiếm lớn. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai người lại nhìn nhau một chút, từ trong mắt đối phương, cũng đọc ra một màn kia bất ngờ cùng khen ngợi. Chúng ta cả hai cái lao già kia, tổng không tốt chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy đi, Trường An thành bên trong mấy chỗ trà diệp phô, chúng ta cũng cùng nhau lấy ra, xem như hợp tác tiền vốn, sở hữu tiền lời, chia đôi. Đỗ Như Hối lần thứ hai nhìn về phía Đường Phong, mở miệng nói. Nghe được Đỗ Như Hối đề nghị, Đường Phong cười gật gù. Trà diệp phô cái gì, cũng không phải trọng điểm, dù sao, nếu là trà mới xào đi ra, đại quy mô lên sản, thu được đến lợi nhuận, đủ mua lại mười mấy, trên trăm cái trà diệp phô. Chương 191, xấu tính hai hàng. Cùng Đỗ Như Hối đắc ý cầm một bình lá trà rời đi, đem hai vị này lão đại đưa đến ngoài cửa. Đường Phong nhìn chăm chú lên đi xa xe ngựa, nụ cười trên mặt hiện lên. Hữu tâm trồng hoa, hoa bất khai, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Hôm nay sự tình có thể nói là niềm vui bất ngờ. Bằng được không hai cái lớn vườn trà không nói, mấu chốt là thông qua vườn trà cùng hai nhà này quốc công phủ có lợi ích tới lui. Là một người người đời sau, hắn cũng tin tưởng tình người ấm lạnh. Thế nhưng so với lên những ngày đến, hắn càng tin tưởng lợi ích. Không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nhất là ở cấp trên trong phạm vi, lợi ích buộc chặt, so cái gì huyết mạch và tình thân đến, càng khiến người ta yên tâm. Đợi được cái kia hai chiếc xe ngựa hoàn toàn biến mất không gặp về sau, hắn vừa mới trở lại phủ bên trong, tiến vào võ thần gờ giúp chặt bên trong. Thư riêng thích kế quang, nếu muốn bắt đầu đại quy mô sao trà, như vậy cái này sao trà công tượng còn có quản sự đều là không thể thiếu. Đường Phong cũng biết sao trà công nghệ là không thể nào vĩnh viễn bảo mật, sớm muộn có người là có thể cân nhắc đi ra. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới vĩnh viễn bảo vệ cái này sao trà công nghệ, bất quá cái này bảo mật công tác hay là muốn. Tối thiểu ở kiếm lời đầy buồn đầy bắt trước, hắn không muốn để sao trà công nghệ tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, vườn trà này quản lý còn có sao trà phía trên đều phải toàn bộ dùng đến người mình, dù cho coi như là phòng phủ cùng Lai Quốc công phủ người cũng phải toàn bộ biên duyên hóa, tốt nhất là đem từ từ thả ra. Sao trà đối với Đại Đường tới nói là một hiếm có kỹ nghệ, thế nhưng đối với Đại Minh tới nói sớm đã không phải là bí mật gì, cho dù là phổ thông nông dân trồng trẻ cũng đều hiểu được sao trà các loại công nghệ. Muốn tìm chút các loại sao trà tượng vẫn phi thường đơn giản. Thích kế quang bên kia miệng đầy đáp ứng, mặc dù là thư riêng, thế nhưng Đường Phong hay là dựa theo chính mình định ra đến giao dịch quy tắc lấy bạc tới mua công tượng. Đối với Đường Phong tới nói, cái này công tượng cũng đại diện cho tiền tài, thế nhưng là đối với Đại Minh tới nói, những này công tượng thì lại đều là vô dụng phiền toái, khắp nơi đều có. Cùng Thích kế quang bàn luận xong xuôi, Đường Phong liền không có tiếp tục tại trong đám đó nói chuyện phiếm, trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong bên này mới vừa ăn xong điểm tâm, bên kia liền có người đến cửa. Thực ra cung bên trong người đến, đưa tới giản không. Quản gia Đường Quý đi vào, đối với Đường Phong nói, cung bên trong người đến, hơn nữa đưa tới hay là giản. Đường Phong không khỏi trong lòng một trận ngờ vực. Nghệ siêu còn lại phủ đất đưa tới giản cũng được, thế nhưng cái này cung bên trong đưa tới giản cũng làm người ta có chút không trụ đầu não. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn hay là dặn dò Đường Đầu Không. Sau một lát, có một cái mặc cung trang cung nữ chậm rãi đi tới. Đường huyện tử, nô tỳ làm theo việc công chủ chi mệnh, đến đây cho huyện tử tục giản. Cái kia cung nữ sau khi đi vào, không mình hành lễ, mở miệng nói, công chúa. Vị công chúa kia? Đường Phong thuận miệng hỏi, Trường Nhạc công chúa. Cái kia cung nữ trả lời. Đường Phong dừng một cái, trên mặt xuất hiện một vệt gợn sóng. Hắn đứng dậy đến, tiếp nhận cái kia giản đến, tiện tay mở ra lật xem, xinh đẹp, có thể nói là tự như kỳ nhân. Trong chốc lát về sau, hắn đem giản thu lại. Trường Nhạc công chúa mời chính mình tham gia nàng thi hội, hơn nữa ngay tại tối hôm nay. Công chúa cũng mời người nào? Đường Phong khép lại giản, nhìn cái kia cung nữ, mở miệng dò hỏi. Các nhà thế tử cùng tiểu thư đều có mời. Cái kia cung nữ không người trả lời. Nghe đến đó, Đường Phong hơi gật gù, trở về nói cho công chúa, tại hạ tất nhiên đến đúng giờ. Sau đó, hắn mở miệng nói, Cái kia cung nữ lại nghiêng người hành lễ, lui ra. Đợi được cung nữ lui ra về phía sau, Đường Phong đứng ở nơi đó, trầm tư chốc lát, cười lắc đầu một cái. Ăn xong điểm tâm, Đường Phong mang theo Vi Thông, rời đi Tử Tức phủ, chạy tới Đại Lý Tự. Đại Lý Tự không thể nghi ngờ là bận rộn, mà hắn cái này bây giờ Đại Lý Tự duy nhất quan trên, không thể nghi ngờ cũng là bận rộn. Các loại rườm rà hồ sơ, đủ để xem người buồn ngủ. May mà, hắn kiếp trước bên trong là học sinh khối văn xuất thân, xem những này hồ sơ, ngược lại là cũng có thể đủ ứng phó lại đây. Lật xem một trận hồ sơ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đi vào. Phòng cửa bị đẩy ra đến, hai vị kia Đại Lý Tự thừa tướng đi kèm đi tới. Xưa nay đến Đại Lý Tự về sau, Đường Phong liền có thể đủ cảm giác được hai vị này Đại Lý Tự thừa đối với mình mâu thuẫn. Chúng ta gặp qua đại nhân. Cả hai cái Đại Lý thừa đi tới về sau, tính chất tượng trưng không mình hành lễ. Đường Phong thả xuống trong tay đầu hồ sơ, ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới hai vị này Đại Lý thừa. Hai người kia đột nhiên cùng một nơi lại đây, sợ là không có chuyện tốt lành gì. Hai người các ngươi đột nhiên lại đây, thế nhưng là có chuyện gì? Đường Phong nhìn hai vị này, ngôn ngữ bình thản hỏi. Phiên đại nhân, nhìn một chút quy tắc này hồ sơ. Họ Triệu kia Đại Lý Tự thừa lấy ra một quyển thẻ tre đến, cao giọng kêu lên. Nói, hắn đi lên phía trước, đem cái kia thẻ tre sách đặt ở Đường Phong trước mặt trên bàn. Đường Phong liếc mắt nhìn cái kia thẻ tre sách, sau đó vẫn là đem cầm lên, mở ra, lật xem. Khi hắn xem cái này thẻ tre sách thời điểm, dùng khóe mắt liếc qua, liếc phía dưới hai người một chút. Hắn rõ ràng ở hai người kia trên mặt, nhìn thấy một vệt cười gằn. Hiển nhiên, cái này hồ sơ có quỷ, cái này hai hàng, rõ ràng liền không có lòng tốt. Chỉ đơn giản xem một lần trong tay hồ sơ, hắn lông mày không khỏi nhăn lên. Bất quá, chỉ là như vậy trong nháy mắt, hắn lông mày liền triển khai, cũng không để cho bất luận người nào nhận ra được. Đại nhân, vụ án này đã trì hoãn hơn nửa tháng, nên là kết án thời điểm. Họ Triệu kia Đại Lý thừa mở miệng nói. Đường Phong ngón tay đánh cái kia thẻ tre, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cái này lượng hàng, rõ ràng vương chính là đem hắn coi như vô tri tiểu nhi tới đối xử, cầm cái này hồ sơ chạy tới, căn bản chính là định đem hắn hướng về trong hố lửa đẩy. Cái này hồ sơ trên vụ án là Tây Sơn bên kia, người hai phe ẩu đả, có một phương thất thủ đánh chết một phương khác người. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người liền mạng. Loại án này, rõ ràng nhất minh, bất kể là thẩm án hay là phán án, cũng rất là đơn giản. Đại lý thừa đang thẩm vấn vụ án này về sau, liền muốn kết án, đương nhiên, kết án, điều này cần đại lý chính duyệt lại, sau đó ký tên, vừa mới tính toán kết án. Như hắn vừa tới Trường An thành, hay là xem cái này án tông về sau, sẽ muốn cũng không nhiều nghĩ, ở nơi này án tông trên ký tên kết án. Nhưng vấn đề là, hắn mấy ngày nay ở Trường An thành bên trong, cũng không phải cả ngày ăn chơi trẻ chén. Trường An thành bên trong tin tức, hắn cũng có để phủ bên trong hạ nhân một mực ở lưu ý, Trường An thành bên trong chuyện phát sinh, hắn cũng nhiều có biết được huyện. Cũng tỉ như nói Tây Sơn án mạng, hắn liền có điều hiểu biết. Chương 192, tiểu tính toán đại thủ bút. Tây Sơn cái kia là địa phương nào? Đó là Trưởng Tôn gia khoáng sơn. Làm quốc cứu gia, Trưởng Tôn Vô Kỵ từ nhỏ liền kinh doanh mỏ sắt nghề nghiệp, mà Trưởng Tôn gia Thiết Sơn gang sản lượng, hầu như đạt đến đại đường gang tổng sản lượng 3 phần. Vì lẽ đó, mỏ sắt chính là Trưởng Tôn gia đường số mệnh, nếu là có bất luận người nào dám chạm bọn họ mỏ sắt, vậy liền giống như là với bọn hắn Trưởng Tôn gia tuyên chiến. Có thể vừa vặn thì có mấy cái như vậy không sợ chết người. Nô Vương Lý Khắc Môn hạ người, liền coi trọng gang nghề nghiệp, muốn từ đó kiếm một món hời, liền đưa tay đưa đến Tây Sơn. Đương nhiên, Nô Vương Môn hạ người này làm ngược lại là cũng bí mật, ở khoảng cách Trưởng Tôn gia mỏ sắt mấy dặm địa phương, khai quật mới hang mỏ. Thế nhưng cũng thật là trùng hợp, cái này mới đào mỏ động, hay cùng Trưởng Tôn gia hang mỏ đào được cùng một nơi, dẫn đến hang mỏ sụp xuống, đập chết mấy người. Hang mỏ sụp xuống người chết, cái này ở cổ đại cũng không tính là gì sự tình, theo lý mà nói, chỉ cần hoa vài đồng tiền liền xong việc. Thế nhưng, Trưởng Tôn gia bên này quản sự tức không nhịn nổi, lúc đó, bắt được Ngô Vương cái kia môn hạ người, song phương một phen lôi kéo, cuối cùng, Trưởng Tôn gia người đem cái kia Ngô Vương môn hạ người liên đối mấy cái tùy tùng cho đánh chết. Trong hầm mỏ đập chết mấy người 517, bây giờ lại đánh chết mấy người, sự tình làm lớn, án tông liền đến đại lý tự tới. Vụ án này, bởi vì liên lụy đến Ngô Vương cùng Trưởng Tôn gia, ai dám phán a? Bây giờ Ngô Vương hăng hái chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, bây giờ môn hạ của chính mình người bị đánh chết, trong lòng hắn tự nhiên không vui. Mà Trưởng Tôn gia bên này, cái kia chớ đừng nói chi là chính mình hoạch tâm sản nghiệp người khác đúng tay, dù cho đối phương là hoàng tử, bọn họ cũng không thể như thế bóp mũi lại nhẫn. Nhà cậu cùng cháu ngoại đánh lên chiến tranh lạnh, nhắc tới cũng có chút buồn cười. Mấu chốt là chuyện này hoàng đế hoàng hậu cũng biết, nhưng cũng không có ai chịu quản. Đã như thế, cái này vấn đề khó liền rơi vào đại lý tự trên đầu. Bất kể thế nào phán vụ án này, cũng là muốn đắc tội một phương, nhưng nếu phải không phán, sợ là hai nhà đều muốn đắc tội. Cũng chính bởi vì vậy, cái này đã phát sinh khá hơn chút tháng ngày sự tình, tại đây giống như chỉ hoãn hạ xuống, chậm chạp vô pháp kết án. Mà cái này hai hàng đem cái này án tông lấy ra, mục đích chính là muốn lấy cái này án tông đi mưu hại hắn. Chỉ cần hắn hạ bút xuống, vụ án này kết, như vậy, hoặc là đắc tội Ngô Vương, hoặc là được át chủ bài CD, tội trưởng Tôn gia. Các ngươi hai vị, cảm thấy vụ án này nên làm gì phán đây? Đường Phong híp mắt xem, nhìn phía dưới hai vị đại lý thừa, ý vị sâu dài hỏi. Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa sự tình, cái kia Trưởng Tôn Á Tam giết người, nhưng mà là muốn kết tội. Họ Triệu kia đại thừa nghĩ miệng nói. Vậy được, liền như thế phán, ngươi tiếp để trưởng tôn A Tam đồng ý, ngươi lại ký tên liền không có thể. Không cần bản quan phục thẩm. Đường Phong đem cái kia viết hồ sơ thẻ che cầm lên, tiện tay ném ra đi nói. Đại nhân, cái này không cùng quy củ A. Mặt khác cái kia đại thừa họ Vương hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Thời khắc này bên trong, Đường Phong mãnh liệt đứng lên. Hắn đứng ở nơi đó, cái kia trong đôi mắt, mang theo lạnh lẽo quan mang, nhìn chằm chằm phía dưới cái này hai hàng. Các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, thật coi bản quan không nhìn ra được sao? Lãnh khốc thanh âm, ở trong phòng này quen quẩn. Cái kia hai cái đại lý thừa, bị kinh hãi một hồi, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói như thế nào. Muốn tính kế ta, các ngươi cũng bồi. Đại nhân sao lại nói lời ấy a? Họ Triệu kia đại lý thừa, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói. Hắn còn chưa dứt lời, cái kia phía trên, một đài mực nghiên mực bay đến, trực tiếp nện ở đầu hắn bên trên. Bằng hai người các ngươi tạp chủng, cũng muốn hô ta. Cái kia mực nghiên mực nện ở đầu người bên trên, trực tiếp vú đầu sức chán, họ Triệu kia đại lý thừa, tại chỗ liền nằm trên đất, trên đầu tất cả đều là huyết. Còn bên cạnh cái kia họ Vương đại lý thừa, lúc này, đứng ở nơi đó, cả người cũng ngây ra như phỗng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tuổi trẻ con trên, tính khí sẽ như thế nóng nảy. Sát thực tới nói, hắn không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ con trên, dĩ nhiên biết cái này giống như thông minh. Người đến vậy, đem hàng này cho ta lôi ra. Theo Đường Phong thanh âm, ngoài cửa, hai cái đại lý tự quan sai đi tới, đem cái kia hôn mê họ Triệu đại lý thừa lôi ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai phái tới, bất quá, ngươi nói cho hắn biết, ta Đường Phong cũng không muốn cùng người nào không qua được, nhưng nếu là hắn nhất định phải đem sự tình làm chuyện, vậy ta cũng chỉ có thể phục bồi. Đường Phong nhìn cái kia ngây ra như phỗng họ Vương đại lý thừa, lớn tiếng nói. Thanh âm hắn rất cao, bên ngoài trong hành lang người cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Trong hành lang những người kia, nhìn như là như chó chết được mang ra đến đại lý thừa, có hai mặt nhìn nhau, có thì lại cười trên sự đau khổ của người khác. Cái này hai hàng, quanh năm tính kế người khác, bây giờ cuối cùng là gặp báo ứng. Hai người bọn họ tuy nhiên có tội thì phải chịu, nhưng cuối cùng là lại bộ danh sách bên trong tổng lục phẩm quan viên, Đường Huyền Tử từ tay đánh thương Triệu Thừa, sợ là phải có phiền phức. Đường Huyền Tử đúng là vẫn còn tuổi còn rất trẻ, lần này làm việc cũng quá kích động điểm. Đại lý tự bên trong xì xào bàn tán, Đường Phong cũng thông qua một số con đường biết rõ ràng ràng, bất quá, hắn cũng không để ý. Hắn nếu dám động thủ, vậy dĩ nhiên có hoàn toàn đem nắm, chính mình sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Khi này hai vị đại lý thừa một mình hành vi, bị hắn định tính vì là có người trong bóng tối đối với hắn tính kế, như vậy, chuyện này tính chất liền đã hoàn toàn không giống. Người sức tưởng tượng là vô cùng, hơn nữa, rất nhiều khi đợi, người luôn là sẽ mơ màng, nghĩ đi nghĩ lại, liền sẽ bị nói dối, sau đó tiến vào chỗ nhầm lẫn. Nhìn cái kia họ Vương đại lý thừa sắc mặt tái nhợt rời đi, Đường Phong xem thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần cho rơi đài cả hai cái đại lý thừa, như vậy, đón lấy trong một đoạn thời gian, cái này đại lý tự bên trong liền sẽ không có người lại cùng hắn xử bản tử. Ngược lại, hắn tại đây đại lý tự ngốc thời gian cũng sẽ không quá lâu, chỉ cần mình trong khoảng thời gian này, đại lý tự bên trong yên tĩnh, hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Đại Minh cung bên trong, Đường Phong đánh đại lý thừa tin tức, rất nhanh liền chuyển tới nơi này. Nghe tới tin tức này thời điểm, Đường Vương Lý Nhị đầu tiên là sức sở, không nhịn được bật cười. Phía dưới, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Cao Sĩ Liêm hai người cũng đều là nở nụ cười. Tiểu tử này, ngược lại là cá nhân tinh. Cao Sĩ Liêm vừa cười vừa nói, hắn cái này các loại thông minh, tham gia chính trị đều sẽ như cá gặp nước, tương lai thành tựu so với tổng quân có tiền đồ hơn. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu nói, cả hai cái đại lý thừa muốn chơi cái này cho vặt, trái lại bị tiểu tử kia gài bẫy chết, buồn cười càng đáng buồn. Cao Sĩ Liêm mở miệng nói, chấm nghe nói tiểu tử kia mân mê ra một loại trà, chính là phòng tướng cùng Lai Quốc Công buổi tối hôm qua cũng cố ý chạy đến hắn quý phủ đi cầu trà. Có thể có việc này? Đường Vương Lý Nhị mở miệng hỏi. Chương 193, gặp lại Lý Uyển. Đang ở quá lý chùa Đường Phong, nào biết đâu chính mình cái kia còn thừa không nhiều lá trà, lại bị người cho hơn chút lo lắng. Lật xem chỉnh một ngày hồ sơ, thuận đường đem mấy cái không quá quan trọng vụ án kết án, ký tên. Bất chi bất giác, cũng đã là lúc xế chiều. Mắt thấy đến giờ dậu, hắn cũng không kịp hồi phủ bên trong thay quần áo, trực tiếp ăn mặc cái này một thân quan phục, mang theo vi thông chạy tới cung bên trong. Cung còn lại triều đại không giống, đại đường sơ kỳ, hoàng cung là làm hai cái bộ phận. Cao Tông thời kỳ, khởi công xây dựng cung điện, thế nhưng, theo Đường Vương Lý Nhị đăng ký, trước kia hoàng cung bị gác lại, cải tu Đại Minh cung. Trong ngày thường, đến giờ dậu, bất kể là hoàng thành hay là Đại Minh cung, đều muốn dưới chìa. Thế nhưng, có một nơi lại là ngoại lệ, đó chính là hoàng cung cùng Đại Minh cung trong lúc đó Tây Nội Uyển. Tây Nội Uyển nơi này là hoàng tử các công chúa nơi ở, trong đó, Đông cung cũng liên tiếp nơi này. Là một người khai phóng đế quốc, cũng là một người quân sự cường quốc, đại đường cấm đi lại ban đêm, là tương đối phân tán. Nếu là có hoàng tử công chúa ở Tây Nội Uyển bên này tổ chức thi hội tiệc rượu cái gì, Tây Nội Uyển bên này, dưới chìa thời gian, liền sẽ bị vô hạn bị hoãn. Bất quá, Huyền Vũ môn đã đóng. Nếu là muốn vào Tây Nội Uyển, như vậy chỉ có thể là đi Huyền Phúc cửa. Chỗ ngồi này ở Đông cung cùng Đại Minh cung trong lúc đó môn hộ, đến tối thì lại sẽ có số lượng đông đảo thiên như vệ canh gác. Làm Đường Phong đến Huyền Phúc cửa thời điểm, ngoài cửa lớn, hơn 10 chiếc xe ngựa đặt. Những này xe ngựa đều là tam thừa tứ thừa mã xa, không phải là hầu tước phủ, chính là công tước phủ. Tại đây khắp nơi quyền quý trường an thành bên trong, như hắn hạt giống này tước, thật sự là chỗ nào cũng có. Bởi vì là Trường Nhạc công chúa thi hội, muốn vào Tây Nội huyện, nhất định phải nắm giữ Trường Nhạc công chúa giản. Đi ngang qua Thiên Nhu vệ một phen kiểm tra về sau, Đường Phong vừa mới tiến vào Huyền Phúc cửa. Trước kia thời điểm, hắn tuy nhiên cũng đã tới Trường Nhạc tẩm cung công chúa, nhưng cũng đi thực sự không phải là Huyền Phúc cửa. Bây giờ từ Huyền Phúc cửa vào Tây Nội huyện, nhìn cái kia núi non trùng điệp xây dựng, hắn đều có chút choáng. May mà có trong cung tiểu thái giám dẫn đường, bằng không trời mới biết sẽ chạy đến nơi nào. Xuyên qua cái kia từng cái hành lang uốn khúc, lại xuyên qua hai nơi hoa viên, cuối cùng là đến Trường Nhạc công chúa Thanh Nhã Dữ. Lúc này Thanh Nhã Dữ, một mảnh đèn đuốc sáng choang, cách tường viện liền có thể đủ nghe được bên trong ti chút tiếng, còn có cái kia luyện chuyển tiếng ca. Còn nữ kia tử hát chi khúc chính là thủy điều ca đầu Đường Huyền Tử. Phía sau một tử thanh âm truyền đến, đứng ở cửa đường phòng, xoay người sang chỗ khác, trong ánh mắt nhìn thấy thái tử Lý Thừa Càn ở mấy cái cung nữ thị vệ chen chúc dưới đi tới. Xin chào điện hạ. Chờ Lý Thừa Càn đi tới về sau, Đường Phong không người được. Ngươi tới ngược lại là thời điểm, chúng ta đi vào chung đi. Nhìn Đường Phong cái kia một thân quan phục, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Đường Phong đồng dạng cười gật gù, sau đó hai người liền cùng một nơi tiến vào Thanh Nhã Dữ. Đèn đuốc có ánh trong lúc đó lờ mờ, nam nam nữ nữ, có phú thi, có ngâm sướng người, có đánh đàn người, rất náo nhiệt. Làm hôm nay nhân vật chính Trường Nhạc công chúa, không thể nghi ngờ là tối dẫn người chú mục đích. Có lẽ là cố ý trang phục quá duyên cớ, hôm nay Trường Nhạc so với ngày xưa đến càng thêm thanh tu rung động lòng người. Cái kia một bộ quần dài trắng, làn váy rơi trên mặt đất, đen nhánh tóc dài bên trên, châm nước cờ viên đẹp đẽ châm cài tóc. Đường Phong theo Lý Thừa Càn đi vào, nhìn quanh một tuần, ngược lại là nhìn thấy không ít quen thuộc mặt. Phong Di Ái, Cao Dương công chúa, Trình Sử Mặc, Khúc Bình Lượng, Trưởng Tôn Sung, bên trong nhàn, Tô Khánh Thiết, Tần Phủ, Lý Huyền vân vân. Ánh mắt của hắn đi ngang qua Lý Huyền thời điểm, dừng lại một chút chốc lát. Đây là hắn trở lại Trường An về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Huyền. Lúc này, nhìn thấy Lý Huyền, hắn dù sao cũng hơi hối hận, sớm biết Trường Nhạc công chúa mời Lý Huyền, hắn thì không nên tới. Lý Thừa Càn đến, không thể nghi ngờ là tối dẫn người chú mục đích, Thanh Nhã ở giữa cả đám, dồn dập yên tĩnh lại, đứng dậy đón lấy. Trường Nhạc bài kiến đại ca. Cái kia một bộ quần dài trắng Trường Nhạc công chúa, chậm rãi chào đón, nghiêng người cúi đầu. Lại cho đại ca của mình hành lễ thời điểm, Trường Nhạc công chúa cặp kia mỗi mục đích, rơi vào Đường Phong trên thân, đáp lại nụ cười. Mà bên kia, cái kia cả đám nhìn thấy Lý Thừa Càn bên người Đường Phong lúc, vẻ mặt các có sự khác biệt. Có trên mặt mang theo nụ cười, có thì lại lông mày cao lại, có thì là sắc mặt trầm xuống. Nhất là Lý Huyền, đang nhìn đến Đường Phong thời điểm, chân mày cao lại, vẻ mặt hơi hơi hoảng hốt. Không muốn. Không. Tiểu tử ngươi rốt cục chịu lộ diện a, ta còn tưởng rằng ngươi tối nay sẽ không tới đây. Trình Sử Mặc lại gần, đại thủ vỗ vào Đường Phong trên bả vai, vừa cười vừa nói. Làm đồng hoạn nạn quá chiến trường huynh đệ, lẫn nhau trong lúc đó cảm tình, tự nhiên không phải người thường có khả năng đủ so với. Nhìn Trình Sử Mặc, Đường Phong hiểu ý nở nụ cười. Đây không phải bận điều sao? Ngươi nghĩ ta đồng ý à? Nếu là có thể, ta ngược lại là càng muốn. Trong mỗi ngày đi Hồ Nguyệt lâu uống rượu hoa. Đường Phong bất đắc dĩ nói. Ai, từng đoàn mấy ngày thời gian, ngươi cái này lại được quan mới trước. Ta có thể nghe nói, ngươi tại đại lý tự bên trong, thật là không uy phong. Nhìn Đường Phong cái kia trên thân quan phục, Trình Sử Mặc khá là cảm khái nói. Không chỉ có trước, hai người bọn họ cùng một nơi trở về Trường An thành, cùng một nơi được phong, Đường Phong trở thành Ninh Viễn tướng quân, hắn tác thành Du Kích tướng quân. Vốn là hai người liền kém một cái phẩm cấp. Hắn còn muốn cố gắng như thế nào đuổi theo Đường Phong đây, nhưng này lại đảo mắt công phu, Đường Phong lại được một cái chính ngũ phẩm dưới đại lý tự chính quan hàm, bây giờ lại càng là tạm thời trưởng quản toàn bộ đại lý tự. Bây giờ cái kia đại lý tự hai vị thiếu khanh cũng bị cách chức, đại lý tự khanh cũng gần như không quản sự, Đường Phong cái này chính ngũ phẩm dưới đại lý chính ngơ ngơ ngác ngác liền thành đại lý tự quản sự người. Cái này cũng không biết là hắn chó ngáp phải rồi hay là bệ hạ cố ý gây ra. Có thể bất kể nói thế nào, đây đối với Đường Phong tới nói đều là ý nghĩa phi phàm sự tình. Chỉ cần hắn ở đại lý tự trong khoảng thời gian này không phạm sai lầm, nếu là lại có thể làm ra chút gì thành tích đến như vậy, đều sẽ ở hắn lý lịch bên trên lưu lại nổi bật một bút. Nếu là hắn tương lai vì là quan văn chỉ chủ này chính đại lý tự lý lịch, liền thêm điểm vô số. Nghĩ đến đây, Trình Sử Mặc trong lòng không khỏi có chút ước ao. Người so với người làm người ta tức chết ta. Nhà ngươi phu nhân ở bên kia, ngươi không có ý định đi qua nói cái gì sao? Trình Sử Mặc gâm tiểu mớn, ánh mắt nhìn phía một nơi nào đó, cười hỏi. Nghe được Trình Sử Mặc trêu ghẹo, Đường Phong mạnh mẽ nguyết hắn một cái. Hàng này là hết chuyện để nói. Hắn cùng Lý Huyền trong lúc đó, như người dưng nước lã, ở vệ quốc công phủ thời điểm, liền không có bất kỳ cái gì lời nói giao lưu, chớ đừng nói chi là hiện tại xin. Chương 194, ý chí chiến đấu sục sôi Trưởng Tôn Sung. Tòa. Đường Phong vốn là cho rằng sẽ có rất nhiều người, nhưng bây giờ nhìn xem, bị Trường Nhạc công chúa mời đến, cũng là như thế hơn 10 cái người. Trong đó, tự nhiên là lấy nữ tử chiếm đa số. Nhìn lại một chút nam tử này, tựa hồ trừ một cái Trưởng Tôn Sung cùng cái kia bên trong nhàn, những người khác đều đã thành hôn. Hơn nữa mỗi người lão bà cũng trình diện, cũng bao quát hắn Đường Phong vị kia trên danh nghĩa lão bà Lý Huyền. Vào chỗ về sau, Đường Phong ánh mắt nhìn quanh một tuần, nhưng nhìn thấy Trưởng Tôn Sung bên người ngồi một cái bạch y nữ tử, nếu nói là tướng mạo, cô gái này cũng không dám nói là nơi này xinh đẹp nhất, thế nhưng trên thân lại có một loại kiên quyết không giống khí chất. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được cái gì ngôn ngữ để hình dung cái này trên người cô gái sự phong độ này. Nói là tao nhã cũng là có, rồi lại không hoàn toàn là, nói là lạc lạc đại phương ôn văn nhĩ nhã cũng mang theo vài phần, lại vẫn là không trọn vẹn, ngược lại có chút khó có thể dùng lời diễn tả được. Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt của hắn, bạch y nữ tử kia quay đầu nhìn sang, hai người ánh mắt đụng chạm ở cùng một nơi, ngắn ngủi đình trệ. Trong chốc lát về sau, người phụ nữ kia nhưng cũng không giống còn lại nữ tử giống như xấu hổ tránh né, mà là nhợt nhạt nở nụ cười, nụ cười kia vừa đúng rất là khéo léo, lại có chút thưởng vui vẻ mục đích. Lý Huyền lúc này vào chỗ, mà vị trí vừa vặn chính là Đường Phong bên người. Tuy nhiên bây giờ mọi người đều biết Đường Phong cùng Lý Huyền hai vợ chồng này hữu danh vô thực, có thể chung quy bọn họ hay là phu thê, dưới loại trường hợp này tự nhiên vẫn là sẽ đem bọn họ vị trí đặt ở cùng một nơi. Hai người sát bên ngồi lại đều không nói một câu, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Lúc này hơn 10 cái cung nữ bưng loại rượu mâm đựng trái cây lục tục đi tới. Nếu mọi người đều đến, vậy hôm nay thi hội liền bắt đầu đi. Làm nơi đây chủ nhân Trường Nhạc công chúa đứng dậy đến, trầm kêu lên. Bóng đêm dần lâm, toàn bộ Tây Nội huyện dần dần yên tĩnh lại. Mà cái này thanh nhã ở giữa, một mảnh đèn đuốc có ánh, cái này hơn 10 người từng người ngồi xuống, bên cạnh lại có hơn 10 cái cung nữ tính đứng hầu hạ. Chỉ vì Lý Huyền ngồi ở bên người duyên cớ, Đường Phong đã sớm không thể ngâm thơ làm phú tâm tình. Hắn hiện tại chỉ mong cái này thi hội mau mau kết thúc, hắn cũng tốt mau chóng rời đi. Trước này chúng ta lấy xuân làm đề, hôm nay lại nên lấy như thế nào để đây? Trương Nhạc công chúa cười hỏi. Nếu là thi hội đại gia cùng một nơi hoạt động, liền không thể tùy tiện làm, mặc kệ, bằng không đông đúa tây một gậy liền không có ý gì. Hôm nay chúng ta Trường An thành tài khí úc không lớn, hai vị đại tài tử đều ở nơi này, nếu là quá đơn giản sợ là vô vị. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Đại tử nói có lý, lần này không chỉ có tuyển đề khó hơn chút, chứ dùng vận thời gian sử dụng cũng có yêu cầu, chỉ có như vậy cái này thi hội mới có hứng thú. Phong Di ái phụ hòa nói. Những người khác ánh mắt ở Đường Phong cùng Trưởng Tôn Sung trên thân không ngừng di động tới, cũng đều dồn dập gật đầu tán thành. Đi qua thời điểm, Trưởng Tôn Sung không thể nghi ngờ là cái này Trường An thành công nhận đệ nhất tài tử. Thế nhưng theo Đường Phong dị quân bất chợt tới lên, tình huống liền phát sinh biến hóa vi diệu. Cho tới bây giờ hai vị này mới đẩy Trường An đại tài tử cũng không từng chính diện so đấu quá, vì lẽ đó đến tột cùng người nào tài hoa càng lớn hay là ẩn số. Mà ngày hôm nay trận này thi hội chính là cái tốt nhất thời cơ nhìn hai vị này người nào tài hoa càng lớn. Từ đầu tới cuối Trưởng Tôn Sung cũng ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hờ hững. Bất kể là từ tướng mạo tới nói, vẫn là theo khí độ tới nói, vị này Trưởng Tôn gia con trai trưởng cũng làm công tử văn nhã. Lúc này, Trưởng Tôn Sung ánh mắt hướng về đối diện Đường Phong liếc mắt nhìn. Nhưng nhìn thấy Đường Phong ngồi ở chỗ đó, lông mày cau lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, hiển nhiên có chút thất thần. Nhìn Đường Phong trên thân cái kia thân thể quan bảo, Trưởng Tôn Sung trong lòng có chút xem thường. Dựa vào đầu cơ trục lợi mà chiếm được quan bảo, chính là sắc màu rực rỡ, hắn Trưởng Tôn Sung cũng giống vậy không lọt nổi mắt xanh. Đại lý tự chính thì lại làm sao? Trung quy không phải là dựa vào chính mình văn hóa, dựa vào năng lực chính mình chiếm được. Không có năng lực, chính là được chức quan này, như cũng là vô nguyên chi thủy vô bản chi mục, cuối cùng cũng có đại hạ tương khuynh ngày đó. Như vậy người, nơi nào có tư cách cùng hắn Trưởng Tôn Sung đặt ở cùng một nơi làm so sánh đây? Nhìn kỹ chốc lát, Trưởng Tôn Sung đưa mắt từ Đường Phong trên thân rời đi, ngược lại nhìn phía đứng ở chính giữa Trường Nhạc công chúa. Nhìn cái kia đẹp đẽ dung nhan, cái kia lạc lạc đại phương khí độ, hắn không khỏi tâm thần dòng chơi, lòng sinh nhớ. Tại đây Trường An thành bên trong, làm cho hắn Trưởng Tôn Sung động tâm nữ tử, hay là cũng chỉ có cái này Trường Nhạc công chúa một người không? Công chúa chính là nơi này chủ nhân, cái này thơ để từ nên công chúa bỏ ra. Phòng Di Ái nhìn Trường Nhạc công chúa, mở miệng nói. Ngồi ở Phòng Di Ái bên người Cao Dương công chúa lạnh lùng xem chồng mình một chút, cái kia trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần xem thường. Ngược lại trong lúc đó, vị này khai phóng đại đường công chúa ánh mắt lại một lần rời đi, rơi xuống Đường Phong trên thân. Mà lúc này nàng trong ánh mắt quang hoa sáng quắc, tựa hồ hận không được đem Đường Phong cả người cho nuốt lấy. Trường Nhạc công chúa đứng ở nơi đó, thấy mọi người cũng nhìn mình, nàng cười gật gù. Trung thu tiến gần, không bằng chúng ta lợi dụng Trung thu làm để, làm sao? Chốc lát trầm tư về sau, Trường Nhạc công chúa nhẹ giọng nói ra. Nghe được Trường Nhạc công chúa đề nghị, mọi người tại đây lông mày không khỏi cau lại. Cái này từ xưa đến nay, cùng Trung thu có liên quan thơ văn vô số, trong đó không thiếu một ít đủ để thiên cổ lưu truyền câu thơ. Cũng chính bởi vì vậy, cái này lấy Trung thu tới làm để thì có độ khó khăn. Dù sao, viết Trung thu câu thơ thật sự quá nhiều, nếu là không có cái mới ý, thường thường sẽ rơi vào khuôn sáo cũ, trái lại không đẹp. Có thể tưởng tượng nếu không khuôn sáo cũ, muốn mới mẻ độc đáo, cái nào lại nói dễ như vậy sao? Để lên Trung thu, ta ngược lại là muốn tìm Đường Huyền Tử làm ra cái kia khúc thủy điều ca đầu đến, chỉ tiếc, đó là từ khúc, tính toán không được thơ văn, không phải vậy, hôm nay cũng sẽ không cần so với. Ngồi ở Trưởng Tôn Sung bên người Bạch Y nữ tử, cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Còn lại không? Bốn người nghe được cái này Bạch Y nữ tử, đầu tiên là sức sở, sau đó, phản ứng lại, cũng đồng loạt nhìn về phía Đường Phong. Mà cái kia Trưởng Tôn Sung lúc này vẻ mặt chìm xuống. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận cái kia thủy điều ca đầu, nhưng khúc ý ưu mỹ, có thể nói thần khúc. Chính là hắn nghe được cái này từ khúc thời điểm, cũng không nhịn được muốn theo nhạc luật ngâm nga hơn mấy câu. Mà cái này các loại tuyệt mỹ từ khúc dĩ nhiên xảy ra từ ở như thế một cái người ở rể bàn tay, vậy sẽ khiến hắn dù sao cũng hơi khó có thể tiếp thu. Ngược lại trong lúc đó, trong lòng hắn trái lại thăng lên một tia đấu chi tới. Hôm nay, chính mình nhớ Trường Nhạc công chúa ở đây, chính mình tất nhiên muốn làm ra một bài kinh diễm thơ văn đến, đem cái kia Đường Phong danh tiếng triệt để đè xuống, làm cho tất cả mọi người cũng biết, ai mới là cái này Trường An thành đệ nhất tài tử. Chương 195, một thơ kinh thần. Lúc này Trưởng Tôn Dung, ý chí chiến đấu sục sôi. Mà Đường Phong, tâm tư tung bay, căn bản liền không có để ý vị này giải Tôn đại thiếu ra cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt. Minh Lan muội muội, ta ra đề mục, cái này vận cùng chữ, liền do ngươi tới đi. Trường Nhạc công chúa ánh mắt nhìn phía Trưởng Tôn Dung bên người bạch y nữ tử, vừa cười vừa nói. Bạch y nữ tử kia đứng lên đến, cười gật gù. Đường Phong ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái này trên người cô gái, trong lòng vẫn đối với cô gái này thân phận có chỗ hiếu kỳ. Có thể cùng công chúa tỷ muội tương xứng, cô gái này thân phận tất nhiên bất phàm, lại nhìn nàng cùng Trưởng Tôn Dung trong lúc đó khoảng cách, hiển nhiên cùng Trưởng Tôn Dung quan hệ không ít. Cái này bạch y nữ tử, chẳng lẽ là Trưởng Tôn gia cô nương? Nghĩ đến đây, hắn ngược lại là rộng rãi sáng sủa. Trưởng Tôn Vô Kỵ chính là quốc cứu, như Lý Thừa Cản cùng Trường Nhạc công chúa đều là Trưởng Tôn Vô Kỵ cháu ngoại, Trưởng Tôn Sung huynh muội cùng Lý Thừa Cản huynh muội chính là biểu huynh đệ biểu huynh muội. Chỉ là nhìn nữ tử ăn mặc đơn giản, trên tóc cũng không có cái gì danh quý trang sức, cũng không phải xem còn lại đại gia tộc ruột thịt khuê nữ, không muốn bận không bằng liền thất ngôn đi, còn chữ liền tuyển dụng thu tứ hai chữ, làm sao? Bạch y nữ tử kia nghĩ một hồi, chậm kêu lên. Mọi người cười gật đầu, viết trung thu thơ thất ngôn mà đi, câu thơ bên trong còn mong nhất định phải có thu tứ hai chữ. Đường Phong ngược lại là nghĩ đến một bài thơ. 15 đêm tối vọng nguyệt gửi Đỗ Lang Trung. Đường đại thi nhân, Vương Kiến tác phẩm. Trung đình đất liếc cây rừng quạ, lạnh lộ không hề có một tiếng động ẩm ướt quế hoa. Tối nay trăng sáng người tận nhìn, không biết thu tứ rơi nhà ai. Có thể, bài thơ này không giống Lý Bạch Tĩnh Dạ Tư như vậy người đời đều biết, cũng không so được với Được Thủy Điều Ca Đầu như vậy ưu mỹ, thế nhưng, chỉ nói thơ văn bản thân, tuyệt đối lên làm thiên cổ danh thi. Cái này thanh nhã bên trong cục, tất cả mọi người cũng lắng xuống. Các cung nữ đem chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực bưng lên, đặt ở mỗi người trước mặt. Đường Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quanh một tuần. Bất kể là ngồi ở đối diện người hay là hai bên người, lúc này cũng tay cầm bút lông, nhìn thiên không vầng trăng tia sáng, suy tư. Chỉ trong chốc lát, Trưởng Tôn Sung trước hết hạ bút, cái kia bút lông ở trên tờ giấy cấp tốc soạn, múa bút rồi mực. Lại, những người khác cũng đều bắt đầu múa bút thành văn. Có thể được Trường Nhạc công chúa mời người đến, trừ thân phận bất phàm ra, càng quan trọng là cái kia đều là Trường An thành bên trong có chút danh tiếng tài nữ. Không như cái này thi hội làm tùy tùng. Bọn họ tới nói, tự nhiên sẽ không có chút khó khăn gì. Không không. Hắn trầm ngâm bốn phiên, nắm lên bút lông đến, ấp ủ một hồi tâm tình về sau, cũng bắt đầu múa bút rồi mực. Bên hai, Triệu tiếng bước chân vang lên, cuối cùng, cái kia nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đứng ở phía sau hắn. Hắn không quay đầu lại đến xem. Trung đình đất liếc cây rừng quạ, lạnh lộ không hề có một tiếng động ở mức quế hoa. Tối nay trăng sáng người tận nhìn, không biết thu tứ rơi nhà ai. Làm cái cuối cùng nhà chữ rơi vào trên tờ giấy về sau, hắn nôn một ngụm trọc khí, đứng thẳng lưng lên, cầm trong tay bút lông thả xuống. Lúc này, hắn vừa mới quay đầu đi qua. Khi hắn quay đầu đi qua thời điểm, trong ánh mắt, gương mặt mãnh liệt xuất hiện ở trước mắt, gần trong gang tấc. Thậm chí, cái kia mang theo u lan khí hơi thở, diễn đấu ở trên mặt cảm giác cũng như vậy rõ ràng. Nếu là, hắn khuôn mặt lại tướng trước tập hợp một điểm, sợ là đều muốn cùng tấm kia trắng non tinh xảo khuôn mặt kề sát tới cùng một nơi. Chốc lát đình trệ, tấm kia khuôn mặt cương một hồi, hiện ra một tia kinh hoàng, cấp tốc rời đi tới. Lại là Trường Nhạc công chúa, chính ghé vào phía sau hắn, nhìn hắn làm thơ văn. Có lẽ là xem quá nhập thần duyên cớ, bất chi bất giác cả người cũng tiến đến phụ cận, cho tới cũng quên còn lại, chỉ kém gây ra chuyện cười tới. Lùi lại một bước về sau, Trường Nhạc công chúa đỏ mặt đứng ở nơi đó, cặp kia mắt đẹp nhìn Đường Phong, mà Đường Phong đồng dạng nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngắn ngủi đình trệ. Ngồi ở bên cạnh Lý Uyển, lúc này vừa vặn viết xong, trong lúc vô tình quay đầu nhìn sang, vừa vặn thấy cảnh này. Làm thấy cảnh này thời điểm, Lý Uyển cả người cũng sững sờ ở tại chỗ. Nhất là nhìn thấy Trường Nhạc công chúa cái kia mang theo một vệt đỏ ửng khuôn mặt lúc, nàng tâm không tự chủ rung động một hồi, lại như bị cái gì nắm chặt một hồi, rất là không thoải mái. Nàng không rõ ràng chính mình tâm vì sao sẽ có loại cảm giác này, ngược lại chính là rất không thoải mái, rất khó chịu. Ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau, Đường Phong trước hết phản ứng lại, hướng về Trường Nhạc công chúa đáp lại nụ cười. Trường Nhạc công chúa cũng đã tỉnh hồn lại, hơi nghiêng người. Dù sao cũng là xuất thân từ hoàng gia công chúa, phản ứng tốc độ còn hơn thường nhân mạnh hơn quá nhiều, chỉ cái này trong chốc lát, nàng liền khôi phục bình thường. Chỉ là nghĩ đến vừa nãy tình cảnh đó, chính là như nàng, nhịp tim đập cũng vẫn không khỏi gia tốc, giống như là bị nhét vào một đội nai con, ngày tương ngày loạn. Đường Huyền Tử tại tỉnh, thật coi trên là đầy Trường An. Trường Nhạc công chúa cố gắng trấn định, nhìn Đường Phong, nhẹ giọng nói ra. Lúc nói chuyện đợi, nàng từ từ đi lên phía trước, đứng ở Đường Phong bên người, đem Đường Phong trước mặt tấm kia viết thơ văn trang giấy cầm lên. Đêm thu nghĩ, dịu dàng êm thai thanh âm, tại đây thanh nhã bên trong cục vang lên. Trung đình đất liếc cây rừng quạ, lạnh lộ không hề có một tiếng động ở ướt quế hoa. Tối nay trăng sáng người tận nhìn, không biết thu tứ rơi nhà ai. Theo Trường Nhạc công chúa cái kia dường như hoanh gáy giống như âm thanh vang lên, tất cả mọi người cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về nhìn bên này lại đây. Ngồi ở Đường Phong đối diện Trưởng Tôn Dung, lúc này vẫn còn ở nâng bút viết. 030. Khi hắn nghe được Trường Nhạc công chúa đọc thơ câu lúc, trong tay bức mãnh liệt dừng lại, trong chớp mắt dừng, cái kia viết đến một nửa chữ, bút họa ngổn ngang, hắc sắc mực, ô trắng như tuyết trắng giấy. Vào giờ phút này, Trưởng Tôn Sung chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về Trường Nhạc công chúa thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy, Trường Nhạc công chúa đứng ở đường phong bên người, trong tay cầm một chương viết thơ văn trang giấy lúc, cả người cũng ngây người. Dù cho hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết, Trường Nhạc công chúa niệm bài thơ này là xuất thân từ cái kia đường phong bàn tay. Hắn tự cho là mình tài hoa không tầm thường, nhất là thơ văn trình độ bên trên, đuổi sát thế hệ trước, tuổi trẻ một đời bên trong, hắn xưa nay không có đem người nào để ở trong mắt quá. Thế nhưng, vào giờ phút này, đối mặt bài thơ này, hắn chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ làm ra thơ, quả thực chính là trò cười. Tối nay trăng sáng người tận nhìn, không biết thu tứ rơi nhà ai. Bạch y nữ tử kia đứng lên đến, đi tới, nhìn đường phong viết thơ văn, cũng nhẹ giọng thì thầm. Niệm xong cuối cùng này hai câu thơ văn về sau, nữ tử này quay đầu nhìn sang, ánh mắt nhìn đường phong, vẻ mặt trong lúc đó tràn đầy phức tạp. Cũng nói đường huyền tử tài tình đầy Trường An, bây giờ xem ra đường huyền tử tài tình, sợ là muốn đầy đại đường. Mang theo cái kia tâm tình rất phức tạp, cái này bạch y nữ tử chậm rãi nói. Chương 196, cái gọi là phu thê. Lý Huyền ngồi ở chỗ đó, đôi trong mắt kia nhìn bên này. Ở tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt, mang theo một vệt vẻ do dự, tựa hồ nàng muốn lại đây, thế nhưng có chút mâu thuẫn. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng thán một tiếng, lại không có đứng dậy. Bài thơ này, nên có thể làm danh thi bị người đời truyền lại tụng chứ? Lý Thừa Càn đi tới, tương tự nhìn Đường Phong làm ra bài thơ này, mở miệng hỏi đến. Mấy người kia, lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại xem Đường Phong một chút, phi thường khẳng định gật đầu. Đừng nói là ở đại đường truyền tụng, chính là thiên cổ truyền tụng, cũng không quá đáng. Tần Phù có chút hưng phấn nói, xem ra sau đó tổ chức thi hội không thể lại mời Đường Huyền Tử, không phải vậy cái này thi hội thật sự vô vị, danh tiếng cũng bị hắn cướp đi. Bạch y nữ tử kia tràn đầy cảm khái nói. Nghe được nàng, những người khác đều phi thường tán thành, gật đầu liên tục. Cái này căn bản cũng không phải một cái hạng cân nặng a. Từ Đường Phong lần thứ nhất ở Hồ Nguyệt lâu bên trong làm thơ cho tới bây giờ, làm ra mỗi một bài thơ cũng ai cũng khoái, bị người Trường An nhân văn nhiều lần đọc. Cái kia mỗi một bài thơ đều có thể nên phải tải lên thế danh thi, mà trước mắt bài thơ này, bất kể là thơ văn hay là ý cảnh, cũng đạt đến một cái đỉnh phong, đừng nói là người trẻ tuổi, chính là cái kia có chút lớn thi hảo, cả đời cũng chưa chắc có thể viết ra như thế một bài tới. Này thơ vừa ra, Đường Phong cái này Trường An lần thứ nhất tài tử vị trí, chính là triệt để làm thực. Trường Tôn Sung nếu không phải chịu thua, trừ phi nói, hắn cũng có thể làm ra một bài đồng dạng danh thi tới. Thế nhưng là, cái này các loại danh thi, sợ là mấy năm cũng ra không được một bài, một hồi người trẻ tuổi thi hội, đồng thời xuất hiện hai bài, cái kia làm sao có thể chứ? Vào giờ phút này, Trường Tôn Sung ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt sáng tối chập chờn. Trong nội tâm, giận dữ và xấu hổ ghen ghét, chỉ hận không được hiện tại liền rời khỏi nơi này. Chỉ là, thân là quốc công phủ thế tử, hắn có chính mình tu dưỡng, có chính mình khí độ, chỉ vì một hồi thơ văn so sánh mà giận dữ rời đi, đây không phải là hắn là người. Thời gian ngắn ngủi về sau, Trưởng Tôn Sung liền để cho mình tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn, lần thứ hai nhìn về phía Đường Phong, tuy nhiên mơ hồ còn có chút ghen ghét, thế nhưng thì là một loại hoàn toàn mới xem kỹ. Thẳng đến lúc này, hắn không thể không thừa nhận, thơ văn tài tình bên trên còn mạnh hơn hắn. Theo Đường Phong bài thơ này đột nhiên xuất hiện, cái này thi hội trận đầu tỷ thí liền cũng là không có tiếp tục nữa cần phải. Sau đó, Trường Nhạc công chúa lại ra hai cái đề, đại gia hỏa một bên uống rượu một bên làm thơ, mà Đường Phong đây thì lại trực tiếp bị đá ra cục. Hết cách rồi, để hắn loại quái vật này tiếp tục tham gia tùy tùng, tín thi hội nơi nào còn có lạc thú có thể nói. Đường Phong ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, một người ngồi ở đó, vừa uống rượu, một bên nhìn mọi người làm thơ, ngược lại là cũng không thấy đến phát chán. Không biết không, cũng đã đến đêm khuya. Đường Huyền Tử, ngươi bài thơ này có thể hay không đưa cho ta? Bạch y nữ tử kia đi lên phía trước, nhìn Đường Phong, uyển chuyển hỏi. Nhìn vị này lạc lạc đại phương nữ tử, Đường Phong nghĩ một hồi, cười gật gù. Nếu cô nương yêu thích, liền cầm chính là. Hắn vừa cười vừa nói. Bạch y nữ tử kia nhợt nhạt nở nụ cười, nghiêng người hành lễ, tay trắng đem tờ giấy kia cầm lên, cẩn thận thu lại. Lại không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, cái này bạch y nữ tử chậm rãi rời đi. Đường Phong nhìn cái kia rời đi bóng lưng, nhìn kỹ chốc lát. Ngươi liền không có ý định trở về sao? Bên hai, thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. Đường Phong dừng một cái, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Ngồi ở bên cạnh hắn Lý Huyền, lúc này nghiêng người nhìn hắn. Trở lại. Hắn không nghĩ tới Lý Huyền sẽ chủ động mở miệng dò hỏi. Trở về làm gì? Làm hữu danh vô thực phu thê, tiếp tục chính mình quá chính mình. Hắn còn nhớ đêm động phòng hoa chúc thời điểm, nữ nhân này tự nhủ cái kia lời nói. Ngày đó mẫu thân làm là có chút thiếu cân nhắc, thế nhưng ta biết phụ thân vẫn rất xem nặng ngươi, hắn hy vọng ngươi trở lại. Lý Huyền nhẹ cắn môi dưới, trầm mặc một lát sau có chút gian nan nói. Nghe được Lý Huyền lời nói này, Đường Phong trong lòng thất vọng nở nụ cười, chính hắn cũng không biết rằng bản thân bây giờ là dạng gì một loại tâm tình, chỉ có thể nói rất phức tạp, rất cay đắng. Trước mắt nữ nhân, bất kể là từ dung mạo vóc người hay là khí chất xuất thân mà nói, đều là không thể soi mói, là tuyệt đại đa số người trong mắt hoàn mỹ nữ tính. Nếu là không có ở rể chuyện này, hay là hắn cũng sẽ đối với lên tâm động, thậm chí có khả năng theo đuổi nàng. Thế nhưng một hồi người ở rể phá hoại sở hữu mỹ hảo, Bọn họ tuy nhiên làm vợ chồng, thế nhưng thành một đôi bi ai phu thê, hữu danh vô thực không nói, lẫn nhau trong lúc đó, thậm chí so với người xa lạ còn muốn xa lạ. Có thể, từ đêm động phòng hoa chúc đêm đó, đã nhất định hai người bọn họ, đời này kiếp này, không thể lại đi đến cùng một nơi. Hắn đối với nữ nhân này, cũng không có bất kỳ cái gì hoán nghiệm, đường là hắn lựa chọn, từ một phương diện khác tới nói, nữ nhân này cũng đồng dạng là người bị hại. Thế nhưng, ủy khúc cầu toàn, đồng tình đáng thương, không thể kéo dài một hồi hôn nhân. Có thể Lý Tĩnh đối tốt với hắn, thậm chí đem chính mình duy nhất nữ nhi gả cho hắn, thế nhưng, trận này hôn nhân bên trên, Lý Tĩnh không hẳn không có tư tâm. Nếu là mình không có bất kỳ cái gì bản lĩnh, thường thường soán xính, hay là, Lý Tĩnh cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thấp thỏm đi. Chỉ vì, vệ quốc công phủ, không cần một cái có năng lực người ở rể. Phu nhân, từ vừa mới bắt đầu lên, ngươi không phải phản đối đám cưới này sao? Nếu trong lòng căm ghét, vì sao bây giờ lại muốn khuyên bảo ta trở lại đây? Thu lại tâm tư, hắn nhìn Lý Uyển, mở miệng hỏi. Ngươi và ta mặc dù có phu thế tên, lại không có phu thê chi thực, dù là cùng cách về sau, lấy ngươi vệ quốc công phủ quyền thế, hoàn toàn cũng có thể lại tìm cái ngươi vừa lòng đẹp ý phu quân, đến thời điểm đó, vợ chồng các ngươi hoàn toàn tốt triệu, có thể cầm sát tương hòa. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút một hồi. Mà ngồi ở chỗ đó Lý Uyển, thân thể chợt run lên, tấm kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt. Giống như viên dao găm mạnh mẽ đâm vào trong trái tim, loại kia đâm nhói cảm giác kéo tới, để Lý Uyển lòng như lao cắt, liền hô hấp đều có chút đau đớn. Vào giờ phút này, đối mặt bên người đàn ông này chất vấn, nàng không biết nên làm sao hồi đáp. Trong nội tâm, lại càng là hỗn loạn tương mừng. Đúng vậy à, lúc trước thời điểm, nàng là cực lực phản đối đám cưới này, hơn nữa còn mong xin thể, dù cho kết hôn, cũng sẽ không theo người đàn ông này ở cùng một nơi. Vì lẽ đó, mới có đêm động phòng hoa chúc cái kia lời nói. Từ nay về sau, ngươi quá ngươi, ta quá ta, chúng ta lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau nữa. Nếu là lúc trước không có cái kia lời nói, nếu là mình đối với người đàn ông này tốt một chút, cũng không trở thành cho tới bây giờ tình cảnh như vậy đi. Chương 197, Trưởng Tôn Minh Lan. Hai người kia, lẫn nhau đều là kiêu ngạo người, có mấy lời, chung quy không nói ra được tới. Trầm mặc. Hai người, rất nhanh liền lại lâm vào đến cái kia lâu dài trầm mặc bên trong. Hay là, đối với bọn hắn tới nói, từ vừa mới bắt đầu lên, liền như người dưng nước lã, cho tới bây giờ, vẫn là như thế. Bóng đêm dần dần dày thời điểm, thi hội vừa mới kết thúc. Cung trương nhạc công chúa cáo biệt về sau, lại cùng Lý Thừa Cản cùng một nơi đến rời đi Thanh Nhã Dữ, đến đông cùng, song phương vừa mới tách đi ra. Dọc theo con đường này, Đường Phong cũng đang lo lắng một chuyện. Làm sao cùng thái tử Lý Thừa Cản hình thành một loại lợi ích thể cộng đồng. Hiện tại, hắn đã quyết định cùng Ngụy Vương Lý Thái làm ra lông cùng dược tài thanh âm, song phương trong lúc đó, xem như có lợi ích trên tới lui. Nếu như không muốn bị người đánh tới Ngụy Vương là cấn, như vậy, liền nhất định phải nhanh cùng Lý Thừa Cản cũng sản sinh trên lợi ích hô động. Lợi ích hô động. Đơn giản nhất phương thức, tự nhiên là cùng một nơi buôn bán. Mà muốn đánh động thái tử, để hắn gia nhập vào, như vậy, cái này mua bán quy mô liền không thể tiểu nếu là quá nhỏ, sợ là Lý Thừa Cản không lọt nổi mắt xanh. Gia lông cùng dược tài sinh ý, cho Ngụy Vương cùng La Thông, lá trà sinh ý, lại có phòng huyền linh cùng Đỗ Như Hối. Mà trong tay hắn, dự định làm nghề nghiệp bên trong, có thể kiếm nhiều tiền, còn có tử lâu, tạo giấy, pha lê, cất rượu cái này vài loại. Bất kể là một loại nào, cũng không cần đại đầu tư, hồi báo còn mong phi thường phong phú 237. Đây là đang suy nghĩ gì đấy? Muốn như vậy nhập thần. Trình Sử Mặc đuổi theo, ở Đường Phong trên bả vai đánh một hồi, mở miệng hỏi. Nhìn thấy Trình Sử Mặc, lại nghĩ tới thái tử Lý Thừa Cản, Đường Phong trong lòng có suy nghĩ. Mình nếu là đơn độc ra Lý Thừa Cản nhập bọn, ít nhiều có chút đường đột, nhưng nếu là có Trình ra làm hợp tác đồng bọn, như vậy liền hoàn toàn khác nhau. Trình Giảo Kim bản thân chính là tính tình sảng khoái người, mà chính mình cùng Trình Sử Mặc lại là trên chiến trường hảo chiến hữu, dẫn Trình ra vào cuộc, không có quá đại nạn độ, hơn nữa, việc này đối với Trình ra tới nói, lại càng là một vốn bốn lời. "Lão Trình, ta cái này có một loại mua bán, ngươi có hứng thú hay không?" Hắn nhìn Trình Sử Mặc, mở miệng hỏi. "Ngươi thiếu tiền?" "Nếu là thiếu tiền, trực tiếp mở miệng chính là, nhiều không dám nói, cho ngươi lánh một ngàn sâu, hay là không có vấn đề?" Trình Sử Mặc nhìn Đường Phong, mở miệng nói: "Ta là nói chăm chú, ta chỗ này có một loại phi thường kiếm tiền mua bán, ngươi có hứng thú hay không xả một luồng?" Đường Phong rất là chăm chú nói. Nhìn Đường Phong cái kia nghiêm túc vẻ mặt, Trình Sử một hồi: "Có bao nhiêu kiếm tiền?" Trên sân pha trộn cái kia hồi lâu, Trình Sử Mặc đối với Đường Phong phi có chỗ, biết rõ hắn không phải là loại kia đùa giỡn người. "Không không, nếu hắn nói mua bán kiếm tiền, như vậy, mạo nghệ siêu tiền." Tự nhiên, hắn liền có điều tâm động. Người nào sẽ ngại nhiều tiền đây? Nhiều không dám nói, 1 năm vạn quán lợi nhuận. Vẫn có. Đường Phong gọn gàng có nên nói hay không nói. Nghe được Đường Phong nói ra con số này thời điểm, Trình Sử Mặc không khỏi đánh một cái hơi lạnh. Mấy ngàn sâu lợi nhuận. Bọn họ Trình ra, tuy nhiên ruộng đất và nhà cửa đông đảo, cửa hàng cũng không ít, thế nhưng, 1 năm này tiền lợi, cũng là 2-3 ngàn sâu. Mà bây giờ Đường Phong lại nói, hắn muốn buôn bán, lợi nhuận 1 năm có vạn quán, vậy sẽ khiến hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh đến đâu đây? Không phải là phạm pháp sự tình đi. Cố nén trong lòng tim đập thình thịch, Trình Sử Mặc nhỏ giọng hỏi. Nghe được Trình Sử Mặc dò hỏi, Đường Phong không khỏi lườm hắn một cái. "Cất rượu." Hắn mở miệng nói, "Chỗ của ta được một loại cất rượu phương pháp mới, có thể sản xuất ra so với hiện nay đại đường rượu ngon nhất còn tốt hơn rất nhiều mỹ tửu." "Thật chứ?" Lần này, Trình Sử Mặc cũng không ngồi yên được nữa. Ngươi cảm thấy, ta là loại kia yêu thích nói mò người sao? Đường Phong vẻ mặt ngôn ngữ, hỏi ngược lại. Át chủ bài BC, ngươi trước tiên cần phải nâng cốc cho làm ra đến, chỉ có như vậy, ta mới có thể nói phục cha ta, dù sao, muốn làm, nhất định là muốn làm mạnh làm to, tiền kỳ đầu tư khẳng định sẽ không thiếu, điều này cần lao từ ta. Trình Sử Mặc tốc độ nói cực nhanh nói. Cái này không thành vấn đề, trong vòng nửa tháng, ta đem rượu mới làm ra đến thời điểm đó, ngươi liền cầm rượu kia trở lại thuyết phục lao ra từ nhà ngươi chính là. Đường Phong vừa cười vừa nói. Được, chúng ta liền một lời đã định. Trình Sử Mặc vừa cười vừa nói. Lúc này giải thích, hai người cùng nhau xuất cung. Đến cửa cung, đúng dịp thấy, Trưởng Tôn Sung cùng Bạch Y nữ tử kia, cùng nhau trên Trưởng Tôn ra xe ngựa. Lao Trình, cái kia mặc quần áo trắng cô nương, là Trưởng Tôn gia tiểu thư. Nhìn cái kia biến mất ở trong xe ngựa thân ảnh màu trắng, Đường Phong không nhịn được mở miệng hỏi. Trưởng Tôn Minh Lan, Trưởng Tôn Sung tam muội, chúng ta Trường An thành có tiếng tài nữ, tuy nhiên nàng không phải là đích nữ, thế nhưng lại từ nhỏ nuôi ở Trưởng Tôn lão phu nhân dưới gối, cực kỳ được lão phu nhân thương yêu. Trình Sử Mặc chậm kêu lên. Bây giờ, cái này Trường An thành bên trong, có vài nhà đại phu nhân cũng chọn chúng nàng, muốn mời nàng hồi phủ bên trong làm đại phu, có thể Trưởng Tôn lão phu nhân nơi đó vẫn luôn không hé miệng. Nói tới chỗ này, Trình Sử Mặc dừng lại một chút một hồi. Cũng nói nhà ngươi phu nhân văn võ song toàn, là thế gian ít có nữ tử hiếm thấy, lại có người nói Trường Nhạc công chúa chính là đại đường ít có đại tài nữ, cần phải ta nói à, nói đến làm vợ, cái này Trưởng Tôn Minh Lan, làm đệ nhất nhân tuyển. Chốc lát trầm mặc về sau, Trình Sử Mặc tiếp tục nói. Đường Phong đứng ở nơi đó, nhìn Trình Sử Mặc, rõ ràng từ nơi này hàng trong lời nói, đọc ra một màn kia hâm mộ. Chỉ tiếc, nàng không phải đích nữ, chính là xuất giá, tối đa cũng chính là gả cái phổ thông đại gia tộc, làm cái kia một nhà đại phu, như quốc công phủ hầu tức phủ, kiên quyết là sẽ không cho phép một cái thứ nữ làm đại phu. Trình Sử Mặc tiếp tục nói. Tại đây trong lời nói, mang theo nồng đậm tiếc hận. Đường Phong đứng ở nơi đó, nghe Trình Sử Mặc, hơi gật gù. Ở nho ra giữa đường thời đại bên trong, thứ rõ ràng, quyền quý thế gia, vì là con trai trưởng con nối dõi đón dâu, tất nhiên là muốn tìm môn đăng hộ đối đích nữ, mà kiên quyết sẽ không cưới cái kia thứ nữ. Cái này Trưởng Tôn Minh Lan tuy nhiên xuất thân trưởng tôn thế gia, mà giáo dưỡng rất tốt, nhưng chung quy không phải là đích nữ, điều này cũng làm cho nhất định không thể gả vào chính thức quyền quý bên trong gia tộc làm đại phu. Đáng tiếc à, cái này các nữ tử, nhưng bởi vì xuất thân duyên cớ, chậm chạp vô pháp hôn phối, chỉ hoan đến hôm nay. Trình Sử Mặc tràn đầy tiếc hận nói. Nói chuyện trời đất đợi, Trưởng Tôn ra xe ngựa chậm rãi rời đi. Đường Phong cùng Trình Sử Mặc nhìn kỹ chốc lát, từng người lên ngựa rời đi. Trở lại Tử Tức phủ thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Đường Phong rửa mặt một phen về sau, liền thay y phục ngủ đi. Bên ngoài trong sương phòng, cái kia hai cái như hoa như ngọc mỹ tỷ đợi được hắn ngủ đi về sau, vừa mới từng người nghỉ ngơi. Cái này một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Chương 198, bất chi bất giác biến hóa. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa rời giường, quân thư Diên Hồng Bao nhắc nhở liền xuất hiện. Đường Phong tiến vào võ thần gờ giúp chặt liếc mắt nhìn, thiết kế quang gửi đi thư Diên Hồng Bao. Len keng. Mở ra hồng bao, được 200 cái công tượng. So với lúc trước hai lần đưa tới công tượng đến, lần này thiết kế quang đưa tới công tượng muốn bao nhiêu không ít. Quả nhiên là câu nói kia, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Cái này bạc đập xuống, cái này bất quá 1-2 ngày thời gian, liền làm đến nhiều như vậy công tượng. Làm giao dịch, tuy nhiên thiết kế quang đưa tới 200 công tượng, thế nhưng trong này lợi nhuận cũng không nhỏ, hắn cũng sẽ không cần lại có thêm bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lẫn nhau giao tiếp xong xuôi, lại đem cái này 200 hảo công tượng triệu hoán đi ra. Cương đại thời không quy tắc giới, 200 cái nắm giữ đại đường hộ tịch công tượng, liền xuất hiện ở cái này thời không bên trong. Lần này công tượng, trong đó có hơn 50 cái đều là sao trả công tượng. Ngoài ra, còn có tạo giấy, đốt pha lê, cất rượu, những phương diện này công tượng. Sao trả công tượng, tự nhiên không cần nhiều lời, tiếp đó, cũng là muốn phái đi Nam Phương. Tạo giấy cùng nung pha lê công tượng, tạm thời lưu giữ, mà cái kia cất rượu công tượng, tương tự là trước mặt cần. Gạch vụn nhà xưởng bên kia, đại công phòng kiến tạo, còn cần chút thời gian có thể đủ hoàn công, có thể cất rượu sự tình, thì cần muốn đăng lên để báo. Tối thiểu, cần trước tiên sản xuất ra một nhóm trưng cất rượu mới tới. May mà, Trường An thành bên trong cất rượu nhà xưởng cũng là có như vậy mấy nhà, trong đó, liền có loại kia kinh doanh không tốt, sắp đóng cửa. Ngày đó, Đường Quý mang theo tiền ra ngoài, mấy trăm sâu ngũ thủ tệ đập xuống, liền thu mua một nhà cất rượu nhà xưởng. Phủ bên trong thợ một cùng ngói tượng chạy tới, phối hợp với cất rượu công tượng, tu sửa nhà xưởng, tăng thêm cất rượu dụng cụ cùng bếp lò. Vì bảo đảm nhà xưởng an toàn tính, Đường Phong còn mong cố ý điều đi 8 cái ngụy võ tốt đến cất rượu nhà xưởng. Bởi vì có quản sự cùng quản gia, còn có chuyên nghiệp công tượng, Đường Phong cũng sẽ không cần tự thân làm. Nắm giữ sung túc cấp dưới chỗ tốt, cũng là hiện ra rõ ràng. Nếu không phải là có thể thông qua võ thần gờ giúp chặt từ mỗi cái thời không thu được trung tâm cấp dưới, chỉ sợ là đến bây giờ, hắn ở đại đường hay là một thân một mình. Muốn làm lên các loại nghề nghiệp đến, chỉ nói tìm người, là có thể đem hắn làm việc mệt chết, hơn nữa cái này tìm đến người, cũng chưa chắc đáng tin. Bây giờ, trong tay hắn bên trên, các loại thuộc hạ, tính toán xem, đã không xuống 700-800 người, mà những người này, toàn bộ đối với hắn trung thành tuyệt đối. Càng quan trọng là, những người này, hoặc là công tượng, hoặc là quản sự, hoặc là đều là tiêu dung thiện chiến quân sĩ, không có một cái nào phế phẩm. Mà theo lúc có thể kéo dài, hắn thuộc hạ sẽ càng ngày càng nhiều, đợi được một loại thiên, đặt đến một cái điểm giới hạn thời điểm, khi đó, hắn đem ở nông cái thời không dưới, sừng sững không ngã. Đem sở hữu công tượng sắp xếp thỏa đáng về sau, Đường Phong đứng dậy mở tử phủ, chạy tới đại lý tự. Trải qua ngày hôm qua một lần, hôm nay cái này đại lý tự bên trong, những cái này quan viên quan sai cũng trở nên thành thật rất nhiều, nhìn thấy hắn thời điểm, rõ ràng đều có một tia e ngại. Ngẫm lại xem, dám ở đại lý tự bên trong trực tiếp động thủ đem đại lý thừa đánh vỡ đầu chảy máu, cuối cùng còn không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào, ác như vậy người, đó là có thể dễ dàng trêu chọc cả. Ngay hôm đó, địch nhân kiệt vẫn chưa từng xuất hiện, hiển nhiên vẫn còn ở đại tự ân tự điều tra cái kia huyền không pháp sư. Bởi vì địch nhân kiệt cho phá án thời gian, Đường Phong ngược lại là cũng không nội vã. Ngược lại, hoàng đế bên kia cũng không có hạn định thời gian, hoàng đế cũng không sốt ruột, chính mình sốt ruột cái gì? Toàn bộ một ngày thời gian trong, hắn cũng không có nhàn rỗi, đều là lật xem trước hồ sơ, đem một ít không có định án tử kết án, lại lật tìm ra mấy cái oan giả sai án đến, trở lại đi phúc thẩm. Chính là, ở tại vị mưu việc, dù cho Minh biết mình ở vị trí này trên sẽ không ngốc quá lâu, thế nhưng, Đường Phong cũng sẽ không cho phép chính mình tầm thường vô vi. Ngày đó, những cái liên lụy thâm hậu vụ án, cũng bị hắn mang tính lựa chọn lãng quên. Tuy nhiên không thể đại lý tự khanh cùng hai vị thiếu khanh, thế nhưng, toàn bộ đại lý tự, ở Đường Phong trưởng không dưới, ngược lại là ngay ngắn rõ ràng, không gặp chút nào hỗn loạn. Đại Minh cung bên trong, chú ý đại lý tự bên này Đường Vương Lý Nhị, nghe đại thái giám báo cáo, cũng là khen ngợi gật đầu. Vững vàng nặng mà không cấp tiến. Cái này chính là Đường Vương Lý Nhị cho Đường Phong đánh giá. Giờ dậu, đại lý tự tán nha, Đường Phong đúng giờ rời đi đại lý tự. Vừa tới tử tức phủ trên đường dài, xa xa liền thấy, cái kia đứng ở chính mình cửa hai chiếc xe ngựa. Cái kia hai chiếc trên xe ngựa, một chiếc đèn lồng trên viết khổng lồ phòng chữ, một cái khác chiếc đèn lồng trên viết khổng lồ đồ chữ. Bốn nhận xe ngựa, chỉ có quốc công mới có tư cách hưởng dụng, không cần nghĩ liền biết rõ, đây là phòng huyền linh cùng đối như hồi tới. Không muốn. Cho tới hai vị này đến mục đích, có phải là vì vườn trà sự tình? Mấy trăm mẫu vườn trà, sản xuất sinh trà, có thể mang đến lợi nhuận hữu hạn, thế nhưng, sao trà mang đến lợi nhuận, chính là khách quan số lượng. Phòng huyền linh cùng đỗ như hối tuy nhiên đều là lang yên các đại thần, là lưu danh sử sách nhân vật, thế nhưng, bọn họ cũng là phàm nhân liền muốn ăn uống. Chỉ cần ăn uống, vậy dĩ nhiên là phải dùng đến tiền, huống hồ, bọn họ ra đại nghiệp đại, phủ bên trong cần bọn họ nuôi sống, có tới mấy trăm tấm miệng. Nếu là trà mới có thể mân mê đi ra, đại quy mô lên sàn tiêu thụ, như vậy, hai nhà liền giống như là có một cái cố định tài nguyên, tương lai mấy chục năm, cũng không cần lại vì tiền tài phát sầu. Cũng chính bởi vì minh bạch điểm này, vì lẽ đó, hai vị này quốc công gia mới sẽ như thế tích cực. Lúc này, tử tước phủ bên trong, Đỗ Như Hối cùng phòng huyền linh ghé vào cùng một nơi, xì xào bàn tán. Lão phòng, chúng ta phải nhanh, không phải vậy, còn lại lao già kia sợ là liền phản ứng lại. Đỗ Như Hối nhìn phòng huyền linh, thấp giọng nói. Không cần ngươi nói, ta cũng biết, hôm nay, trưởng tôn vô kỵ lao già kia, vẫn còn ở nói bóng gió, muốn dựa dẫm vào ta đào ra chút tin tức đây, lao già kia, con mắt sắc bén nhất, nếu là hắn lẫn vào đi vào, tướng ăn không biết có bao nhiêu khó coi. Phòng huyền linh gật đầu nói. Cha mới suy nghĩ, nhất định phải nhanh quyết định, tốt nhất là giấy trắng mực đen viết xuống đến, chỉ có như vậy, ta có thể yên tâm. Phòng huyền linh tiếp tục nói. Đỗ Như Hối ngồi ở chỗ đó, tán thành gật đầu. Ngoài cửa động tĩnh truyền đến, hai người ngừng lại đề tài, đón lấy, Đường Phong từ bên ngoài đi tới. Đường Phong đi vào phòng đến, nhìn thấy hai vị này, không mình hành lễ. Phòng tướng. Đường Phong mới vừa mở miệng, đã bị phòng huyền linh cắt đứt. Đường phòng tướng gọi, nhiều mới lạ, trực tiếp gọi thế bá đi. Phòng huyền linh chừng Đường Phong một chút, tức giận nói. Nhìn nghiêm mặt phòng huyền linh, Đường Phong cười cười. Hắn tự nhiên cũng là muốn như vậy gọi, chỉ là sợ đối phương phản cảm, bây giờ thính phòng huyền linh mở miệng, hắn tự nhiên vui mừng hài lòng. Hai vị thế bá lúc này lại đây, lại không biết là vì chuyện gì. Hắn mở miệng hỏi. Còn không phải là vì vườn trà sự tình, ta lại hỏi ngươi, ngươi nhân thủ chuẩn bị xong sao? Phòng huyền linh không có bất kỳ cái gì phí lời, gọn gàng làm hỏi thăm dưới. Chương 199, khế ước. Nhân thủ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhìn có chút lo lắng phòng huyền linh, Đường Phong gật đầu đáp lại. Nghe được Đường Phong trả lời, phòng huyền linh cùng Đỗ Như Hối lẫn nhau liếc mắt nhìn, như chút được gánh nặng. Như vậy rất tốt. Đỗ Như Hối vừa cười vừa nói. Nếu là thương nghiệp hợp tác, luôn là được có cái khế ước, giấy trắng mực đen, chính là người bên ngoài, cũng không dễ lại cờ tay múa chân. Phòng huyền linh mở miệng nói. Nghe tới phòng huyền linh nhắc tới khế ước thời điểm, Đường Phong dừng một cái. Hắn chỉ cảm thấy, hạnh phúc đến quá nhanh, có chút không ứng phó kịp. Hắn tuy nhiên không biết, đến tột cùng phát sinh cái gì, cho tới, hai vị này vội vã chạy tới, đề cập với chính mình khế ước sự tình, thế nhưng, cái này khế ước đối với hắn mà nói, là trăm lợi mà không có một hại. Ở trận này trong hợp tác, hắn không thể nghi ngờ là nằm ở yếu thế địa vị. Hai vị này tự nhiên không phải là 503 loại kia nói không giữ lời người, thế nhưng, bọn họ tử tôn không hẳn sẽ như bọn họ đồng dạng thủ tín. Nhưng nếu là có cái này khế ước, như vậy, giấy trắng mực đen, chính là nháo đẳng, đến thời điểm đó, chính là đến ngự tiền, hắn cũng có bằng chứng. Không nên cảm thấy cái này khế ước không sử dụng, tối thiểu ở ngoài sáng hướng trước, người hắn này vẫn rất chú nặng khế ước tinh thần. Nếu là cái này giấy trắng mực đen viết xuống đến, như vậy, chính là vương công quý tộc, cũng sẽ không dễ dàng vi phạm khế ước. Cho tới cái này hoa hạ, đến tuột cùng là đến lúc nào, không có khế ước tinh thần, hay là chỉ có chuyên gia mới biết được đi. Không sai, cái này trà mới chung quy không phải là việc nhỏ, nên ký xuống khế ước tới. Đỗ Như Hối cũng phụ hòa nói. Nếu hai vị này cũng vội vã không nhịn nổi ký kết khế ước, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Nếu hai vị thế bá kiên trì, vãn bối chính mình tán thành. Sau đó, Tam Phương liền tại đây Tử Tức phủ bên trong ký xuống một phần khế ước, làm song phương đồng ý nhấn ra tay ấn về sau, cái này khế ước liền có hiệu lực. Mãi đến tận ký xuống phần này khế ước về sau, Đường Phong vừa mới biết rõ, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối để cho chính mình vườn trà lớn đến bao nhiêu. Chỉ Phong gia vườn trà liền có hơn 2000 mẫu đất, mà Đỗ gia vườn trà lại càng là đạt đến 3000 mẫu đất. Dòng dã 5000 mẫu đất vườn trà, thả ở cái thời đại này, tuyệt đối cũng coi là một số đại sản nghiệp. Thành quy mô vườn trà, hơn nữa còn là loại kia thượng đẳng vườn trà, ở trong thời đại này, dù cho coi như là có tiền, cũng chưa chắc mua được. Mà Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối lấy ra lớn như vậy vườn trà nhập cổ trà mới mậu dịch, chỉ phách lực này thu bút, liền không phải là thường nhân có thể so với. Khế ước ký kết, Đỗ gia cùng Phòng gia lấy 5000 mẫu vườn trà cùng 8 nhà trà diệp phô nhập cổ, Đường Phong lấy chỉ kỹ thuật nhập cổ, hai nhà đều chiếm 3 phần lợi nhuận, Đường Độc chiếm 4 phần 10 lợi nhuận. Không chiếm, ở ký kết khế ước trước, Đường Phong còn mong đưa ra một yêu cầu, hai nhà người chỉ phụ trách giám sát, vườn trà quản lý, sinh sản không người khác toàn quyền phụ trách. Đương nhiên, sau khi bán thì lại từ 3 nhà đến thương lượng tuyệt đối. Đối với Đường Phong đưa ra yêu cầu này, bất kể là Phòng Huyền Linh hay là Đỗ Như Hối, cũng không có bất kỳ cái gì phản đối, mở miệng đáp ứng, thậm chí vẫn còn ở khế ước trên viết xuống tới. Ở ký tên khế ước về sau, song phương ước định, 2 ngày, đám người viên nam hạ. Đường Phong vốn là muốn để lại Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh ở trong phủ ăn cơm, nhưng bị hai người khéo léo từ chối, hắn cũng không tiếp tục làm giữ lại. Đưa đi hai vị này về sau, Đường Phong nhìn trong tay khế ước, trầm tư hồi lâu. Cho tới bây giờ, hắn đều có chút không tìm được manh mối. Cái này ký khế ước sự tình, sốt ruột người vốn phải là hắn, không biết vì sao, Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh trái lại trước tiên bối rối. Trong này, nhất định là có chuyện gì, chỉ là hắn không biết thôi. Muốn hồi lâu, không nghĩ ra cái đến, hắn cũng chỉ đành tạm thời vứt bỏ những tạp niệm này. Bất kể nói thế nào, có phần này khế ước về sau, lợi ích của hắn có bảo đảm. Nếu muốn Nam Hạ kinh doanh vườn trà, liền cần phải có như thế một cái có thể chấn được chẳng tử, mà hiểu được kinh doanh chi đạo người, ngoài ra, còn cần mười mấy thiện chiến quân sĩ. Phủ bên trong ngược lại là cũng coi như vậy người, thế nhưng, nếu là toàn bộ đều đi đi, cái này phủ bên trong liền muốn nhân thủ chỗ trống. Cân nhắc luôn mãi, hắn còn là quyết định lại đi Võ Thần Gờ giúp chặt bên trong mua. Bây giờ, Võ Thần Gờ giúp chặt bên trong những cái lão đại khắp nơi đều tại đại chiến, trong tay tù binh rất nhiều, đồng thời cũng thiếu hụt lương thảo. Không thể nghi ngờ, lương thảo bây giờ là to lớn nhất đồng tiền mạnh. Giao dịch tin tức vừa tuyên bố sau khi rời khỏi đây, Hạng Vũ tiếp nhận. Hiện tại Võ Thần Gờ giúp chặt bên trong, Hạng Vũ cùng Nhiễm Mẫn phải nói là to lớn nhất bọn buôn người. Nhất là Hạng Vũ trong tay, các loại tù binh cũng không dưới hơn 10 vạn, giống như vậy giao dịch, hắn tự nhiên vui vẻ nhất nhìn thấy không. Ở thông qua Lý Thái Bạch ước định về sau, Đường Phong ra 500 thạch lương thực, liền từ Hạng Vũ nơi đó mua được 50 binh tốt cùng 5 cái tinh thông quản lý nhân tài. Trong đó, lại càng là có một cái tên là Nôn Hy Nhân, chính là Hàm Dương Hoàng cung bên trong đại quản sự. Có thể trở thành vương cung bên trong đại quản sự, năng lực làm việc tự nhiên sẽ không kém, đem ra quản lý cái vườn trà, đó là dư sức có dư. Cho tới cái kia 50 binh tốt, đều là tần quân bên trong tinh nhuệ, trong đó còn có một vị bách phu trưởng, xem như Hạng Vũ ngoài ngạch biếu tặng. Đối với lần giao dịch này, bất kể là Đường Phong hay là Hạng Vũ, cũng rất là thỏa mãn. Đường Phong đem cái kia 500 thạch lương thực lấy hồng bao hình thức phân phát Hạng Vũ về sau, Hạng Vũ rất nhanh liền đem giao dịch nhân vật gửi đi lại đây. Toàn bộ gờ giúp chặt bên trong ngược lại là rất náo nhiệt. Đang nói chuyện tiên đồng lúc, đại gia hỏa cũng đang tiến hành không giống giao dịch. Cái này thời không vật tư còn có người viên thông qua giao dịch bị gửi đi đến một cái khác thời không bên trong. Thông qua như vậy giao dịch, trong đám đó những người này đều tại cấp tốc tăng lên chính mình thế lực. Mà cái này là Đường Phong vui mừng khi thấy vậy. Chỉ có trong đám đó tất cả mọi người đang thay đổi mạnh, hắn có thể đủ từ đó thu được đến chỗ tốt. Đường Phong kiểm tra một hồi tin tức, trước đây không lâu, Mục Quế Anh vừa ở trong đám đó phát năm. Ba bốn một cái võ tướng giao dịch tin tức. Hạng Vũ bên kia tiếp cái này đan giao dịch. Mục Quế Anh tiêu tốn một ít lương thảo, từ Hạng Vũ nơi đó mua được 10 vị võ tướng. Nhìn ra, Mục Quế Anh đã quyết định, triệt để lưu ở đại danh phủ, làm một cái đại tống quân thiện. Mà mua võ tướng, tự nhiên là muốn trưởng không cái kia hơn 10 vạn tống quân tinh nhuệ. Đang nhìn đến đầu này giao dịch tin tức về sau, Đường Phong hiểu ý nở nụ cười, trong đầu dù sao cũng hơi nhỏ kiêu ngạo. Cái kia thành khẩn nhỏ thiếu phụ, rốt cục tại chính mình cổ vũ dưới, bắt đầu sinh ra tâm, đi tới cái kia đường. Có thể, đây đối với đại tống tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng, đối với nhà Hán tới nói, nhưng là một chuyện tốt. Nếu là một Quế Anh thật có thể đủ đem đại danh phủ phát triển, hay là liền sẽ không phát sinh mặt sau cái kia rất nhiều bi kịch, nguyên triều hay là cũng sẽ không kiến lập. Chương 200, ra cắt lượng. Liền lui ra võ thần gờ giúp chặt. Trong phòng, hai cái mỹ tỷ hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, trong lúc, tự nhiên không thể thiếu được sẽ có thân thể tiếp xúc. Cảm giác được cái kia no đủ, Đường Phong dù sao cũng hơi tâm thần dập dờn. Tôn Tấn đưa tới cái này mỹ tỷ, bất kể là từ vóc người hay là tướng mạo bên trên, cũng rất là phát triển, thuộc về thượng phẩm. Hắn bây giờ 17 tuổi tuổi tác, thả ở trong thời đại này, chính là nhiệt huyết dâng trào tuổi tác. Phong tầm mắt toàn bộ Trường An thành bên trong, như hắn như vậy tuổi tác nam tử, cũng đã hôn phối, có thậm chí hải tử đều có. Nếu là đổi lại nam nhân khác, bên người có như vậy tiêu chí tỷ nữ, nhất định là sẽ đem đẩy ngã, nhưng hắn vẫn cũng không có làm như vậy. Hắn là cái nam nhân bình thường, cũng có được nam nhân bình thường có nhu cầu, thế nhưng, hầu như không có tránh thai ý thức thời đại bên trong, hắn không muốn, chính mình con trai trưởng trưởng nữ, xuất từ một cái tỷ nữ. Tuy nhiên hắn là người hậu thế, trong xương cốt không có đích thứ chi phân, thế nhưng, hắn nhưng minh bạch, ý hắn chí, thay đổi không thời đại này. Dù cho hắn sẽ không để ý, thế nhưng, không muốn những người khác nhưng sẽ để ý. Liên như là cái kia trưởng Tôn Minh Lan giống như vậy, mặc dù như vậy khác với tất cả mọi người, nhưng vẫn bị thứ nữ thân phận khó khăn. Trưởng Âu có thứ tự, thứ rõ ràng, đây là vô pháp thay đổi sự tình. Nếu chính mình vô pháp thay đổi nho ra chính thống, nếu vô pháp thay đổi tất cả mọi người ý thức, như vậy, cũng chỉ có thể vâng theo thời đại này quy tắc. Qua loa rửa mặt về sau, Đường Phong nằm ở trên giường, chằn trọc trở mình, vừa mới chìm vào giấc ngủ. Lúc sáng sớm từ tức phủ, không thể nghi ngờ là náo nhiệt. Cái kia từng chiếc xe ngựa, từ trong phòng kho chứa đầy vật tư, đưa tới các nơi. Tiểu Phương cũng đang sốt sáng cải tạo, mà đã từng gạch vụn nhà xưởng bên kia, cũng bắt đầu căng thẳng thi công. Chỉ các nơi đồ ăn, mỗi ngày liền không phải số ít. Dù sao, đây chính là hơn 400 tấm miệng đây. Điều này cũng thiệt thòi Đường Phong quần bên trong không gian, có lượng lớn lương thực, còn có đông đảo tiền tài vật tư, bằng không, chỉ dựa vào này điểm quân hưởng, căn bản nuôi không nhiều người như vậy. Phủ bên trong ngụy võ tốt, như thường lệ theo vi thông thao luyện, cái kia binh khí vung lên trong lúc đó, mang theo nồng đậm sát phạt chi ý. Làm tinh nhuệ nhất bộ tốt, dù cho hiện tại hóa thân trở thành trong nhà hộ viện hộ vệ, thế nhưng vẫn không xóa đi được bọn họ chiến ý cường đại. Đi qua, cái này phủ bên trong, chỉ có những này ngụy võ tốt, ngày hôm nay lại nhiều 50 chẳng hán. Những này đều là Hạng Vũ từ lại đây quân tần tinh nhuệ, đi đầu là cái kia quân tần Bách Phu trưởng. Có thể, từ mọi người về mặt thực lực tới nói, Hạng Vũ đưa tới những này quân tần tinh nhuệ không so được với được ngụy võ tốt, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá nhiều. Chỉ tiếc, cái kia cường đại tần vệ sĩ đã chỉ còn trên danh nghĩa, là đổi lại tần chiêu công thời kỳ tần vệ sĩ, những này ngụy võ tốt không, chưa là đối thủ của bọn họ. Rời đi trước phủ. Đường Phong ý kiến quá cái kia Ngôn Hy, hơn 40 tuổi tuổi tác, đi tới, làm người rất là già dặn, thuộc về vị năng quan. Quản sự người có, sao trả công tượng đầy đủ hết, liền hộ vệ cũng đều thỏa đáng, cũng chỉ chờ phòng phủ cùng đỗ phủ người bên kia cùng một nơi nam hạ. Cái này không hơn trăm người, nhưng sẽ mang đến to lớn lợi ích, đối với cái này, Đường Phong tràn ngập chờ mong. Tuy nhiên hắn quần bên trong không gian, tài vật còn có rất nhiều, thế nhưng, bây giờ các phương diện chi tiêu cũng rất lớn, những tài vật này, sớm muộn là sẽ dùng xong. Hơn nữa, chiếu hiện tại tốc độ đến xem, ngày hôm đó sẽ không quá xa. Vì là lâu dài cân nhắc, nhất định phải nhanh kiến lập ổn định tài nguyên, thông qua các loại khắp vùng, thu được tài phú. Cùng Ngôn Hy đơn giản phiếm vài câu về sau, Đường Phong lúc này mới mang theo Vi Thông rời đi từ tức phủ, chạy tới đại lý tự. Như thường lệ một ngày, địch nhân kiệt đã chưa từng xuất hiện. Tốt là cùng hôm qua một dạng, Đường Phong như thường lệ tìm đọc cán tông, lại đem những cái thẩm tra xử lý tốt vụ án kết án. Như vậy, ngay tại bận rộn bên trong, cái này một ngày liền đi qua. Leng keng. Phát hiện tân võ thần, chủ nhóm tiến hành lựa chọn. Làm Đường Phong buổi tối ở đây đổ bộ võ thần gờ giúp chat thời điểm, cái này lâu không gặp quân nhắc nhở, rốt cục xuất hiện. Theo quân nhắc nhở, có 3 nhân vật ảnh chân dung xuất hiện ở trước mắt. Vương Tiễn, Gia Cát Lượng, Viên Sùng Hoán. Nhìn thấy 3 người này vật lựa chọn, Đường Phong dừng lại một chút như vậy một hồi. Nếu là ở đi qua thời điểm, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Vương Tiễn cùng Gia Cát Khẩm Minh, thế nhưng hiện tại, hắn cân nhắc mặt là lấy nhân vật này ở vốn thời không bên trong thân phận. Nhân vật này có thể trở thành hay không hắn vị trí thời không bên trong bá chủ, đây là hắn hiện tại cân nhắc trọng điểm. Vương Tiễn cố nhiên mạnh, quân thần cấp bậc tồn tại, thế nhưng, Tần Thủy Hoàng là hắn quấn bất quá một tòa núi lớn. Dù cho Vương Tiễn lợi hại đến đâu, thế nhưng, cũng kiên quyết không phải là vị kia thiên cổ đệ nhất đế đối thủ, cho dù là có còn lại thời không trợ giúp, hy vọng cũng phi thường xa vời. Huống chi, Vương Tiễn cũng không có khả năng đi phản bội doanh chính, bởi vì vị kia đại đế bản thân vầng sáng liền phi thường mạnh mẽ. Gia Cát Lượng không cần lo lắng nhiều, thuộc quốc khiêng đỉnh nhân vật, thuộc quốc hậu kỳ, lại càng là hắn từ hắn đến trường khống. Chớ đừng nói chi là, hắn bản thân cái kia vô song nhu trí, đối với trong đám đó mọi người đều có sự giúp đỡ to lớn. Lại nói Viên Sùng Hoán, vị này có cự đại tranh luận minh mạt đại tướng, tổng đốc toàn bộ quan linh khu vực, trong tay lại càng là nắm giữ lấy quan linh thiết kỵ chi này minh mạt tinh nhuệ. Làm một phương đại quân thiệt, Viên Sùng Hoán không thể nghi ngờ là có tiềm lực, thành là chúa tể một phương. Chỉ là so với lên Vương Tiễn 143 đến, Viên Sùng Hoán tranh luận khá lớn, Đường Phong ít nhiều có chút không phải là rất ưa thích. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn không khỏi có chút do dự, nên là lựa chọn Vương Tiễn hay là lựa chọn Viên Sùng Hoán đây. Nghĩ lượng luôn mãi, hắn cuối cùng vẫn còn lựa chọn Vương Tiễn. Dù sao, đem Viên Sùng Hoán đặt ở võ thần gờ giúp chặt bên trong, hay cùng Lý Thái Bạch một dạng, dù sao cũng hơi miễn cưỡng. Viên Sùng Hoán là có chút năng lực, thế nhưng xa xa không đạt tới võ thần quân thần tầng thứ. Theo hắn hoàn thành lựa chọn, Vương Tiễn cùng Gia Cát Lượng liền quân hệ thống cưỡng chế dẫn vào đến võ thần gờ giúp chặt bên trong. Lại có mới huynh đệ tiến vào quần. Hoan nên. Làm trong đám đó lớn nhất thành viên tích cực, cho dù là cự lộc đại chiến bắt đầu tiền kỳ, Hạ Vũ vẫn là tại không ngừng nước quần. Hoan nên mới huynh đệ vào quần. Nhiệm vụ tiếp theo cũng nhảy ra. Hoan nên. Tôn Tẫn rất đơn giản. Hoan nên. La Thành tiếp theo xuất hiện. Lần này, trong đám đó càng náo nhiệt hơn. Hoắc Khứ Bệnh hài lòng nói. Nhìn dáng dấp, ta muốn càng bận rộn. Lý Thái Bạch vừa cười vừa nói. Hoan nên mới huynh đệ. Thiết Kế Quan nói. Hoan nên. Một Quế Anh cũng là đồng dạng đơn giản. Lại có mới quần viên vào quần, chúng ta võ thần gờ giúp chat to lớn hơn, thật đáng mừng. Làm chủ nhóm, tự nhiên là cái kia cái cuối cùng ra trận. Chương 201, Cựu cung bắt quái tàn phổ. Gia Cát Khổng Minh, Vương Tiễn, Đường Phong đem hai cái danh tự này ở trong lòng nhắc tới một phen. Theo Gia Cát Khổng Minh vào quần, cái này võ thần gờ giúp chat bên trong, xem như có hai cái chính thức về mặt ý nghĩa quân sư. Đương nhiên, những người khác, trừ Hạng Vũ cùng Nhiệm Mẫn Lý Thái Bạch, những người khác không chỉ có võ nghệ siêu phàm, đồng thời còn mong tinh thông binh pháp thao lược, xem như năng văn năng vũ. Tân nhân tiến vào quần phát hồng bao. Hạng Vũ quát lên. Lúc này, Tam Quốc cùng tồn tại dưới bầu trời, Gia Cát Khổng Minh trong tay Long Vũ dừng lại, hắn đứng ở nơi đó, cả người vẻ mặt có chút mờ mịt. Mà đồng thời, chiến quốc bầu trời phía dưới, Triệu Quốc đều thành phía dưới, xuất lĩnh mấy trăm ngàn quân tần càn quét Lục Quốc Vương Tiễn, cũng đồng dạng một mặt choáng váng. Đây là cái gì quỷ? Cùng những người khác mới vừa vào quần thời điểm một dạng phản ứng. Làm trong đám đó lớn nhất thành viên tích cực, Hạng Vũ việc đáng làm thì phải làm, cho mới vừa vào quần hai cái manh mới cẩn thận giới thiệu cái này võ thần gờ giúp chat. Nghe Hạng Vũ giới thiệu, bất kể là Gia Cát Khổng Minh hay là Vương Tiễn, cũng ngây người. Bạch Ngọc Kinh, tiên nhân. May mà hai người cũng không phải người thường, ở lúc đầu khiếp sợ, rất nhanh sẽ đã tỉnh hồn lại. Nếu là đi qua, bọn họ không tin Bạch Ngọc Kinh cùng tiên nhân tồn tại, thế nhưng hiện tại phát sinh tình cảnh này, hắn không thể nhóm không đi tin tưởng. Nếu là không có Bạch Ngọc Kinh, cái này võ thần gờ giúp chặt lại là cái gì? Đám kia chủ đây tính toán là cái gì? Thế gian này, sợ cũng chỉ có thần tiên có thể đủ đem thế giới khác nhau bên trong một đám người cho tới cùng một nơi. Chủ yếu nhất là bọn họ không phải là lấy thân thể xuất hiện ở đây, mà là lấy linh hồn hình thức xuất hiện ở đây, đồng thời trao đổi lẫn nhau. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ liền cũng là tin tưởng Hạng Vũ. Phát hồng bao? Cái gì là hồng bao? Làm sao phát hồng bao? Ở Vương Tiễn cùng Gia Cát Khổng Minh một trận choáng váng, Hạng Vũ kiên nhẫn tính tình, cho bọn họ giới thiệu hồng bao cái này cường đại quần công năng. Hai người nghe Hạng Vũ giới thiệu, tràn đầy ngạc nhiên. Ôm thử một lần tâm tính, hai người liền trước sau ở trong đám, gửi đi hai cái hồng bao. Len keng. Vương Tiễn ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Gia Cát Khổng Minh ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Đường Phong tiện tay mở ra trong đám đó cả hai cái hồng bao, khi thấy chính mình giật đồ lúc, dừng một cái. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, cướp được châu gỗ ngựa máy một bộ. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, cướp được hoàng kim 150 lạng. Chiếm hệ thống nhắc nhở châu gỗ ngựa máy, Đường Phong ngược lại là đầy hiếu kỳ. Trong lịch sử, từng nhiều lần nhắc qua chư thích không Khổng Minh một lưu ngựa, sử học gia cũng đã đoán, cái này châu gỗ ngựa máy đến tuột cùng là vật gì. Có thể bởi vì sâu có phát hiện qua vật thật, vì lẽ đó, mỗi người nói một điều. Bây giờ, Gia Cát Khổng Minh xuất hiện ở trong đám đó, hơn nữa, còn mong gửi đi cái này châu gỗ ngựa máy, hắn cũng rốt cục có thể biết rõ, cái này châu gỗ ngựa máy đến tuột cùng là cái gì. Hồng bao bên trong cướp được đồ vật, toàn bộ tự động tiến vào quần bên trong không gian. Đường Phong lòng tràn đầy hiếu kỳ, tiến vào quần bên trong không gian. Sau đó, liền thấy cái kia đặt ở một nơi cái gọi là châu gỗ ngựa máy. Xe cút kít. Không sai, hắn nhìn thấy, chính là một chiếc xe một bánh, chỉ bất quá, cái này xe cút kít so với hắn biết rõ xe cút kít muốn phức tạp trên một ít. Tại đây xe cút kít bên trên, lắp đặt tương tự ổ chụp đồ vật, đồng thời, còn mong tăng cường mấy cái tương tự với cơ giới động lực linh kiện. Hậu thế sử học gia, từng có người suy đoán, cái gọi là châu gỗ ngựa máy, kỳ thực chính là một loại đặc thù xe cút kít, mà bây giờ nhìn lại, quả thật là như vậy. Đương nhiên, dù cho đây là xe cút kít, thế nhưng, rồi lại không phải là phổ thông xe cút kít. Từ những cái trang bị đến xem, xe này xe cút kít vận hành thời điểm, nên sẽ đối lập sẽ tiết kiệm khí lực, so với phổ thông xe cút kít muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa, cái này châu gỗ ngựa máy thể tích rất lớn, đủ để gánh chịu 200-300 cân đồ vật. Chỉ nói cái này xe cút kít chế tạo kỹ nghệ, đặt ở thời đại kia bên trong, nên tính cả là vượt mức quy định, xem như một loại hắc khoa kỹ đi. Dù cho coi như là đặt ở đại đường, cũng có thể là phi phàm kỹ nghệ. Nhìn ra các Khổng Minh đưa ra đến châu gỗ ngựa máy, Đường Phong suy tư chốc lát, hay là Đại Minh các thợ thủ công có thể đem phòng chế ra tới. Len keng. Gia Cát Khổng Minh ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Gia Cát Khổng Minh ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Gia Cát Khổng Minh ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Gia Cát Khổng Minh ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Gia Cát Khổng Minh ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Ở phát cái thứ nhất hồng bao về sau, Gia Cát Khổng Minh giống như là mở ra một mảnh thiên địa mới, lại tựa hồ là nghiện, liên tục lại là mấy cái hồng bao ném ra tới. Len keng. Mở ra hồng bao, bất ngờ được hoàng kim 50 lượng. Len keng. Mở ra hồng bao, bất ngờ được đẳng giáp binh 6 cái. Len keng. Mở ra hồng bao, bất ngờ được binh thư một quyển. Len keng. Mở ra hồng bao, bất ngờ được lương thảo 50 thạch. Len keng. Mở ra hồng bao, bất ngờ được cựu cung bắt quái tàn phổ. Nhìn từ Gia Cát Khổng Minh quần hồng bao bên trong mở ra đến những vật này, Đường Phong không khỏi há miệng. Hoàng kim cùng lương thảo đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì sức mê hoặc, có thể cái kia binh thư cùng cựu cung bắt quái tàn phổ, nhưng không như thế. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng minh bạch loại này đồ vật cũng có thể tăng cường tự thân thuộc tính. Lập tức Hắn đem cái kia binh thư cùng cựu cung bắt quái tàn phổ kích hoạt đi ra. Len keng. Kích hoạt binh thư, trong lòng bàn tay cấp binh pháp thao lược, chí lực vĩnh cửu 8. Len keng. Kích hoạt cựu cung bắt quái tàn phổ, nắm giữ sơ cấp trận pháp, chí lực vĩnh cửu 5. Nhìn quân nhắc nhở, Đường Phong nhếch môi đến, bật cười. Quả nhiên cũng là đồ tốt ta. Chỉ, tiền triệu triệu, ra các khổng minh gửi đi đến hai thứ đồ này, liền để hắn chí lực tăng cường 13 điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đại náo một trận thanh minh. Trong chớp mắt, đầu óc mình phản ứng tốc độ tăng nhanh rất nhiều, suy nghĩ vấn đề thời điểm, so với quá khứ muốn càng minh bạch tấu triệt hơn. Hắn có loại mãnh liệt linh cảm, hay là hiện tại hắn, xem vật gì, đều có thể làm đến đã gặp qua là không quên được, chưa chừng đều có khả năng làm được đọc nhanh như gió. Thiên tài. Hiện tại hắn, nên cũng coi là quy cao thiên tài đi. Len keng. Vương Tiến ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Vương Tiến ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Vương Tiến ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng chuyển. Vương Tiến ở trong đám đó phát một cái hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Kế ra các khổng minh, Vương Tiến cũng là một trận hồng ba mưa. Chương 202, cùng Vương Tiến giao dịch. Đường Phong tiện tay mở ra Vương Tiến những này hồng bao. Len keng. Mở ra hồng bao, được Triệu Quốc võ tướng Triệu Bình. Len keng. Mở ra hồng bao, được Hồ Phục kỵ xạ 20. Len keng. Mở ra hồng bao, được Hoàng Kim 100 lạng. Len keng. Mở ra hồng bao, được mỹ nữ 5 vị. So với lên ra các khổng minh hồng bao đến, Vương Tiến khoảng không bao càng trực tiếp, không phải là võ tướng chính là binh tốt, hoặc là chính là mỹ nữ cái gì. Làm Tần Quốc thống nhất lục quốc chủ yếu nhất tướng lãnh, Vương Tiến xuất lĩnh lấy quân tấn công thành đoạt đất, tiêu diệt từng cái quốc gia, đối với hiện tại Vương Tiến tôi nói, không đáng giá tiền nhất, hẳn phải là binh tốt cùng mỹ nữ. Ngẫm lại xem, bây giờ Vương Tiến ngược lại là so với Hạng Vũ càng thích hợp làm bọn buôn người. Từ Vương Tiễn gửi đi những này hồng bao đến xem, doanh chính đã bắt đầu thống nhất lục quốc trận chiến cuối cùng, thời gian tuyến tự nhiên cũng là dễ dàng suy đoán ra tới. Lúc này, chiến quốc cũng đã đến cuối cùng, Tần Quốc sắp hoàn thành đại nhất thống, kiến lập đại Tần đế quốc. Mà ra các khổng minh trô thời không, hiện tại đến một bước nào, lại vẫn là ẩn số. Trong lòng hiếu kỳ, hắn liền thư riêng ra các khổng minh. Khổng minh, ngươi gia chủ quân có thể còn mong xây ở Tam Quốc thời không dưới, làm ra các khổng minh nhận được đến từ chính Đường Phong đầu này thư riêng thời điểm, chút nào 167 không dám bất cẩn. Liền trong đám đó những cái các tiền bối từng nói, vị này chủ nhóm chính là Bạch Ngọc Kinh Thiên Nhân, là phụ mệnh hạ giới đến kiến lập cái này cái gì võ thần gờ giúp chặt. Thần tiên, chính mình các loại phàm nhân, làm sao dám thất lễ đây? Hồi Thiên Nhân, nhà ta chủ quân, với năm trước ở Bạch Thành Tân Thiên, bây giờ Tân chủ quân vừa đăng cơ. Gia Cát Khổng Minh đáp. Nghe được Gia Cát Khổng Minh trả lời, Đường Phong liền cũng là biết rõ Gia Cát Khổng Minh trước mặt vị trí thời không thời gian điểm. Quan Vũ Trương Phi tướng kế tử vong, Lưu Bị dưới cơn nóng giận, cử binh thảo phạt Lô Quốc. Lại gặp Bạch Y thư sinh Lục Tốn tính kế, bị hỏa thiêu liên doanh 800 dặm. Cuối cùng, vị này Lưu Đại Nhĩ vừa kinh vừa sợ phía dưới, ở Bạch Thành liền bệnh không nổi, cuối cùng buông tay mà đi. Bạch Đế thành ủy thác, Ngụy Thục Nô tiến vào phần mới, mà Thục Quốc thiên địa cũng thay đổi rằng rớp. Thân là ủy thác đại thần Gia Cát Khổng Minh, trở thành Thục Quốc người cầm lái. Chỉ là, Long Trung đối bên trong vị kia phong tuấn văn sĩ, bây giờ, nhưng lại là cái gì dạng một loại tâm tính đây? Trung thần. Hoặc tuy muốn bị, Gia Cát Khổng Minh cảm niệm ơn chi ngộ, vì đó tận tâm lực, thế nhưng đối với Lưu Thiện, chưa hẳn là như vậy. Át chủ bài a, mọi người là có dạ tâm, chẳng các khổng minh dạ tâm, hay là không phải là cái kia đế vương vị trí, kỳ là vạn thế lưu danh, làm sao có thể đủ vạn thế lưu danh đây? Đánh bại Ngụy quốc cùng Nô quốc, thống nhất Trung Nguyên, sáng lập một cái mới đại nhất thống đế quốc đến, do đó vạn thế lưu danh, cái này chính là hắn Gia Cát Khổng Minh dạ tâm. Sở hữu dám ngăn trở hắn hoàn thành cái mục tiêu này người, cái kia đều là hắn địch nhân, bao quát Tân Hoàng đế Lưu Thiện. Cho nên nói, làm Lưu bị chết rồi, ủy thác Gia Cát Khổng Minh về sau, Lưu Thiện tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Quyền thần giữa đường, không có thực quyền hoàng đế, căn bản chính là khôi lỗi. Thở thiếu thời đợi, quen thuộc Tam Quốc, hay là từ trong đầu, Đường Phong là phi thường sùng bái vị này Gia Cát tiên sinh, thế nhưng, theo tuổi tác càng ngày càng dài, loại kia sùng bái dần dần cũng là không có. Mang theo đầu não đến xem lịch sử, dù cho đoạn này cái gọi là lịch sử rất đại bộ phận phân là hư cấu đi ra, thế nhưng, thuộc quốc hậu kỳ Gia Cát Khổng Minh, tuyệt đối không tính là một vị trung thần. Thế nhưng, từ vài phương diện khác tới nói, Gia Cát Khổng Minh hóa thân làm quyền thần, cũng là có chính hắn đạo lý. Thế gian tất cả, cũng có tính hai mặt, có tốt có xấu. Chỉ nhìn tốt bộ phận có hay không vượt qua xấu bộ phận. Gia Cát Khổng Minh hóa thân làm quyền thần, địa phương tốt mặt, là muốn so với xấu phương diện nhiều hơn như vậy một ít. Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, đối với Hán tộc tới nói, tương tự là một cái bị thiến, bị rút mất cốt nhục thời đại, nếu là có thể, Đường Phong ngược lại là muốn đi thử sửa đổi một chút. Nhìn, nếu là đổi một cái quốc gia thống nhất Hoa Hạ, có hay không sẽ khác nhau đây. Nếu như có thể lặp lại cường Hán bong bong thiết cốt, cái này Hoa Hạ lại sẽ là cái bộ dáng gì đây? Cùng Gia Cát Khổng Minh nói chuyện phiếm vài câu về sau, hắn liền lại cùng bên kia Vương Tiễn tán gẫu một phen. Lui ra võ thần gờ giúp chắc. Triệu Bình, Triệu Quốc đại tướng, tam tinh võ tướng, tinh thông cưỡi ngựa ban cùng, sở trường với kỵ binh cực nhanh tiến tới. Nhìn từ Vương Tiễn trong hồng bao mặt mở ra tới đây vị Triệu Quốc võ tướng, Đường Phong khá là khen ngợi gật gù. Tam tinh võ tướng, nói cách khác, lại là một cái cùng Vi Thông đồng dạng thực lực tướng lãnh, cái này đặt ở bất luận cái nào thời không dưới, đều có thể đủ vì là nhất quân chủ tướng. Đã như thế, dưới tay hắn liền có hai vị thực lực cường hãn đại tướng. Hay là có thể lại tìm Vương Tiễn xem hắn nơi nào còn có hay không có không tệ đại tướng, nếu là có, giao dịch mấy cái lại đây. Có như thế một thành viên hung mãnh đại tướng theo bên người, dù cho ra chiến trường đi, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Nghĩ đến đây, hắn liền lại tiến vào võ thần gờ giúp chat. Lần thứ hai thư riêng Vương Tiễn. Vương Tiễn, ngươi nơi nào, có hay không còn có như Triệu Bình như vậy địch nhân võ tướng? Hắn mở miệng dò hỏi. Có. Vương Tiễn nhận được Đường Phong tin tức về sau, vội vàng đáp lại. Ta dự định giá cao mua mấy cái, ngươi bên kia nếu là thuận tiện, cho ta chia lại mấy cái lại đây. Đường Phong tiếp tục nói. Những tù binh này địch nhân võ tướng, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, chủ nhóm nếu là cần, ta cho ngươi chính là, tiền tài cái gì, liền không cần. Vương Tiễn mở miệng nói. Trong đám đó có trong đám đó quy củ là ta định ra đến, làm chủ nhóm, ta tự nhiên nên theo quy củ tới. Đường Phong hờ hững nói. Cũng tốt, ta chỗ này còn có 4 cái không sai võ tướng, tất cả đều giao cho ngươi, còn giá cả, ngươi xem cho là được. Vương Tiễn nghĩ một hồi, không tiếp tục từ chối. Len keng. Ngươi có tư nhân hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Đường Phong cân nhắc một chút, từ quần bên trong không gian tuyển một ít vàng bạc châu báu, sau đó đem gửi đi cho Vương Tiễn. Hiện tại Vương Tiễn, kỳ thực cái gì cũng không thiếu. Nếu là hắn đừng nghĩ tạo phản, như vậy, chỉ doanh chính thưởng cho khác đồ vật, chính là gia tộc hắn vài thế hệ đều dùng không xong. Vinh hoa phú quý, quan lớn tước vị, Vương Tiễn mọi thứ cũng không thiếu, hơn nữa, vị này trợ giúp Tần Vương thống nhất lục quốc danh tướng, bởi vì tầm nhìn, cuối cùng cũng phải lấy chết tử tế. Hoàn thành vụ giao dịch này về sau, Đường Phong cấp tốc rời đi võ thần gờ giúp chat. Quân bên trong không gian triệu hoán, cường đại thời không quy tắc dưới, Vương Tiễn gửi đi lại đây 4 vị chiến quốc võ tướng, toàn bộ xuất hiện ở trước mặt thời không bên trong. 4 cái đồng dạng tam tinh võ tướng xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, bên cạnh hắn đại tướng liền tăng cường đến 6 vị. Triệu quốc đại tướng, Hàn Thịnh. Triệu quốc đại tướng, Trần Bình. Ngụy quốc đại tướng, Tào Thăng. Ngụy quốc đại tướng, Ngụy Hoàng. Chương 203, Hắc thị. Vương Tiễn bại tướng dưới tay, thế nhưng ngươi không thể phủ nhận bọn họ võ lực. Có thể được đánh giá vì là tam tinh võ tướng, bản thân võ lực liền tuyệt đối sẽ không kém. Cho tới nói, những người này chiến trường nhu lược làm sao, vậy đối với Đường Phong tới nói, không làm cân nhắc. Hắn sở dĩ giao dịch những người này, vì là chính là bọn họ bản thân võ lực, mà thực sự không phải là muốn bọn họ đi thống lĩnh binh mã. 6-7 lợi hại võ tướng, phối hợp trên Yến Vân thập bát kỵ, còn có bản thân hắn võ lực, ở trên chiến trường, đây tuyệt đối là một luồng đáng sợ lực lượng. Chỉ muốn cái này bố trí, cũng làm người ta có chút tim đập thình thịch. Hiện tại hắn cái này tử tức phủ, có thể nói là một cái chính thức long đàm hổ huyệt. Ở đây, không chỉ có cường đại võ tướng, hơn nữa còn có ngụy võ tốt, quân tần tinh nhuệ, hồ phục kỵ sạn, đang giáp binh, nếu là có người dám xông vào đi vào, cái kia căn bản chính là đang tìm cái chết. Bóng đêm dần dần dày, toàn bộ thế giới triệt để về với bình tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa sáng sớm, Đường Phong không có ăn cơm, liền dẫn Vi Thông Triệu Bình hai người đi tử phường. Trải qua 2 ngày sửa chữa lại, tòa này có chút rách nát tử phường, rốt cục có chút dáng vẻ. Rách nát phong xá cũng bị tu sửa đổi mới hoàn toàn. Mới đun hỏa lò cũng đã dựng, ngoài ra, còn có cất rượu cần thiết một ít công trình cũng đã xây dựng lên. Cái này cũng coi là siêu cao hiệu suất. Phủ bên trong quản sự Đường Đông, tạm thời hành động tiểu phường quản sự người, có hắn đến quản lý, toàn bộ trong tiểu phường ngay ngắn rõ ràng, không có một chút nào hỗn loạn. 8 cái ngụy võ tốt, ngày đêm canh giữ ở trong tiểu phường, bất kỳ người nào đều vô pháp tới gần. Đến lúc nào có thể nổi lửa cất rượu? Đường Phong đem Đường Đông gọi qua, do hỏi. Tức ra, dựa theo hiện tại tiến độ, sở hữu công trình lại có thêm 2 ngày là có thể hoàn thành, đến thời điểm đó là có thể nổi lửa cất rượu. Đường Đông đáp lại. Tính toán thời gian, gốc thứ nhất rượu mới, trong vòng 10 ngày liền có thể ra lò. Đối với cất rượu, Đường Phong tính cả là tuyệt đối người thường, hắn biết rõ, đơn giản chính là cất rượu cần men rượu, còn cần trưng cất, còn lại, liền đều là hai mắt mù. Như loại này chuyên nghiệp sự tình, tự nhiên là muốn giao cho chuyên nghiệp người đến làm. Là một người ngoài nghề, chính mình cần làm, chỉ là toàn lực bọn họ, cuối cùng, ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Phía trên thế giới này đáng sợ nhất, chính là người thường lãnh đạo trong nghề, ngươi không hiểu còn mong nhất định phải nhúng tay. Nhớ kỹ, bên này bảo mật công tác phải làm tốt, không có ta cho phép, bất kỳ người nào cũng không được đi vào trong tiểu phương bộ. Đường Phong lại phân phó nói. Căn dặn một phen về sau, hắn liền đứng dậy rời đi tiểu phường. Lại tới cái kia đã từng gạch vụn nhà xưởng thời điểm, đã từng một vùng phế tích, bây giờ đã sớm biến dạng tử. Ngoại vi hung sụp tường đất đã bị lật đổ, bây giờ dùng thiết một đạo chiều cao 3 mét gạch xanh tường vây tới. Hơn 200 mẫu đất, toàn bộ dùng gạch xanh xây tường, cho dù là ở Trường An thành bên trong, cũng tuyệt đối tính cả là đại thủ bút. Nhà xưởng quá phức miệng, xây lên phòng gác cổng đến, 4 cái đeo binh khí ghen vệ thủ tại chỗ này. Thực ra, nhìn thấy Đường Phong đến, những hộ vệ này dồn dập không mình hành lễ. Công xưởng bên này, Đường Phong cũng không có phái hộ vệ lại đây, mà nơi này hộ vệ đều là từ Hạng Vũ đưa tới cái kia mấy trăm người bên trong tuyển đi ra. Dù sao, ở trong đó thanh trắng niên, tuyệt đại đa số đều là quân tần binh sĩ, những người này cầm vũ khí lên đến, chính là hiếu chiến nhất sĩ. Đường Phong gật gù, trực tiếp tiến vào bên trong công xưởng. To lớn trong nhà xưng bộ, mấy trăm người đã bắt đầu một ngày mới công tác, khắp nơi đều đang xây phòng trọ, tu công xưởng. Tuy nhiên nhiều người ở đây, khắp nơi đều ở xây dựng, thế nhưng không nhìn thấy một chút xíu hỗn độn. Cưỡi trên chiến mã, nhìn mảnh này căng thẳng xây dựng bên trong đại công, Đường Phong nhìn kỹ hồi lâu thời gian. Hắn tại đây đại đường cuộc sống hạnh phúc, sau này phải nhờ vào tòa này đại công xưởng. Cái này cổ đại sinh hoạt, quá mức gian khổ, cho dù là người có tiền, cũng giống như vậy, chỉ là một cái trời đông, cũng làm người ta phi thường dày vò. Là một người người hậu thế, như vậy sinh hoạt, quả thực chính là một loại thống khổ giàn vặt. Ăn mặc ở được, những này đều cần đi cải thiện. Dựa theo hắn thiết tưởng, tương lai, nơi này không chỉ có phải có xưởng làm giấy, pha lê công xưởng, dệt vải công xưởng, xưởng rèn, còn muốn có một loạt chế tạo đồ dùng sinh hoạt công xưởng. Lại vì chính mình phục vụ, đề cao mình sinh hoạt trình độ đồng thời, cho mình kiếm lời đủ tiền tài. Người sống một đời, cũng không thể khổ chính mình. Đã có năng lực hưởng thụ, vì sao nhất định phải đi chịu khổ đây? Tại đây trong nhà xưng lưu lại hồi lâu thời gian, Đường Phong vừa mới rời đi. Từ thi công tiến độ đến xem, mấy chỗ công xưởng còn cần thời gian nửa tháng, vừa mới có thể đầu nhập sinh sản, cái này đã xem như cực nhanh tốc độ. Không muốn. Ở giữa đường ăn vài thứ, Đường Phong trực tiếp đến đại lý tự. Biến mất mấy ngày địch nhân kiệt, hôm nay rốt cục xuất hiện. Thế nhưng là tra được diện mạo. Nhìn thân sắc cũng dung địch nhân kiệt, Đường Phong mở miệng dò hỏi. Đại nhân anh minh. Địch nhân kiệt trên mặt mang theo nụ cười, chắp tay cười nói. Đừng nuốt định nọt, nói thẳng trọng điểm. Đường Phong chừng địch nhân kiệt một chút, mở miệng nói. Trải qua ta mấy ngày nay điều tra, cái kia huyền không pháp sư, nhưng trước mặt thái tử có quan hệ, hơn nữa, thuộc hạ hoài nghi, trước thái tử con mồ côi, rất có thể, cũng đến Trường An. Địch nhân kiệt thu lại nụ cười, tốc độ nói cực nhanh nói. Nghe đến đó, Đường Phong lông mày hơi gây xích mích. Nói thật, hắn thật không muốn lẫn vào hoàng gia việc tư đi tới, nhất là loại huynh đệ này tương tàn, chú cháu chém giết sự tình. Hay là ở rất nhiều người xem ra, trợ giúp hoàng đế xử lý những chuyện này, ngươi liền có thể trở thành hoàng đế tâm phúc, nhưng trên thực tế đây, nếu là hoàng đế không muốn để cho bất luận người nào biết rõ việc này, như vậy, rất có thể để ngươi triệt để bốc hơi khỏi thế gian. Tuy nhiên từ trước mắt mà nói, hoàng đế sẽ không bởi vì chuyện này mà giết hắn, thế nhưng, chung quy là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chuyện như vậy, có thể không lẫn vào, tận lượng hay là không muốn lẫn vào cho thỏa đáng. Có thể tra ra, trước thái tử con mồ côi, bây giờ giấu ở nơi nào? Trầm tư chốc lát, hắn nhìn địch nhân kiệt, mở miệng dò hỏi. Vị trí cụ thể, thần vô pháp xác định, bất quá, có manh mối chỉ về Trường An Hắc thị. Địch nhân kiệt đáp lại. Trường An Hắc thị. Nơi này, Đường Phong ngược lại là nghe người ta nhắc qua. Có người nói cái này Trường An thành phía dưới, còn có một tòa bị chôn dưới đất phế thành, nơi đó từng là tiền triều cổ đô, một hồi động đất, toàn bộ cổ đô rơi vào lòng đất. Mà bây giờ Trường An thành chính là ở tòa này cổ đô phía trên kiến tạo lên. Đại đường lập quốc trước, liền có không người nào ý phát hiện cái kia mảnh bị chôn ở dưới đất cổ đô, lại càng ngày càng nhiều người tiến vào bên trong. Lâu dần, nơi đó liền trở thành một mảnh thế giới dưới lòng đất. Là một người việc không ai quản lý khu vực, lòng đất đó bên trong thế giới tốt xấu lẫn lộn, các loại không thấy được ánh sáng đồ vật, ở nơi đó bị bán ra, vì lẽ đó, nơi đó thì có Hắc thị danh xưng lại. Chương 204, Phật đạo. Hắc thị không thể nghi ngờ là cái ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Chỉ là, muốn ở chỗ đó, đem ai cũng chưa từng thấy trước thái tử con mồ côi tìm ra, độ khó khăn cũng không phải là đồng dạng lớn. Ngươi có thể có đón lấy dự định. Hắn ánh mắt nhìn địch nhân kiệt, tiếp tục hỏi. Chuyên nghiệp sự tình, hay là cần chuyên nghiệp nhân tài đi làm? Đang thẩm vấn án phá án phương diện, địch nhân kiệt không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp. Thuộc hạ cần phải đi Hắc thị đi một chuyến, bất quá, Hắc thị chỗ đó, tốt xấu lẫn lộn, còn cần đại nhân cho thuộc hạ phát mấy cái tin cậy nhân thủ. Địch nhân kiệt mở miệng nói. Vụ án này chính là lập tức đại lý tự quan trọng nhất án kiện, đại lý tự sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, ngươi muốn cái gì người, trực tiếp tuyển chính là. Đường Phong thu lại nụ cười, trầm tiêu lên. Hiện tại, hắn là không có chút nào muốn ở vụ án này trên lãng phí thời gian, hắn chỉ mong vụ án này mau chóng kết. Nghe được Đường Phong, địch nhân kiệt trên mặt trồi lên rực rỡ nụ cười tới. Nhìn chính mình vị này mới nhậm chức tuổi trẻ con trên, lại nghĩ tới trước vị kia giàn mua đại lý tự khanh, còn có hai vị kia thiếu khanh, trong lòng hắn liền một trận thổ thức. Nếu là trước đại lý tự khanh cùng thiếu khanh có thể cùng vị này tuổi trẻ quan trên giống như vậy, như vậy vụ án này cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ, bọn họ cũng sẽ không bị cách trước. Nhãn giới quyết định tương lai, câu nói này quả nhiên là không có sai. Chỉ nói nhãn giới đã từng đại lý tự khanh cùng đại lý tự thiếu khanh, hiển nhiên là kém xa tít tắp bây giờ vị này tuổi trẻ con trên. Cũng khó trách người ta có thể như vậy tuổi tác liền trở thành hoàng đế trong mắt hồng nhân. Ở trong lòng thổn thức đồng thời, địch nhân kiệt trong lòng lại càng là một đám lửa nóng. Lần này vụ án cho hắn tới nói chính là một cái thời cơ, một cái lên chức rất tốt thời cơ, thậm chí thông qua vụ án này chính mình tên đều có khả năng xuất hiện ở bệ hạ trong tầm mắt. Nghĩ đến đây, hắn đối với trinh thám phá vụ án này, tìm ra trước đó thái tử con mồ côi, càng ngày càng tràn ngập chờ mong. Phàm nhân cũng có dạ tâm. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn hai mắt quang mang lấp lóe địch nhân kiệt, từ người trẻ tuổi này trong mắt, hắn cảm giác được cỗ này dạ tâm, cỗ này dục vọng. Mà đối với cái này dạ tâm cùng dục vọng, hắn không có chút nào xa lạ, bởi vì bản thân, hắn chính là một cái có dục vọng, có dạ tâm người. Là một người lịch sử thông, hắn biết chắc nói, người trẻ tuổi trước mắt này, nhất định sẽ không bình thường, như địch nhân kiệt nhân vật như vậy, cũng nhất định là sẽ có dạ tâm. Đối với địch nhân kiệt dạ tâm, hắn không chút nào phản cảm, bởi vì cái kia cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, thậm chí nói đến, địch nhân kiệt dạ tâm, đối với hiện tại hắn tới nói, còn sẽ có nhất định giúp trợ. địch Nhân Kiệt muốn dựa vào lần này vụ án thăng thổ, mà hắn thì sao, cũng muốn mau chóng kết cái này án một. Hoàng đế một cái công đạo. Cho nên nói, địch Nhân Kiệt tâm hắn phương pháp là không có bất kỳ cái gì xung đột, vừa không có chủng, sao, chính mình sao không cho hắn mở ra cánh cửa dễ dàng đây. Ngươi buông tay đi thăm dò, phàm là có nhu cầu gì, mở miệng liền, ta sẽ dốc toàn lực ngươi. Nhìn mắt sáng ngời bên trong Nhân Kiệt, Đường Phong trầm giọng nói. Địch Nhân Kiệt rời đi, mang theo chậm rãi tự tin rời đi. Đương nhiên, lúc gần đi đợi, vẫn còn ở đại lý tự bên trong mang đi mấy cái có khả năng quan sai. Xử lý hoàn thành trong tay sinh hoạt, Đường Phong nhàn rỗi kẻ nhạt, liền quyết định, cũng đi cái kia đại tử ân tự đi một lần. Mặc dù nói dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, thế nhưng, có chuyện, vẫn phải là ngươi tự mình đi một chút nhìn, dù sao mắt thấy mới là thật thai nghe là giả. Hoàng đế đem chuyện xui xẻo này giao cho mình, chính mình cũng không thể đi tới liền làm vùng tay trường quỹ, chẳng quan tâm đi. Nếu là đến thời điểm đó, vụ án phá, hoàng đế hỏi thăm đến, chính mình hỏi gì cũng không biết, vậy thì lúng túng. Đại tử ân tự ở vào thành Nam. Đường Phong đổi một thân thường phục, mang theo Vi Thông cùng Triệu Bình, cưỡi ngựa chạy tới Đại Từ Ân Tự. Đại Từ Ân Tự, đại đường to lớn nhất chùa triền. Đương nhiên, tòa này chùa miếu, tuy nhiên quy mô lớn, thế nhưng ở lập tức còn chưa cũng không đại đường nổi danh nhất chùa triền. Lúc này Từ Ân Tự còn mong đang đợi, lặng lặng chờ đợi vị đại pháp sư kia trở về. Chính quán 19 năm, Huyền Trang đại pháp sư từ phương Tây trở về, từ một khắc đó lên, tòa này điên tĩnh chùa triền liền triệt để huyên náo lên. Lúc này, cái này điên tĩnh chùa miếu bên trong còn mong không nhìn thấy hậu thế tòa kia đại nhạn tháp. Lộ trình bên trên chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một hai dân hương cầu phúc khách hành hương. Đương nhiên, những này khách hành hương hơn nửa lấy nữ quyến làm chủ. Phật môn Tây Độ đã thành tất nhiên, chính là đạo môn làm sao ngăn cản cũng đã không làm nên chuyện gì. Số lượng đông đảo chùa chiến xuất hiện ở đại đường cảnh nội không, càng ngày càng người tin Phật, mà đã từng đạo quán từng tòa sao lắm đi. Yên lặng tự viện bên trong, đem chiến mã tạm thời ký gửi, Đường Phong chậm rãi bước vào tự viện bên trong. Đại hùng bảo điện trước, khách hành hương dần dần nhiều lên, rất nhiều thành kính si nam và nữ đang tại Phật tượng phía trước đốt hương cầu nguyện. Đường Phong không một tiếng động bước vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong, một vị trên người mặc áo cà sa hòa thượng, trên mặt mang theo hiền lành nụ cười chào đón. Một cái kia Phật lễ, tụng một tiếng A Di Đà Phật. Đường Phong khẽ gật đầu, đáp lại nụ cười. Tuy nhiên, đối với Phật môn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thế nhưng, tín ngưỡng tự do, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình không có hảo cảm mà đi hết sức căm thù Phật giáo. Thế gian mỗi người một vẻ, Phật đạo chi tranh, còn xa không có hết thảy đều kết thúc. Thí chủ là dâng hương cầu phúc, hay là lễ tạ thần? Lão hòa thượng kia nhìn Đường Phong, dùng cái kia ôn hòa thanh âm hỏi. Ta cũng không tin Phật, ta chỉ là tới nhìn cái này mỗi người một vẻ. Đường Phong đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo nụ cười nói. Lão hòa thượng kia nghe được Đường Phong, cũng không buồn bực, vẫn mang theo cái kia ôn hòa nụ cười. Chúng sinh đều có Phật tính, như thí chủ như vậy, bước vào cái này chùa triển, liền dĩ nhiên cùng ta Phật có nhân quả, mà cái kia mỗi người một vẻ, liền cũng có thí chủ một phần. Lão hòa thượng chậm kêu lên. Đối với hòa thượng bộ kia mê hoặc lòng người trí ngôn luận, Đường Phong tự nhiên sẽ không nhặt ở trong lòng. Bốn. Ba hắn không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Vừa vì là người hiện đại, tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, tự nhiên sẽ không tin tưởng bộ này nhân quả câu chuyện. Phật cũng là người, chính là bị làm người thần thoại thôi. Cái gì Phật tâm Phật tính, cùng hắn Đường Phong có quan hệ gì đây? Cùng lão hòa thượng luận đạo, đó là lão đạo sĩ phải làm, mà không phải hắn. Như vậy lão hòa thượng, miệng phun kim liên, thiên hoa luận truy, chính là đi làm bán hàng đa cấp đều là một tay hảo thủ, cùng hắn luận đạo, cái kia chỉ do tự bôi xấu. Nghe nói cái kia Lý Thuần Phong gần đây rất là sinh động, đang tại triệu tập thiên hạ có danh vọng đạo sĩ, chuẩn bị cùng Phật môn nhất chiến. Lão hòa thượng có thời gian độ hóa ta cái này người bùn, không bằng suy nghĩ thật kỹ, ứng đối ra sao đạo môn. Đường Phong vừa cười vừa nói. Nghe được hắn lời nói này, lão đạo kia dừng một cái, nhưng rất nhanh, gương mặt giản mua kia bên trên, lần thứ hai khôi phục trước loại kia ôn hòa nụ cười. Chương 205, gặp lại Minh Lan. Từ Viên Tiên Cương lại tới Lý Thuần Phong, vẫn luôn đang nỗ lực tái hiện đạo môn huy hoàng. Thế nhưng, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, vẫn vô pháp cứu vãn đạo môn suy yếu xu hướng suy tàn. Dù cho đến Lý Thuần Phong thời kỳ, Phật môn đại hưng đã thành chắc chắn, nhưng hắn vẫn không chịu thua. Vẫn còn ở buồn tẩu khắp nơi. Lại nhìn lão hòa thượng này, lão thần nơi nơi, tràn đầy tự tin. Ngẫm lại bây giờ cũng thế, Phật môn dĩ nhiên nắm chắc phần thắng, đạo môn hầu như đã vô lực hồi thiên, nếu là lại các loại huyền trang trở về, đến thời điểm đó, Phật môn tất nhiên đại hưng. Mà cái này đại tự ân tự, đến thời điểm đó, cũng sắp trở thành cái này đại đường, cái này Đông Phương, hương hỏa cường thịnh nhất chùa triền. Đường Phong ánh mắt, lúc này, hướng về bên cạnh nhìn tới. Khi ánh mắt rơi vào cách đó không xa một nơi nào đó thời điểm, dừng lại. Ở ánh mắt điểm cuối, là một cái nhìn qua có chút quen thuộc bóng lưng. Tấm lưng kia nhìn qua có chút quen thuộc, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nhớ ra được cuối cùng là người nào. Chốc lát nhìn kỹ, hắn đưa mắt thu hồi lại. Hắn hướng về lão hòa thượng kia cười cười, xoay người ra cái này Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này, Đại Hùng Bảo Điện cửa, có một người mặc áo vải thanh niên đi tới, đến phụ cận địa phương, chỉ hoãn không bốn tốc độ. Ám bộ ti nha vệ, gặp qua đại nhân. Thanh âm rất thấp, nếu không phải là ở phụ cận, căn bản không nghe được. Đường Phong ánh mắt, tại đây thanh niên trên thân đảo qua, nhìn thấy đối phương lộ ra đến cái kia yêu bài về sau, gật gù. Ti nha vệ tương đương với mật thám, mà ám bộ thì là đại lý tự thiết lập một bí mật bộ môn, cái này bộ môn chỉ nghe mệnh với đại lý tự quan trên, phụ trách tìm hiểu khắp nơi tin tức. Vậy Huyền Không pháp sư có thể ở chỗ này? Đường Phong hạ thấp giọng hỏi. Vậy bên trái thứ hai Phật tượng ngồi phía dưới hòa thượng chính là Huyền Không pháp sư. Cái kia ti nha vệ vẫn duy trì lúc đầu tư thế, thấp giọng nói: "Ta biết, ngươi lùi ra đi." Đường Phong gật gù. Cái này ti nha vệ trong bóng tối gật đầu, sau đó tăng nhanh bước chân, trực tiếp đi vào Đại Hùng Bảo Điện đi, toàn bộ trong quá trình cũng không có dẫn lên bất luận người nào chú ý. Đường Phong xoay người sang chỗ khác, ánh mắt xuyên thấu qua cái kia đạo thứ hai cửa, hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên trong nhìn lại. Sẽ ở đó tòa thứ hai Phật tượng phía dưới, ngồi một cái vóc người khô gầy lão hòa thượng. Xa xa liếc mắt nhìn, đem lão hòa thượng kia dáng dấp nhớ ở trong đầu, hắn liền đưa mắt thu hồi lại, không tiếp tục lưu lại. Rời đi Đại Hùng Bảo Điện, lần thứ hai yên tĩnh lại. Dương dầm đường nhỏ bên trên, thỉnh thoảng có thể đến một hai hòa thượng đang tại cầm cái chổi quét rác. Không thể không thoái, tại đây huyên náo Trường An thành bên trong, cái này chùa triển lại là một cái tránh né huyên náo, thanh tâm tĩnh khí địa phương tốt. Bởi vì ở trên miên, ngươi sẽ không nhận ngoại giới quấy rầy, có thể nhanh hóa trên chính mình lắng xuống. Đi tới, phía trước, hai đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Thanh sắc váy, thanh nhã trang phục, mềm mại dáng người, còn có tấm kia quen thuộc tinh xảo khuôn mặt, không phải là cái kia Trưởng Tôn Minh Lan là ai? Lúc này Trưởng Tôn Minh Lan đang cùng bên người nha hoàn nói cái gì đó, nói đến hài lòng, hai người một trận tiếng chung giống như cười. Bởi vì tán gẫu quá đầu nhập, cho tới cũng quên nhìn đường, càng không nhìn thấy phía trước Đường Phong. Tại đây rừng rậm đường nhỏ bên trên, Đường Phong dừng bước lại, ánh mắt nhìn trực tiếp đi tới chủ này buộc hai người. Mãi đến tận Trưởng Tôn Minh Lan một con va ở trên người hắn. Lúc này Trưởng Tôn Minh Lan giống như là bị kinh sợ nai con, kinh hoàng về phía sau rút lui, cặp kia khuôn mặt nhỏ nâng lên, trên khuôn mặt mang theo một vẻ kinh hoàng. Làm đôi tròng mắt kia nhìn thấy Đường Phong về sau, vừa mới bình tĩnh lại. Ổn định thân hình, Trưởng Tôn Minh Lan nghiêng người, ung dung cúi đầu, đương nhiên, làm người cùng thế hệ, Trưởng Tôn Minh Lan được, tự nhiên là cùng thế hệ lễ. Đường Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn mặt trước cái này lạc lạc đại phương tiểu nữ nhân, mang trên mặt ôn hòa đủ cười. Hắn bản thân nhìn thấy sở hữu cùng tuổi nữ tử, muốn nói lạc lạc đại phương, cử chỉ có độ, thuộc về Trường Nhạc công chúa và cái này Trưởng Tôn Minh Lan. Thế nhưng, so với lên Trường Nhạc công chúa đến, cái này Trưởng Tôn Minh Lan giữa hai lông mày, trái lại mấy phần phong dòng cùng tự tin. Tựa hồ cái kia tự tin, bắt nguồn từ với trong xương cốt, là sống mà thì có đồ vật. Ánh mắt nhìn trước mắt nữ nhân, Đường Phong cũng chắp chắp tay. Minh Lan gặp qua Đường huyền tử. Thanh thúy thanh âm, ngược lại là rất êm tai. Thanh âm là tốt nghe, dáng dấp cũng tốt, chỉ là thân thể có chút nhỏ gầy điểm, nhưng rơi ở có đại nam tử tình cảm trong mắt nam nhân, trái lại có thể kích lên ý muốn bảo hộ tới. Đương nhiên, cái kia 1m6 thân cao, thả ở trong thời đại này, nữ tử bên trong đã không tính thấp. Trường Tôn nhị cô nương, sau đó bước đi nhưng phải cẩn thận một chút, cái này nếu là đụng vào cái nào đồ háo sắc trên thân, sợ là phải ăn thiệt thòi. Đường Phong chuyện cười nói. Nghe được Đường Phong cái này nói đùa, Trường Tôn Minh Lan cũng không buồn bực, mà là sán lạn nở nụ cười, lộ ra cái kia hai cái nhỏ bé tới. Ta xem nhị cô nương vừa nãy ở Phật Tiền dân hương, là đang vì trưởng bối trong nhà cầu phúc. Đường Phong thu lại nụ cười, trầm âm thanh hỏi. Ta cũng không tin Phật, ta dân hương, bất quá chỉ là yêu cầu một cái an tâm. Trường Tôn Minh Lan mở miệng nói. Nghe được cái này tiểu nữ nhân, Đường Phong cũng lăng một hồi. Ở cái thời đại này, tại đây trong Phật tự, dám như thế nói thẳng người, sợ thật không có mấy cái, chớ đừng nói chi là, nói vậy lời nói, lại còn là nữ tử. Hoàng hốt trong lúc đó, hắn đều sản sinh một loại ảo giác, nữ nhân này, sẽ không phải là cùng chính mình mở dạng, cũng là người đổi kiếp chứ. Bất quá, ý nghĩ này, chỉ là ở 963 trong đầu xuất hiện như vậy trong nháy mắt, đã bị hắn cho ném mất. Minh Lan còn có chuyện, trước tiên cáo tử. Trường Tôn Minh Lan lại nghiêng người thi lễ, nhẹ giọng nói ra. Đường Phong chắp tay, gật gù. Trường Tôn Minh Lan đứng dậy đến, ung dung từ bên cạnh hắn đi qua. Nhàn nhạt mùi thơm, tại đây không khí trong lành rừng rậm trên đường nhỏ, tung bay mà tới. Đường Phong xoay người sang chỗ khác, nhìn cái kia bước nhanh rời đi bóng lưng, nhìn kỹ một lát sau, cười lắc đầu một cái, cuối cùng đưa mắt thu hồi lại. Ngược lại là cái tâm tư thông suốt tiểu nữ nhân. Chỉ tiếc, sinh vì là thứ nữ, nhất định tương lai, vô pháp như hắn thế gia đích nữ giống như, gả một cái gia đình giàu có đi làm chủ mẫu. Nhưng cũng không biết rằng cái nào số may nam nhân, có thể cưới nàng làm nữ tử. Mà cách đó không xa, Trường Tôn Minh Lan bước nhanh mà đi, đến một chỗ chỗ ngoặc địa phương, vừa mới dừng bước lại. Bởi vì đi nhanh, có chút thở nhẹ, bàn tay nàng vỗ về ở ngực, thở hổn hển. "Tiểu thư, vừa nãy vị kia chính là đường giữa thành sao?" Theo nha hoàn, đụng tới đây, tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Nếu là lúc này, để Đường Phong nghe được cái này đường giữa thành bí danh, sợ là muốn hợp vực. "Đường giữa thành đó là chúng ta tỉ muội nói đùa, ở bên ngoài thời điểm, ngươi đừng để nói lung tung, nếu là bị hắn nghe được, tức giận lên, chưa chừng liền đem ngươi bán được Bắc Cảnh." Trường Tôn Minh Lan vừa cười vừa nói. Chương 206, hoàng đế và hoàng hậu đến cửa. Đường Phong trở lại quá lý chùa thời điểm, đã là buổi chiều. Bởi vì ngày mai chính là đại lý tự cùng hình bộ giao tiếp vụ án, vì lẽ đó, toàn bộ đại lý tự bên trong, văn án nhóm cũng rất là bận rộn. Cũng tốt, đại lý tự nhân thủ có đủ nhiều. Hơn nữa, ở trong mấy ngày này, Đường Phong đem cái kia đọc lại dưới rất nhiều án tông cũng xét duyệt kết án. Bây giờ đến, cũng không trở thành luống cuống tay chân. Cho tới những ngày kết án tử, đến hình bộ bên kia, có hay không sẽ bị bắt bỏ, lại phục thẩm, vậy liền không phải là hắn sự tình. Năng lực bên trong, hắn có khả năng đủ làm, liền cũng là những thứ này. Lại đem trong tay lưu lại mấy cái kia án tông xử lý xong, ký lên chính mình đại danh, lại che lên đại ấn, sắc trời đã tối. Tán nha, trở lại phủ bên trong thời điểm, trời đã lớn tối. Làm Đường Phong ở chính mình phủ bên trong nhìn thấy đại thái giám Vinh Đức Toàn thời điểm, cũng lăng một hồi. Chính là vô sự không lên Tam Bảo Điện, vị này đại thái giám đột nhiên đến từ gia phủ bên trong, cái này sợ là Đại Minh cung bên trong vị kia lại có chuyện gì. Hiện tại hắn dù sao cũng hơi sợ vị kia, thật sự là não đại động mở, rất nhiều khi đợi so với Tần Quỳnh não mở rộng còn muốn lớn hơn. Các loại kỳ tư diệu tưởng để ngươi đáp ứng không xuể. Vinh công công, hắn bước nhanh lên đón, hướng về Vinh Đức Toàn chắp chắp tay. Vậy hạ cùng hoàng hậu nương nương ở bên trong đây, ngươi mau mau đi vào. Vinh Đức Toàn hạ thấp giọng nói. Nghe được Vinh Đức Toàn, Đường Phong lại dừng một cái. Cái này đêm hôn khuya khoát, hoàng đế và hoàng hậu làm sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, chạy đến chính mình quý phủ tới. Hắn mặc dù là hơn quý, nhưng cũng chỉ là một bé trai tước, càng không phải là hoàng đế quang cốt chi thần. Hoàng đế và hoàng hậu kiên quyết không có buổi tối chạy chính mình quý phủ đạo lý. Dù sao với thần tử tới nói, hoàng đế hoàng hậu đến cửa đó là vô thượng vinh diệu, chỉ có thiên tử cẩn thận mới vừa có phần này vinh diệu. Dừng một cái, hắn vội vàng thu dọn một phen chính mình quần áo, đi vào phòng. Đặt vào trong nhà, dưới ánh đèn, Đường Vương Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở hắn trong ngày thường yêu thích ngồi trên giường êm. Hai vợ chồng này lúc này chính ghé vào cái kia nhỏ bàn trước mặt, bình phẩm từ đầu đến chân. Làm Đường Phong nhìn thấy trên bàn trưng bày cái kia hai cái trà bình thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Thân là quản gia Đường Quý, túi đầu đang hoàng đợi ở bên cạnh. Nhìn thấy chính mình tức ra trở về, Đường Quý quay đầu nhìn sang, vẻ mặt rất là vô tội. Những cái thanh trà đều là Đường Phong bà bối, có hắn gật đầu, người bên ngoài phải không dám chạm, Đường Quý cũng như vậy. Nhưng bây giờ còn lại cái này duy nhất lượng bình trà ra trên bàn, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là Đường Vương Lý Nhị kiệt tác. Đường làm Lý Nhị mở miệng, Đường Quý nơi này nhất định là không dám phả. Đây nhất định là Đường Vương Lý Nhị không biết từ nào biết đâu chính mình thanh trà tin tức, sau đó trực tiếp chạy lên cửa buộc Đường Quý đi lấy trà. Thậm chí có khả năng cái này lượng bình thanh trà căn bản chính là Đường Vương Lý Nhị chính mình lấy ra. Chuyện như vậy nếu là còn lại hoàng đế, hơn phân nửa là làm không được, thế nhưng là trước mắt vị hoàng đế này, đó là hoàn toàn có thể làm ra tới. Ở làm trên đường, vị này đại đường thịnh thế người sáng tạo xưa nay không có ngừng quá bước chân. Thần gặp qua bệ hạ, gặp qua hoàng hậu nương nương. Ngừng lại như vậy chốc lát, Đường Phong bước nhanh đi lên phía trước, không mình hành lễ. Đường Vương Lý Nhị nâng chung trà lên bắt đến, mẫn một ngụm trà, rất là thích gì dư vị một phen. Quan ông tỷ, trà này ngươi cảm thấy thế nào? Dư vị một phen về sau, Đường Vương Lý Nhị nhìn thấy bản thân hoàng hậu, mở miệng hỏi. Mùi thơm ngát thanh nhã, so với cung bên trong nước trà lại là tốt hơn nhiều. Trường tôn hoàng hậu tay trắng bưng bắt trà, phẩm một ngụm trà về sau, nhẹ giọng nói ra. Đường Phong đứng ở nơi đó, thầm cười khổ. Hắn biết rõ, đây tuyệt đối chỉ là một cái mở màn liếc, mặt sau còn có kịch hay chờ hắn đây. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, có cái này các loại thứ tốt, nhưng cũng không biết rằng cho chấm đưa chút, hại chấm còn phải tự mình chạy đến chỗ ở của ngươi tới. Đường Vương Lý Nhị thả xuống bát trà, nhìn Đường Phong mắng. Đường Phong đàng hoàng đứng ở nơi đó, không còn gì để nói. Có như vậy hoàng đế à? Bệ hạ. Đường Phong muốn nói cái gì, chỉ là nói không có nói ra đến, đã bị Đường Vương cắt đứt. Sau này, chấm và hoàng hậu cung bên trong sử dụng trà, liền giao cho ngươi tới phụ trách. Nếu là chấm và hoàng hậu nghèo rất mừng tươi, vì ngươi là hỏi. Đường Vương Lý Nhị nhìn Đường Phong, lớn tiếng nói. Bệ hạ, trà này cần dùng non nớt lá trà đến xào chế, thần tìm khắp toàn bộ Trường An, cũng chỉ tìm tới như vậy mấy cây cây trà. Bây giờ, thần trong tay thanh trà, liền cũng chỉ có thế. Đường Phong nhắm mắt nói. Chấm nghe nói, ngươi cùng Phòng Huyền Linh cùng Lai Quốc Công chuẩn bị kết phường làm lá trà sinh ý, hai nhà bọn họ càng đem Nam Phương vườn trà lấy ra. Đường Vương Lý Nhị nghiêng chân ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng nói. Đối với Đường Vương Lý Nhị biết mình cùng Phòng Huyền Linh Đỗ Như Hối bắt tay làm lá trà sinh ý chuyện này, Đường Phong không có chút nào bất ngờ. Tuy nhiên chuyện này biết rõ rất ít người, thế nhưng chuyện như vậy nhất định là giấu bất quá trước mắt vị này. Các triều đại đổi thay, sở hữu hoàng đế đều biết có bản thân điệp báo bộ môn chuyên môn phụ trách dò hỏi các loại bí ẩn tình báo, bao quát các đại thần tư mật. Trước mắt vị này bệ hạ hùng tâm trang trí, thủ hạ tất nhiên cũng có như thế một cái tương tự bộ môn, vì hắn thu được thiên hạ tin tức. Bẩm bệ hạ, nhưng mà thần cùng phòng tướng Lai Quốc Công đã thỏa thuận lá trà tốt sinh ý, nhưng này cuối cùng là vừa bàn luận xong xuôi, chính là tốc độ nhanh hơn nữa, gốc thứ nhất trà mới đưa đến Trường An đến, sợ cũng muốn một tháng về sau. Đường Phong mở miệng nói. Vinh Đức Toàn. Đường Vương Lý Nhị cũng không hề nói gì, mà là hướng về ngoài cửa hô một tiếng. Giữ ở ngoài cửa Vinh Đức Toàn bước nhanh đi tới. Chấm nhớ tới, Nam Sơn Hoàng Trang bên cạnh có hoàng gia một mảnh vườn trà. Đợi được Vinh Đức Toàn sau khi đi vào, Đường Vương Lý Nhị mở miệng nói. Là, bệ hạ. Vinh Đức Toàn con người mở miệng đáp lại. Vậy vườn trà liên đối cái kia mảnh trang tử, chấm cũng ban cho ngươi, đã như thế, ngươi có thể còn mong từ chối. Đường Vương Lý Nhị híp mắt nhìn Đường Phong, tựa như cười mà không phải cười nói. Đứng ở nơi đó Vinh Đức Toàn, biểu hiện trên mặt rõ ràng đạt được hiện chốc lát ba động. Đường Phong bắt được Vinh Đức Toàn thần sắc trên mặt ba động, trong lòng có lay động. Vị này Đại Minh cung đại thái giám, đó là có nhiều va chạm xã hội người, bây giờ, nghe được Đường Vương nói đem cái kia vườn trà cùng trang tử ban cho chính mình, sinh ra phản ứng như thế đến, đó chỉ có thể nói một điểm, cái kia trang tử sợ là không đơn giản. Rất có thể, cái kia trang tử so với theo dự đoán phải lớn hơn. Tạ bệ hạ, sau này thần tất nhiên tận tâm làm việc, đúng giờ đem trà mới đưa vào trong cung. Hắn vội vàng không người nói cảm ơn phải. Có tiện nghi không chiếm, đó là vương bát đản. Cái này bỗng dưng rất tại trên đầu mình thì mỡ, vậy khẳng định là muốn ăn. Chương 207, phát hiện mới. Ngay tại nội tâm vui vẻ, Đường Phong đưa đi Đường Vương Lý Nhị hai người. Tuy nhiên cuối cùng lượng bình trà không, thế nhưng thu hoạch không thể nghi ngờ là cự đại. Dòng dã một tòa hoàng trang a. Hơn nữa cái này hoàng trang vẫn còn ở Nam Sơn bên kia, khoảng cách Trường An thành rất gần. Ăn xong cơm tối, Đường Phong rửa mặt một phen, liền đến phòng mình bên trong. Thần du vật ngoại, tiến vào võ thần gờ giúp chặt bên trong. Xem qua tán gẫu thiên ghi chép, Nhiễm Mẫn tựa hồ vừa cùng Hạng Vũ hoàn thành một đan lớn giao dịch. Nhiễm Mẫn tiêu tốn số tiền lớn, từ Hạng Vũ nơi đó mua 10000 quân tần tù binh. Khoản này đại mua bán, cũng coi là võ thần gờ giúp chặt cho tới bây giờ to lớn nhất một số nhân khẩu mua bán. Vì thế, Nhiễm Mẫn trả giá một số lớn lương thực. Chỉ là đi, ở song phương giao dịch hoàn thành về sau, xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Hồng bao to lớn nhất chịu đựng nhân số chỉ có 1000 người, nói cách khác, Nhiễm Mẫn muốn có được cái này sở hữu quân tần tù binh, cần Hạng Vũ bên kia liên tục 10 ngày không ngừng gửi đi hồng bao. Đối với song phương cái này đại tông giao dịch, Đường Phong tự nhiên là vui mừng khi thấy vậy. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong đám đó những người này ở trong đám tiến hành hồng bao giao dịch, chính mình lại có chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, cũng là hắn tiến vào gờ giúp chặt về sau, vừa phát hiện. Quân thành viên trong lúc đó hô động, sẽ cho hắn tăng 577 thêm một cái tên là tinh điểm đồ vật, cái này tinh điểm, tương tự với tích phân. Mà cái này cái gọi là tinh điểm, có thể vì là gờ giúp chặt tiến hành thăng cấp, đồng thời, cũng có thể để hắn thông qua võ thần gờ giúp chặt đi làm một ít chuyện. Nói thí dụ như, nếu như hắn tích góp lại đủ tinh điểm, thậm chí có thể tiêu tốn tinh điểm, đi tới một cái nào đó chỉ định thời không bên trong, mà hoặc là nói, tạm thời đem một cái nào đó trong đám đó thành viên triệu hoán đến chính mình thời không bên trong. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối tính cả là một cái rất tốt phúc lợi. Ngẫm lại, chính mình xuất hiện ở một quế anh chỗ thời không bên trong, mà hoặc là đem một quế anh tạm thời triệu hoán đến chính mình thời không đến, cái kia tất nhiên phi thường tươi đẹp. Nhìn chủ nhóm quản lý màn hình bên trong, thời không hình chiếu, cần 10000 tinh điểm, mà vượt thời không triệu hoán, thì cần muốn 8000 tinh điểm. Mà hắn hiện tại, tổng cộng cũng chỉ có 800 tinh điểm. Nhàn rỗi tẻ nhạt, cùng một quế anh lại là một phen tán gẫu tao. Theo thời gian kéo dài, hai người trong lúc đó quan hệ càng ngày càng thân mật, thậm chí đến không nói chuyện không nói mức độ. Có chút tư mật thoại, Mục Quế Anh đều biết cùng Đường Phong nói. Hiện tại hai người giống như là vong luyến nam nữ một dạng, say mê trong đó, có chút vô pháp tự kiềm chế. Nam nữ nói chuyện trời đất đợi, thời gian luôn là quá rất nhanh, bất chi bất giác đã lúc rạng sáng, hai cái cũng chỉ đánh kết thúc nói chuyện phiếm, rời đi gờ giúp chặt. Nghĩ xúc trong đám đó, những cái này đại lao ra vẫn còn ở Thiên Nam khinh miệt Bắc ngồi chém gió. Bóng tối bao trùm toàn bộ Trường An thành, không vóc dáng phủ cũng triệt để yên tĩnh lại. Lúc rạng sáng, Đường Phong vừa thoát trụ phủ bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu gào. Theo cái kia một tiếng kêu gào, toàn bộ tử tức phủ trở nên náo nhiệt. Có địch nhân lẻn vào phủ bên trong. Vang dội tiếng kêu gào, đang ở phủ bên trong mỗi trong khắp ngóc ngách cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Đường Phong mãnh liệt ngồi xuống. Có thể bị phủ bên trong ám vệ coi là địch nhân, đồng thời phát ra cảnh báo, cái này lẻn vào phủ bên trong người, thực lực tuyệt đối không kém. Yếu chỉ là phổ thông mao tặc, chỉ các nơi ngụy võ tốt là có thể ung dung xử lý xong, hoàn toàn không cần kinh động toàn bộ tử tức phủ. Chầm tư chốc lát, hắn đứng dậy đến, xoài bước đi ra khỏi phòng. Ngay tại hắn phía bên ngoài viện, một bọn người ảnh đang tại đung đưa, đương nhiên, trong này, tuyệt đại đa số đều là hộ vệ trong phủ. Hơn 20 cái ngụy võ tốt kết trận, đem 3 hắc y nhân vây vào giữa, song phương giết rất là kịch liệt. Chỉ là, cái này 3 hắc y nhân võ công cực cao, dù cho 20 bách chiến xa trường ngụy võ tốt, cũng chỉ là miễn cưỡng tạm thời nốt lại bọn họ. Xem tình hình, sợ là kiên trì không bao lâu thời gian. Từ tước phủ các nơi, không ngừng có thân ảnh chạy nhanh mà tới. Tiến Vân thập bát kỵ, Vi Thông, Triệu Bình các loại một đám võ tướng. Rất nhanh, cái này phủ bên trong át chủ bài e, tất cả cao thủ cũng tụ tập tới đây. Các ngươi đều tránh ra. Vi Thông một tiếng giống to. Cái kia khổ sở chống đỡ ngụy võ tốt, cấp tốc lùi lại, đồng thời, Vi Thông Triệu Bình loại người, còn có Yến Vân thập bát kỵ, đồng loạt hơi đi tới. Sáu cái chiến quốc thời kỳ các quốc gia đại tướng, còn có lực chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn tướng quân Yến Vân thập bát kỵ, trong lúc nhất thời, đem cái kia ba hắc ý nhân bao bọc vây quanh. Đường Phong đứng ở trước cổng sân, ôm cánh tay nhìn cái kia ba hắc ý nhân. Theo Vi Thông loại người đồng loạt ra tay, cái này ba hắc ý nhân áp lực trong nháy mắt tăng lớn. Gặp phải nhiều như vậy võ tướng liên thủ vây giết, mặc cho bọn họ võ nghệ phi phàm, cũng có chút đáp ứng không xuể. Đường Phong ánh mắt rơi vào trung gian người mặc áo đen kia trên thân. Đối phương là triển khai võ công, nhìn qua có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp được. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền nghĩ đến, lúc trước chính mình phụng mệnh đi tới Đại Đồng thời điểm, ở cái kia cũ nát trong đạo quan gặp phải đám người áo đen kia, trong đó cái kia bối đao chẳng hán thi triển ra võ công, cùng trước mắt người mặc áo đen này không khác nhau chút nào. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn hơi dương lên. Xem người mặc áo đen này thân thể, lại nhìn hắn sử dụng vũ khí cùng thi triển ra võ công, cũng không chính là cái kia chạy trốn bối đao chẳng hán. Người này đêm khuya xông vào tử tức phủ, mục đích nhất định là vì này thiên cơ đĩa. Vào giờ phút này, đang ở trong vòng đây, áo đen chẳng hán lòng tràn đầy chấn động. Trong mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát Đường Phong, dĩ nhiên xác định, Đường Phong bên người, trừ cái kia gọi là Vi Thông cao thủ, cùng với ngày gần đây mới xuất hiện một cao thủ khác, liền lại không có những người khác. Lúc trước bị ép đào vòng, ném thiên cơ điệp, đó là bởi vì Đường Phong bên người có một nhánh đại đường tinh duệ bộ đội, mà bây giờ, không có binh sĩ bảo hộ, hắn nhận định mình có thể ung dung giết chết Đường Phong. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình mười phần sai. Nhìn xung quanh những người này, từng cái võ nghệ cũng mạnh phi thường, chính là thả trong giang hồ, cũng đều là cường giả hạng nhất. Nhiều như vậy cường giả, chính là cái kia chút quận vương phủ bên trong, cũng không thể nào thấy được. Mà nho nhỏ này tử tức phủ bên trong, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường giả đây? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Đối mặt với hơn 20 cái đại cao thủ điên cuồng vây công, dù cho võ công của hắn mạnh hơn, cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Ánh mắt xuyên thấu qua đoàn người, nhìn phía cách đó không xa địa phương. Cái kia Đường Phong, liền ôm cánh tay đứng ở nơi đó, phảng phất một cái xem trò vui người. Nhìn thấy Đường Phong thời điểm, trong lòng hắn không khỏi lửa giận mãnh liệt. Chính mình dẫn theo môn nhân mới vừa tiến vào Trung Nguyên, chuyện gì cũng còn không có có làm đây, liền gặp phải tên khốn kiếp này, bị tên khốn kiếp này điều động quân đội vây công, thương vong thảm trọng không nói, liền ngay cả thiên cơ điệp cũng ném. Chương 208, kẻ xâm nhập. Làm tông môn đến, thiên địa kiên quyết không thể sai sót. Nếu để cho bên trong các trưởng lão biết mình đem thiên cơ điệp cho làm mất, tất nhiên sẽ hạ xuống thần phạt. Nghĩ đến ném mất thiên cơ điệp, còn có những cái chết thảm môn nhân, cùng với chính mình bây giờ lúng túng tình cảnh, hắn trong lòng càng phẫn nộ. Lúc này, hắn chỉ hận không được xông lên, tự tay mình giết cái này tên khốn kiếp. Thế nhưng, đối mặt cái này hơn 20 cái võ nghệ phi phàm đại cao thủ, hắn căn vốn không phương pháp xông tới. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo tiếng kêu thảm thiết nhìn tới, chỉ nhìn thấy bên cạnh một người áo đen bị Vi Thông áp sát, cái kia một cây trường thường trực tiếp xuyên thủng hắn xương bả vai. Lại, Yến Vân thập bát kỵ bên trong lão đại, một cái bước xa mà lên, hai cái sắc bén loan đao vung lên, trực tiếp rời đi người mặc áo đen này hai cái cánh tay. Toàn bộ quá trình cũng phát sinh ở trong chốc lát, cho tới còn lại lượng hắc ý nhân căn bản không kịp đi cứu rút. Đương nhiên, bọn họ dù cho có thể phản ứng lại, thế nhưng cũng không có năng lực đi cứu rút. Hiện tại bọn hắn cũng là tự thân khó bảo toàn. Đường Phong bàn tay trong lúc đó, lúc này thêm ra một cây trường cung. Hắn dương cung cài tên, đơn giản nhắm vào về sau, ngón tay buông ra đến, dây cung thoát ly ngón tay, đem sắc bén kia mũi tên tỉa đến ra ngoài. Vụ. Không khí rung động âm thanh. Sắc bén kia mũi tên phá tan đêm đen, hướng về người mặc áo đen kia bay vụt đi qua. Bối đao trắng hắn nghe được mũi tên này, mũi tên thanh âm xé gió, sắc mặt đột biến. Hắn mãnh liệt quay đầu nhìn sang, ánh mắt cuối cùng nhìn thấy là cái kia mũi tên mạnh mẽ đâm vào chính mình phía bên phải thuộc hạ trên đùi. Thân tử, đừng động chúng ta, mau trốn. Cái kia bị Đường Phong dùng cung tiễn bắn bị thương bắp đùi người áo đen, quỳ một chân trên đất, la lớn. Hắn chỉ kịp hô lên một câu nói này, Triệu Bình bước xa mà tới, trường đao trong tay, trôi đao mạnh mẽ nện ở hắn trên cổ. Tiếp đó, người mặc áo đen này liền hôn mê. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong vòng đây, vẫn còn ở khổ sở chống đỡ, cũng chỉ còn sót lại cái kia bối đao trắng hắn. Cái kia song mang theo phẫn nộ hỏa quang con ngươi, lạnh lùng nhìn quanh một tuần. Cuối cùng, khẽ cắn răng, hắn rít lên một tiếng. Chỉ nhìn thấy mấy cái đồ vật từ trong tay hắn quẳng ra ngoài, vật kia mang theo yếu ớt hỏa quang. Thế ra, đứng ở cách đó không xa Đường Phong, nhìn thấy những cái bay ra ngoài đồ vật, hơi thay đổi sắc mặt, la lớn. Nghe được Đường Phong la lên, Vi Thông loại người muốn đều không có đi suy nghĩ nhiều, cấp tốc lùi lại. Veng, veng, liên tục tiếng nổ mạnh, tại đây tử tức phủ bên trong vang lên. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, phía bên ngoài viện, một mảnh hỗn loạn, hắc sắc màn khói bốc lên, trong không khí, di mạn gây mùi hỏa dược mùi vị. Đường Phong định thần nhìn lại, cái kia bối đao chẳng hán, người đã không thấy tăm hơi. Đường Phong, ngươi và ta còn mong lại trở về. Sân nơi nào đó, truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Theo thanh âm kia nhìn tới, phía đông trên tường rào, có một vệt bóng đen đứng vững, sau đó, nhảy xuống tường cao, hoàn toàn biến mất không gặp. Nhìn phía xa hắc ám, Đường Phong nhíu môi. Vừa nãy lời kia, nghe tựa hồ có hơi quen tai, chính mình tựa hồ ở nơi nào nghe được, trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra. Cho bọn họ liệu thương, tạm thời nhốt lại, nhớ kỹ, phòng ngừa bọn họ tự sát. Đưa mắt thu hồi lại, Đường Phong nhìn về phía mặt đất lượng hắc y nhân, mở miệng phân phó nói. Vi Thông phất tay, có mấy cái ngụy võ tốt bước nhanh đi lên, đem cái này lượng hắc y nhân cho dẫn đi. Trải qua một lần này, Đường Phong là toàn nhưng mà không buồn ngủ. Nếu ngủ không được, như vậy, liền đơn giản không ngủ. Hắn dựa vào ngồi ở trên giường, dựa vào ánh đèn, lật xem lên sách tới. Bên cạnh, trong phòng mỹ tỷ, bưng tới cái đĩa băng gối châu, đặt ở trong phòng, sau đó, lại mang tới rửa sạch hoa quả, đặt ở Đường Phong bên người. Dưới ánh đèn, Đường Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào cái này mỹ tỷ trên thân. Đơn bạc áo trong, rối tung tóc, còn có cái kia đem ngủ đem tỉnh răng dấp, tại đây ban đêm thời điểm, có vẻ càng thêm nhóm người tâm. Tại đây cổ đại, thân là tỷ nữ, nếu như có thể bị nam chủ nhân chọn chúng, làm động phòng, vậy cũng xem như đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, từ đây, liền từ hạ nhân, biến thành phụ bên trong di nương. Nếu là lại có thể sinh cái một nam giữa nữ, như vậy cái này nửa đời sau, liền cũng là triệt để có hy vọng. Phàm là trong đại gia tộc thiếu gia, ở chưa thành cưới trước, trưởng bối trong nhà liền sẽ ở hắn thân một bên thả như thế mấy cái sắc đẹp thượng đẳng, mà từng đọc chút sách nha hoàn. Mà những nha hoàn này sứ mệnh không chỉ là ở sinh hoạt hàng ngày trên chăm sóc thiếu gia nhà mình, đồng thời làm thiếu gia nhà mình ở phương diện kia có xu muốn thời điểm man đủ thiếu gia nhà mình. Không, không, Loại này trên thiếu gia giường đại nha hoàn, thường thường liền sẽ trở thành thiếu gia trong phòng người. Tựa hồ là cảm giác được Đường Phong ánh mắt, cái kia mỹ tỷ dừng lại, sau đó hướng về Đường Phong thi thi cúi đầu. Cái này mỹ tỷ đến từ chính chiến quốc thời kỳ, tuy nhiên lại đến thời không pháp tắc cải tạo, đối với Đường Phong có tuyệt đối trung thành, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại các nàng suy nghĩ của mình. Nàng minh bạch chính mình chức trách, đang ở chủ thượng bên trong phòng, không chỉ có phục tùng tùy tùng chủ thượng sinh hoạt hàng ngày, lại càng là làm chủ thượng lúc cần đợi, chính mình muốn đi man đủ hắn cần. Lúc này Đường Phong đang tiến hành một hồi thiên nhân tranh chấp, nhìn đứng ở giường một bên, một bộ chịu đựng thưởng thức mỹ tỷ, trong lòng hắn đoàn kia hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt. Ở một phen thiên nhân tranh chấp về sau, hắn thầm cười khổ một tiếng, chính mình tội gì làm khó dễ chính mình đây, người nam nhân nào không có tam thê tứ thiếp ngọc đây, bây giờ trở lại cổ đại, có thể danh chính ngôn thuận trái dòng phải ôm, mà chính mình nhưng bởi vì lo lắng con nối roi xuất thân vấn đề mà cố nén. Nếu lo lắng con nối roi xuất thân vấn đề, không cho cái này nữ nhân bên cạnh mang thai chính là, hà tất vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bằng liếc khổ chính mình đây. Nghĩ đến đây, hắn liền cũng sẽ không lại cưỡng chế khắc chế. Hắn cầm trong tay quyển sách để lên bàn mặt, sau đó đưa tay ra ngoài, nắm lấy giường một bên mỹ tỷ tay trắng. Cánh tay nhẹ nhàng phát lực, vóc người này mềm mại mỹ tỷ trực tiếp tiến đụng vào trong lồng ngực của hắn. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Lúc đầu cái kia thống khổ chứ lẩm bẩm âm thanh, lại chính là cái kia an chuyển hoành tiếng gáy, cùng với cái kia nặng tiếng hít thở. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại. Ở cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được khoan khoái, ôm lấy cái kia mềm mại thân thể, Đường Phong ngủ say. Đêm đó, Đường Phong làm một giấc mơ. Mơ tới chính mình thành hôn, làm đêm động phòng hoa trúc, hắn xốc lên nữ tử kia đỉnh đầu lúc, nhìn thấy, dĩ nhiên là trưởng tôn Minh Lan gương mặt kia. Sau khi tỉnh lại, nghĩ giấc mộng kia, hắn cười một trận lắc đầu. Có lẽ là buổi tối hôm qua làm ầm ĩ quá lợi hại, hơi mệt chút, vì lẽ đó, mới sẽ lung tung nằm mơ. Sáng sớm, hắn đứng dậy đến, khi thấy lười biếng ngủ ở bên cạnh mình nữ nhân lúc, ánh mắt của hắn dừng lại một chút chốc lát, nhẹ dọn xuống giường đi chín. Chương 209, cao ngạo phòng di trực. Đối với Đường Phong tới nói, đây là một cái tươi đẹp sáng sớm. Chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ bao nhiêu năm nặng nghề, trong nháy mắt đánh bay hết. Xem ra, nam nhân hay là cần nữ nhân. Lại đi quy hoạch tương lai, nếu là sẽ có một ngày thật cùng Lý Uyển ly hôn, đến thời điểm đó, chính mình lại nên tìm thế nào một người phụ nữ làm thê từ đây. Ở thê tử nhân tuyển bên trên, nhất định phải thận nặng lại thận nặng. Cửa nhà không thể quá thấp. Cái này ở cổ đại bên trong, chỉ có những cái cao cửa nhà nữ tử mới sẽ từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục, mới sẽ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cho tới những cái tiểu môn tiểu hộ nữ tử, rất ít có thể tiếp xúc được nhà học, rất nhiều thậm chí đại tự không nhìn được một cái. Cho tới giáo dưỡng phía trên, cũng là càng không cần nói nhiều. Đây là một cái không có cách nào sự tình. Giáo dục tư nguyên, ở cái này lạc hậu thời đại bên trong, cũng nắm giữ ở thế gia 25 linh trong tay, chính là nam tử, hàn môn xuất thân, cũng rất khó tiếp xúc được giao dịch, chớ đừng nói chi là nữ tử. Là một người tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục người đời sau, hắn cũng không sẽ cho phép chính mình cưới một cái không có học vấn không có giáo dưỡng nữ tử làm thế tử. Có thể ở những cái không có văn hóa nữ tử bên trong, cũng có phẩm hạnh đoan chính, thế nhưng, cái kia thật sự quá ít. Hắn cũng không dám cầm chính mình một đời, cùng với chính mình bọn nhỏ tương lai đi đánh cược. Chỉ cần là có tri thức hiểu lễ nghĩa, có giáo dưỡng, thứ thân phận, cũng không phải vội vàng. Hắn không khỏi nghĩ đến Trường Nhạc công chúa. Tuy nhiên, trong lòng hắn đối với cái này vị không thể soi mói trưởng công chúa có suy nghĩ mộ, thế nhưng, hắn cũng minh bạch, lấy Đường Vương Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu đối với Trường Nhạc coi trọng, dù cho mình và cách, đối với ngạo kiểu phu thê, cũng sẽ không cho phép chính mình cùng Trường Nhạc công chúa ở cùng một nơi. Từ khi lần kia vào cung về sau, hắn liền dĩ nhiên minh bạch điểm này. Dù sao, đây không phải ở viết tiểu thuyết, dù cho hắn là người xuyên Việt, còn mong mang theo ngón tay vàng, thế nhưng, hắn cũng không thể là mong muốn vì là đánh một lần quyền, bỏ qua một bên những này suy nghĩ tạp nhạp. Ở không có ly hôn trước, muốn những vật này, dù sao cũng hơi xa. Hiện tại hắn muốn cân nhắc, hẳn là làm sao tăng cường tự thân phân lượng, làm sao có thể đủ để đại đường những đại lão này nhóm coi trọng. Chỉ có thể có được những đại lão này nhóm coi trọng, có các phương diện, hắn có thể đủ ly hôn. Ăn xong điểm tâm, phòng phủ cùng Lai Quốc công phủ người đến. Đây là Đường Phong lần thứ nhất nhìn thấy phòng phủ đại thế tử Phong Di Trực. Kỳ thực, đối với cái này vị phòng phủ đại thế tử, Đường Phong ấn cũng không phải rất sâu. Mặc dù nói, phòng gia ở đại đường vang lực chất lớn, phòng Huyền Linh người này lại càng là ở đại đường sơ kỳ, dưới nổi bật một số, thế nhưng hắn mấy cái nhi tử lại đều không phải là rất đặc sắc. Phong Di Trực ở đao thời kỳ, tuy nhiên quan viên bái binh bộ thượng thư, thế nhưng hắn đủ đi đến một bước này là dựa vào cha mình ban cho. Đến lúc sau, Cao Dương công chúa cùng Phong Di Ái tham gia tạo phản, lại càng là gây ra Cao Dương công chúa kiện cáo Phong Di Trực đùa giỡn nàng nháo kịch tới. Đến cuối cùng, Cao Dương công chúa được ban cho tự sát, Phong Di Ái bị trù, Phong Di Trực cũng bị giáng thành thứ dân, từ đó Phong gia triệt để sa sút. Phong Di Trực rất ít nói, đi tới Tử Tức phủ về sau, vẹn vẹn chỉ là tính chất tượng trưng cùng Đường Phong lên tiếng chào hỏi. Tiếp đó, Song Phương liền tiến vào đề tài chính. Từ nơi này vị phòng phủ con trưởng đích tôn ngôn ngữ giữa cử chỉ, Đường Phong có thể cảm giác được, cái kia một luồng như có như không xem thường. Hiển nhiên, vị này phòng phủ con trưởng đích tôn là có chút xem thường hắn. Hay là cũng chính bởi vì loại này xem thường, vì lẽ đó, Song Phương giao lưu thời điểm, bầu không khí có chút nặng nề. Bởi vì đã có khế ước, kỳ thực đã không thể có chuyện gì đáng nói. Đường Phong có thể đoán được, Phòng Huyền Linh để Phòng Di Trực lại đây, hơn phân nửa là muốn dựa vào cái này thời cơ, để hai người bọn họ lẫn nhau nhận thức. Đáng tiếc, Phòng Di Trực có chút xem thường hắn, nhận thức về nhận thức, thế nhưng, nhất định hai người không có thể trở thành bằng hữu. Có một số việc, có mấy người, cưỡng cầu không đến, nếu người ta xem thường người, hắn cũng sẽ không liếm mặt tiếp cận đi, nịnh bợ người ta. Đơn giản đàm luận một phen, Đường Phong đem Nôn Hy gọi qua. Sau đó, Nôn Hy liền dẫn Nam Hạ trăm người, theo Phòng Di Trực rời đi Tử Tức Phủ. Bởi vì Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối trong lòng sốt ruột, ba nhà người hôm nay liền sẽ toàn bộ khởi hành Nam Hạ. Có lời Hy cùng cái kia quân Tân Bách phu trưởng, Đường Phong tự nhiên không cần lo lắng người trong nhà Nam Hạ sau ăn thiệt thòi. Nếu là Nôn Hy cái này đại tần hoàng cung bên trong đại quản sự liền phòng ra Đỗ gia ở Nam Phương những cái này hạ nhân cũng không bắt được, vậy hắn chân tâm liền tìm cục gạch đem mình đụng chết. Đưa đi Nôn Hy loại người về sau, Đường Phong đổi quan bảo, mang theo Vi Thông Triệu Bình chạy tới đại lý tự không. Bởi vì hôm nay là đại lý tự cùng hình bộ giao tiếp án tông, hắn cái này con trên, tự nhiên không thể tới trễ. Gần trăm án tông, đi ngang qua nhiều lần đối chiếu, hình bộ đến quan viên, đem cái này sở hữu án tông tiếp nhận đi qua. Lại kiểm tra thực hư phạm nhân thân phận về sau, hình bộ tới đây một đống người, mênh mông quần quận rời đi đại lý tự. Theo án tông chuyển giao, trong nháy mắt, đại lý tự lao ngục trở nên trống rỗng lên. Xử lý hoàn thành chuỗi này án tông giao tiếp, đã đến buổi chiều. Đột nhiên thanh nhàn hạ xuống Đường Phong, dĩ nhiên cảm giác mình có chút không có việc gì lên. Đại Minh cung bên trong, Đường Vương Lý Nhị ngồi ở phía trên, thích ý uống trà. Phía dưới, tạm thay hình bộ thượng thư chức Dương sư đạo đàng hoàng đứng ở nơi đó. Lần này, hình bộ cùng đại lý tự vụ án giao tiếp, có thể vẫn tính thuận lợi. Đường Vương phẩm một ngụm trà, về sau mở miệng hỏi: "Khởi bẩm bệ hạ, hết thảy đều phi thường thuận lợi, đại lý tự sở hữu án tông cũng vô cùng rõ ràng mình, không có bất kỳ cái gì để sót." Dương sư đạo mở miệng đáp lại: "Đường Huyền Tử lại là có đại tài người, phàm hắn phê duyệt qua án tông, cũng vô cùng rõ ràng mình, thần tra hỏi quá, trước kia đại lý tự định ra mấy cái vụ án, bởi vì có để sót, cũng bị hắn bác bỏ phúc thẩm." Tại đây trong lời nói, mang theo vài phần khen ngợi. Nghe được Dương sư đạo, Đường Vương rất là thỏa mãn cười gật gù, ẩn 3.0 ẩn trong lúc đó, còn mong mang theo vài phần tiểu đắc ý. Dù sao, Đường Phong là hắn tự mình tuyển ra đến, đẩy đến đại lý tự quan trên chỗ ngồi. Bây giờ, Đường Phong đem đại lý tự quản lý ngay ngắn rõ ràng, án tông cũng đều đâu vào đấy, hắn tự nhiên cũng mặt mũi sáng sủa. Làm hoàng đế, có thể mắt tỉnh thấy anh hùng, có thể giỏi về dùng người, chính là minh quân. Nói như vậy, ngươi rất xem trọng tiểu tử kia. Đường Vương bưng ấm trà, cười hì hì hỏi. Nhìn cười rất là hài lòng bệ hạ, Dương sư đạo thầm cười khổ một tiếng, hắn biết rõ, cái này sợ là chính mình bệ hạ bệnh cũ lại phạm. Bất quá, đối với Đường Phong cái này văn bối, hắn cũng rất là xem trọng. Có tài hoa, mà năng lực làm việc mạnh, càng quan trọng là chịu chân thật đi làm việc, cái này ở người trẻ tuổi bên trong là hiếm thấy. Chương 210, hoàng trang dị thường. Cái này quá lý chùa, nhìn như là cái rất thanh nhàn nha môn, đại lý tự quan trên lại càng là không có chuyện gì có thể làm, chỉ cần đối bản án trung thẩm một phen, cũng là xong việc. Nhưng trên thực tế đây, đại lý tự quyền hành rất lớn, mà phía dưới có mấy cái không ai biết bộ môn, muốn ngồi vững vàng cái này đại lý tự quan trên vị trí, cũng không có đơn giản như vậy. Đường Phong như thế một cái không có bất kỳ cái gì đại bối cảnh người trẻ tuổi, chỉ từng đoàn mấy ngày thời gian, liền ngồi vững vàng vị trí này, đồng thời đem chọn cái đại lý tự quản lý ngay ngắn rõ ràng, đủ có thể thấy hắn năng lực. Ra trận có thể thiên lý buôn tập địa phương vương đỉnh, vào chiều có thể tọa trấn một cái lớn nha môn, như vậy người, chính là phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, cũng tìm không ra mấy cái tới. Giang Hạ quận vương Lý Đạo Tông tính toán một cái, Vệ Quốc công Lý Tĩnh tính toán một cái, giữa bệnh ở nhà Hồ Quốc công Tần Quỳnh tính toán một cái, còn có cái kia còn tại Bắc Cương Hà Gian quận vương Lý Hiếu cung tính toán một cái. Cho tới những người khác, cũng không phải không có năng lực, chỉ là so sánh lệch khoa, hoặc là chủ quân vụ, hoặc là chủ chính vụ, không muốn rất khó làm được hai mặt cũng tài giỏi có dư. Ngươi cảm thấy, là đem hắn tiếp tục lưu lại đại lý tự tốt, tốt là điều đến còn lại lục bộ bên trong lịch luyện tốt đây. Đường Vương Lý Nhị đột nhiên hỏi. Nghe được chính mình bệ hạ lần này dò hỏi, Dương sư đạo cũng lăng một hồi. Chính là vững vàng nặng như Dương sư đạo, cũng không khỏi không cảm khái, chính mình bệ hạ suy nghĩ, thật sự là thiên mã hành không, để ngươi cùng đừng đoán không được hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Dù cho Đường Phong ở đại lý tự làm không tệ, thế nhưng hắn cũng vẫn cho rằng Đường Phong tài năng càng nên phát huy trên chiến trường. Đây là một cái trời sinh xuất tài, mà bây giờ đại đường quân đội thanh hoàng không tiếp, chính là cần như vậy có tài hoa người trẻ tuổi. Nhưng nhìn bệ hạ ý tứ, tựa hồ là có mới muốn để Đường Phong ở con đường làm quan trên phát triển. Bệ hạ, thần cảm thấy Đường Huyền Tử càng thích hợp ở trong quân đội phát triển. Nghĩ một hồi, Dương sư đạo không nhịn được nói. Nghe được Dương sư đạo, Đường Vương Lý Nhị nết môi đến, ha ha nở nụ cười. Trẫm tự nhiên biết rõ, hắn càng có linh quân tiên phú, bất quá, trẫm là nghĩ đến, để hắn ở con đường làm quan bên trên cũng cùng tiến tiến. Đường Vương Lý Nhị vừa cười vừa nói. Lần này, Dương sư đạo triệt để không bình tĩnh. Bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Khó nói, hắn là dự định đem Đường Phong chế tạo trở thành một văn võ song toàn tài ạ. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ngay tại Dương sư đạo nội tâm nổn ngang thời điểm, xử lý hoàn thành đại lý tự chính vụ Đường Phong, mang theo Vi Thông Triệu Bình, chạy tới Nam Sơn. Nam Sơn chỗ này cũng coi là một mảnh phong thủy bảo địa. Trường An thành bên trong các nhà đại tộc đều ở đây một bên tu trang tử, trong đó lại lấy cao sĩ Liêm trang tử to lớn nhất, nổi danh nhất. Khi nhàn hạ đợi, sĩ Liêm đều biết rời đi Trường An thành, đến Nam Sơn trang tử ở lại. Hoàng đế ban xuống đến cái kia Nam Sơn Trang Tử, rất là dễ thấy, liền liên tiếp Nam Sơn chân núi, thổi phồng nhân thập là cái kia liền với vị thủy lớn sông dài. Bởi vì bản thân không phải là Tây An người, vì lẽ đó Đường Phong cũng không biết, hậu thế bên trong, con sông này gọi là gì, mà hoặc là nói, hậu thế bên trong, con sông này có hay không vẫn tồn tại. Tối thiểu bây giờ nhìn đi tới, con sông này mặt rộng bao la bờ sông, ở ngàn năm trong năm tháng, cũng không cho tới khô cạn biến mất. Hoàng đế ý chỉ, đã đến Hoàng Trang bên này, trong trang người, cũng đã biết, cái này Trang Tử, bị Hoàng đế ban cho khai quốc huyện tử Đường Phong. Làm Đường Phong đến Trang Tử về sau, trong trang mấy cái quản sự, cũng vội vã chạy tới. Vương Đào gặp qua Đường huyện tử. Đầu linh kia đại quản sự, không mình hành lễ. Đường Phong ánh mắt, ở ông lão này trên thân đảo qua, chu chính quần áo, mập mạp thân thể, trong cặp mắt kia, quang mang lấp lóe, nhìn một cái liền biết rõ, đây là một người thông minh. Chỉ là thế gian này, người thông minh vì là hai loại, một loại là có nguyên tắc người thông minh, mà một loại khác, chính là đạt mục đích không từ thủ đoạn người thông minh. Ánh mắt của hắn, tại đây Vương Đào trên thân dừng lại chốc lát. Nghĩ đến, các ngươi nên nhận được trong cung ý chỉ đi, từ hôm nay lên, cái này Trang Tử, liền trở về cùng ta danh nghĩa. Đường Phong chậm kêu lên. Cái kia Vương Đào không người, chắp tay chắp tay. Ngươi cho ta giới thiệu sơ lược một hồi Trang Tử tình huống đi. Đường Phong vừa nói, một bên hướng về trong trang đi đến. Toàn bộ Trang Tử, tổng cộng có cải ruộng 2000 mẫu, hộ nông dân 400 hộ, trong đó, vườn trà 50 mẫu, vườn trái cây 300 mẫu, ao cá 50 mẫu, vườn rau 100 mẫu. Vương Đào đi theo Đường Phong phía sau, không chút hoang mang giới thiệu nói. Nghe được cái này Trang Tử bố cục, Đường Phong hơi gật gù. Từ bố cục tới nói, cái này Trang Tử chân tâm không sai. Tiền lời làm sao? Hắn sau đó hỏi tiếp. Cái này thời điểm, đi theo bên cạnh Vương Đào, dừng lại một chút một hồi. Thấy bên người không có động tĩnh, Đường Phong quay đầu nhìn sang. Đã thấy cái kia Vương Đào lông mày cau lại, vẻ mặt ít nhiều có chút phức tạp. Ai, hai năm qua, trong trang quang cảnh không được, cái này thu hoạch cũng đều không lớn như ý, chỉ có thể miễn cưỡng đủ cung bên trong sử dụng. Một lát sau, Vương Đào mở miệng nói. Nghe đến đó, Đường Phong nhíu mày càng chặt mấy phần. Hắn không nói gì nữa, mà là ánh mắt hướng về xung quanh nhìn lại. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện một chuyện, đất ruộng xung quanh bên trong, những cái hộ nông dân nhìn thấy bọn họ chạy tới, cũng dồn dập túi đầu, tựa hồ e ngại cái gì. Sự phát hiện này, để trong lòng hắn một bẩm. Sau đó, hắn không tiếp tục dò hỏi Vương Đào cái gì, chỉ là tính chất tượng trưng tại đây trong trang dò xét một vòng, liền rời khỏi 257 trang tử. Làm Đường Phong sau khi rời đi, Vương Đào mang theo mấy cái quản sự đứng ở trang tử cửa, nhìn xa như vậy đi bóng lưng. Đại bá, ta nghe người ta nói, cái này Đường Phong rất là có năng lực, bây giờ, cái này trang tử bị bệ hạ ban cho hắn, ta sợ là sẽ có xấu xa. Đứng ở Vương Đào bên người thanh niên, thấp giọng nói. Lúc này Vương Đào đứng ở nơi đó, tay trái nắm bắt tay phải, cái kia trong đôi mắt, quang hoa sáng tối chập chờn. Hắn có năng lực đi nữa, bất quá cũng chính là cái không có kinh nghiệm gì bao đầu tiểu tử thôi, huống hồ, hắn lại không có cái gì bối cảnh chỗ dựa, dù cho cái này trang tử bị đẩy đến hắn danh nghĩa, nhưng hắn muốn chân chính nắm giữ toàn bộ trang tử, vậy cũng cần hỏi một chút ta. Vương Đào âm lãnh nói. Từ Nam Sơn đến Trường An thành trên đường, Đường Phong vẫn luôn là lông mày nhíu chặt. Cái này Hoàng Trang một nhóm, để hắn nhìn thấy rất nhiều không tình huống bình thường, chỉ sợ là cái này trong trang có lớn xấu xa tồn tại. Hiển nhiên, trong trang hộ nông dân cũng e ngại cái kia Vương Đào, rõ ràng lao giả này tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Xem ra, muốn đem cái này trang tử triệt để lấy đến trong tay đầu, sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi khiến người ta đi điều tra một hồi cái kia Vương Đào, ta muốn biết hắn tất cả. Trầm tư chốc lát, hắn mở miệng đối với bên người Vi Thông phân phó nói. Rõ. Vi Thông gật đầu đáp lại. Chương 211, Trưởng Tôn xung sự kiện đánh người. Cái này Nam Sơn vừa đến một hồi, hơn một canh giờ, trở lại Trường An thành thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Vừa vặn đi ngang qua Phượng Hoàng đại lộ, Đường Phong suy nghĩ một phen, quay đầu ngựa lại, cuối cùng đến Hồ Nguyệt lâu. Đường huyện tử, chúc mừng ngươi lại thăng quan. Mới vừa vào Hồ Nguyệt lâu, một trận làn gió thơm thổi tới, đó lấy cái kia Công Tôn Mẫu thân liền xuất hiện. Chính là vậy, không thấy người, trước tiên nghe hắn thanh âm. Nhìn vị này vẫn trang điểm dày đặc nữ nhân, Đường Phong chắp tay chắp tay. Đường huyện tử, trên lầu đi, Du Kỳ ở trên lầu đây. Công Tôn Mẫu thân cặp kia mắt phượng nhìn Đường Phong, vừa cười vừa nói. Đường Phong cười gật gù, trực tiếp thẳng tới lầu. Lầu bên trong, những cái lưu luyến quên về công tử nhà giàu anh em, dồn dập nhìn sang, nhìn Đường Phong trực tiếp lên lầu, đứng ở Mạnh Du Kỳ trước cửa, có lôi kinh ngạc, có hâm mộ. Đương nhiên, kinh ngạc người đều là những cái không quen biết Đường Phong, thì lại hâm mộ, thì là nhận thức Đường Phong. Không phải nói, Mạnh đại gia chưa bao giờ tiếp khách sao? Người này Mạnh đại gia gian nhà, chẳng lẽ không sợ bị oanh đi ra không? Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Lời còn chưa dứt, Đường Phong đã đẩy ra cái kia phiến môn, đi vào. Tiếp đó, cái kia phiến môn từ bên trong đóng lại. Ai? Lầu bên trong, một trận tiếng thở dài. Tại đây thở dài bên trong, mang theo nồng đậm tiếc hận, còn có mấy phần ghen ghét. Cho tới những cái không quen biết Đường Phong người, nhìn cái kia đóng lại phòng cửa, các loại tốt nửa ngày, nhưng cũng không gặp, Đường Phong bị oanh đi ra, ngược lại là ở bên trong hầu hạ tỷ nữ, từ trong phòng đi ra, từ bên ngoài một lần nữa đóng lại cửa. Thấy cảnh này, những người này càng ngày càng kinh ngạc. Trên lầu trong nhà, Mạnh Du Kỳ nhìn thấy Đường Phong về sau, vội vàng đứng dậy đến, ung dung nghiêng người hành lễ. Đường Phong trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi đi lên phía trước, ở cái kia tới gần cửa sổ trên chiếu ngồi xuống. Nô gia nghe nói, công tử bị bệ hạ khâm điểm, bây giờ đi đại lý tự người hầu, có thể còn mong thuận lợi. Mạnh Du Kỳ ở bên cạnh hắn địa phương ngồi xổm hạ xuống, một bên thu xếp đồ vật, vừa nói. Đường Phong tiếp nhận Mạnh Du Kỳ đưa tới loại rượu, uống một hơi cạn sạch. Vẫn tính thuận lợi đi, chỉ là cái này mỗi một ngày cũng phải canh giữ ở đại lý tự bên trong, hầu như đều không có làm biếng thời cơ. Nghe được Đường Phong, Mạnh Du Kỳ nhợt nhạt nở nụ cười. Công tử là có đại tài hoa người, bây giờ chính là bước thẳng lên thời điểm, nên là lấy chính sự vì là nặng. Mạnh Du Kỳ nhẹ giọng nói ra. Đường Phong thân thể về phía sau nghiêng, tay phải chi chống đất, ánh mắt nhìn bên người cái này yên tĩnh nữ nhân. Cạn làm vôi lông mày, áo lưới mềm mại, tại đây an chi, khá là thưởng vui vẻ mục đích. Tựa hồ cảm giác được Đường bị ánh mắt, Mạnh Du Kỳ quay đầu nhìn sang, hai người nhiệm ánh sáng ở cùng một nơi, ngắn ngủi lình trệ. Thời gian, vào giờ khắc này hình ảnh ngắt quãng. Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Du Kỳ nhợt nhạt nở nụ cười, dường như nhiệm bức thả, không nói hết mỹ hảo. Năm tháng tính được, hay là cũng chỉ như vậy đi. Ta là công tử đánh một khúc đi. Mạnh Du Kỳ trước hết đánh vỡ loại này yên tĩnh, nhẹ giọng nói ra. Đường Phong cười gật gù. Mạnh Du Kỳ đứng dậy đến, đi tới bên cạnh cổ cầm phía trước, nghiêng người ngồi xuống, cặp kia tay ngọc rơi vào dây đàn bên trên. Theo ngón tay kích thích, cầm âm vang lên. Huyền truyền êm tai thanh âm, theo tiếng đàn này, tung bay ra cái nhà này. Phong cách cổ xưa ca khúc, tuy nhiên nghe vào có chút nhạt nhẽo, thế nhưng, dùng cái kia êm tai thanh âm hát ra đến, ngược lại là thưởng vui vẻ mục đích. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú đánh đàn nữ nhân, thỉnh thoảng uống xoàng một chén. Sở hữu tạp niệm bị hắn tạm thời ném đến sau đầu đi, toàn bộ tâm là kỳ yên tĩnh. Cái kia một khúc hát xong, Mạnh Du Kỳ đứng dậy, trở lại Đường Phong bên người. Rất là hiểu ngầm không nói gì. Hơi thở trong lúc đó, nhàn nhạt mùi thơm ngát, có hoa kia hương, cũng có mùi thơm cơ thể, hai loại nhàn nhạt hương vị đan dệt một chỗ, Đường Phong không nhịn được nhiều người hai cái. Mỗi một khắc bên trong, Mạnh Du Kỳ đưa tay ra ngoài, tay trắng rơi vào trái cây kia trên thời điểm, Đường Phong đại thủ bao trùm tại đây tay trắng bên trên. Mạnh Du Kỳ thân thể rõ ràng cương một hồi, trong khoảnh khắc đó bên trong hơi căng thẳng, lại là chốc lát đình trệ. Mạnh Du Kỳ trung quy không có dây rủa, mặc cho nam nhân bên người nắm chặt chính mình tay trắng. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng phụ vớt cái kia mềm mại tay ngọc, từng tia nhu hoa, phảng phất không xương. Thời gian ở nơi này yên tĩnh bên trong trôi qua. Đường Phong rời đi Hồ Nguyệt lâu thời điểm đã là lúc đêm khuya. Tuy nhiên cùng Mạnh Du Kỳ ở cùng một nơi chán ngán hồi lâu thời gian, thế nhưng hai người trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính sự tình. Đây cũng không phải Đường Phong muốn làm Liễu Hạ Huệ, mà là hắn biết rõ, sốt ruột không được. Nước ấm luộc hết, điều này cần một cái quá trình. Trở lại phủ bên trong, nhìn thấy phòng mình bên trong mỹ tỷ, cái kia bị Mạnh Du Kỳ treo chọc lên é hỏa, lần thứ hai mãnh liệt lên. Có tối hôm qua sự tình, hết thảy đều nước chảy thành sông. Ở cái kia linh lung, từ bên trên, một phen vân, các loại toàn bộ thế giới yên tĩnh lại thời điểm, đã đến lúc rạng sáng. Bóng đêm dần dần dày, tâm thần thoải mái, Đường Phong ôm cái này mỹ tỷ ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc ăn cơm đợi, quản sự Đường Bắc nói cho Đường Phong hung hăng bạo tin tức. Trương An Thành bên trong có tên nho nhã quân tử, buổi tối hôm qua, động thủ đem bình hương đợi con thứ cho đánh. Nghe được tin tức này, Đường Phong ngược lại là đến hứng thú. Là một người điển hình văn nhân, đến tột cùng là chuyện gì, có thể dẫn tới vị này tự khoe là nho nhã quân tử trưởng tôn đại thiếu nổi giận, thậm chí không để ý hình tượng động thủ đánh người. Trưởng tôn sung vì sao sẽ động thủ? Nhìn Đường Bắc, Đường Phong hiếu kỳ hỏi. Hồi tức ra, tựa hồ là trưởng tôn nhị cô nương. Đường Bắc đáp lại. Nghe đến đó, Đường Phong lại càng phát hiếu kỳ. Trưởng tôn nhị cô nương, trưởng tôn Minh Lan, chuyện này làm sao cùng nha đầu này dính líu quan hệ? Tựa hồ là Bình Hương hậu phu nhân mang theo con thứ đi Lai Quốc công phủ, mà trưởng tôn nhị cô nương cũng đi Lai Quốc công phủ. Trong lúc Bình Hương đợi con thứ đối với trưởng tôn nhị cô nương có chỗ tùy tiện, bị trưởng tôn nhị cô nương đánh mạnh hai cái bật hai. Đường Bắc tiếp tục nói. Đến đó, Đường Phong tựa hồ có hơi minh bạch. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Bình Hương hậu phu nhân mang theo chính mình con thứ đi Lai Quốc công phủ là nhìn nhau trưởng tôn Minh Lan, cũng chính là hậu thế nói tới xem mắt. Tưởng tượng một cái đại lao ra bị một cái cô nương ra tát bật hai, Đường Phong liền một trận thốn thức chế. Người đàn ông này sống đến phân thượng này, cũng chân tâm mất mặt. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là quan viên đến ngũ phẩm trưởng tôn sùng sẽ vì chính mình cái này con thứ muội muội động thủ đánh người. Ở trong thời đại này, thứ rõ ràng con thứ con cháu thân phận đê vị, rất nhiều khi lợi con vợ cả con cháu thậm chí đem coi là nô tỳ. Chương 212, Dương Phi. An Thành bên trong ngược lại là dẫn lên hành động không nhỏ. Có người đương nhiên cũng sẽ có công kích người. Tuy nhiên Đường Phong không ưa trưởng tôn sùng, thế nhưng đối với trưởng tôn sùng lần này cử động vẫn rất khen ngợi. Có thể vì chính mình con thứ muội muội bất bình dùm, tối thiểu trưởng tôn sung tính cả là một cái tốt huynh trưởng. Theo Vi Thông mang đến tin tức, Đường Phong liền cũng là đem chuyện nào tạm thời cho bỏ qua một bên. Chỉ ngày hôm đó thời gian, Vi Thông phái ra đi người, đã hỏi thăm được rất nhiều liên quan với Hoàng Trang nội sự tình. Tình huống xa xa so với hắn suy đoán còn muốn ác liệt. Cái kia Vương Đào dựa vào trong tay quyền lực, xoắn suýt kỳ gia tộc bên trong thành viên, đem khống chế toàn bộ Hoàng Trang, không chỉ có tham khinh Hoàng Trang bên trong tài vụ, lại càng là nghĩ hết phương pháp nghiền ép hộ nông dân. Thậm chí ở năm trước, Vương Đào chết tử, sỉ nhục 164 tam cái hộ nông dân con dâu, người phụ nữ kia đục nhã khó nhịn cuối cùng ngã xuống sông tự sát. Kia đáng thương nữ nhân trượng phu chạy đến phủ nha đi cáo trạng, lại bị đánh trở về, cuối cùng càng bị Vương Đào Chất Tử mang người đánh cho tàn phế hai chân. Cho tới còn lại làm ác, còn có rất nhiều. Nghe được Vi Thông mang về những tin tức này, Đường Phong ngồi ở chỗ đó, đầy đủ trầm mặc hồi lâu. Cái này Vương Đào cùng gia tộc hắn, dĩ nhiên trở thành hoàng trang ú ác tính. Hơn nữa, người này phía sau, tất nhiên còn đứng cung bên trong một ít người, nếu không có như vậy, cũng không trở thành nói, phát sinh các loại án mạng, quan phủ nhưng chẳng quan tâm. Bây giờ, hoàng đế đem cái này trang tử ban cho hắn, như vậy, hắn liền không thể bỏ mặc không quan tâm. Đi qua thời điểm, cái này trang tử là hoàng trang, trừ sự tình, vậy cũng chỉ là hoàng gia sự tình, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng hiện tại, cái này trang tử đến hắn danh nghĩa, nếu là lại nháo đằng xảy ra chuyện gì đến thời điểm đó, chính là hắn trách nhiệm. Cho nên nói, cái này Vương Đạo, nhất định phải nhanh làm rơi. Trong trước mắt, hắn nghĩ tới ngày đó, hoàng đế đem cái này hoàng trang ban cho hắn lúc, cái kia đại thái giám Vinh Đức Toàn phản ứng. Hay là, khi đó, Vinh Đức Toàn như vậy phản ứng, thực sự không phải là bởi vì cái này trang tử đại duyên cho nên, mà là bởi vì những chuyện khác. Nghĩ đến, Vinh Đức Toàn nơi đó, nên biết gì đó. Nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ đến một người. Ngày đó, Vinh Đức Toàn phái ra lại đây, dẫn chính mình tới đây từ tức phủ tiểu thái giám. Vinh Đức Toàn ở hoàng đế bên người hầu hạ, gần như không có khả năng đơn độc xuất cung, muốn gặp được hắn, đồng thời đơn độc nói với hắn sự tình, độ khó khăn quá to lớn. Nhưng này cái tiểu thái giám nhưng không như thế. Chỉ cần ngươi chịu ra bạc, như vậy, hoàn toàn có thể cái kia tiểu thái giám xuất cung tới. Ngươi đi chuẩn bị một phen. Truyền tin cho Đại Minh cung Minh công công đồ đệ Trịnh công công. Sảnh hắn đến sảnh lầu vừa thấy. Đường Phong đối với Đường Quý phân phó nói. Rõ. Đường Quý không mình hành lễ. Đến trưa thời điểm, cung bên trong truyền đến tin tức, cái kia tiểu Trịnh công công buổi chiều xuất cung. Đường Phong ở đại lý tự bên trong đã ăn cơm trưa, đợi được chênh lệch thời gian không nhiều, vừa mới chạy tới Thanh Phong lâu. Đến Thanh Phong lâu, chọn xong phòng riêng, các loại không bao lâu thời gian, canh giữ ở dưới lầu Triệu Bình lên lầu tới. Thực ra, cái kia tiểu Triệu công công tới. Đường Phong gật gù, đứng dậy tới. Rất nhanh, tiếng bước chân truyền đến, cái kia tiểu thái giám ăn mặc một thân thường phục, đi vào trong bao phòng. Triệu công công, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn cái này tuổi trẻ tiểu thái giám, Đường Phong cười chắp tay nói. Cái kia tiểu thái giám trên mặt tràn ngập tiếng cười cho, vội vàng không người ứng lễ. Đường Huyền Tử, ngươi cái này chết sắc nhỏ. Nhìn thái độ sự hòa hợp Đường Phong, tiểu thái giám trong lòng có chút ấm áp. Triệu công công. Đường Phong đưa tay ra hiệu. Tiểu thái giám đi lên phía trước, theo Đường Phong, trên bàn ngồi xuống. Trên bàn, rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị tốt. Đường Huyền Tử tìm tiểu nên là có chuyện gì dò hỏi chứ? Các loại tiểu thái giám sau khi ngồi xuống, nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Đường Phong cười gật gù. Là cùng Nam Sơn Hoàng Trang có liên quan. Sau đó, hắn thu lại nụ cười, trầm giọng nói. Tựa hồ, đã sớm đoán được cái gì, cái kia tiểu thái giám khẽ gật đầu. Đường Huyền Tử hẳn là muốn hỏi cái kia Vương Đào đứng phía sau là ai đi. Tiểu thái giám nói. Nghe được tiểu thái giám lời nói này, Đường Phong sáng mắt lên. Xem ra, chính mình quả nhiên tìm đúng người. Nếu là thuận tiện, còn tìm công công vì ta giải thích nghi hoặc. Đường Phong chắp tay nói. Vậy Vương Đào đứng phía sau không phải là người bên ngoài, chính là trong cung đại thái giám Vương Thọ. Tiểu thái giám hạ thấp giọng, mở miệng nói. Vương Thọ. Tựa hồ, cũng chưa từng nghe nói như thế một người a. Đường Phong lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, đến lúc nào, Đại Minh cung bên trong, lại xuất hiện như thế số một nhân vật lợi hại. Đường Huyền Tử mới tới Trường An, không biết Vương Thọ người này ngược lại là bình thường, người này, chính là Ngô Vương mẹ đẻ Dương Phi bên người đại thái giám. Tựa hồ nhìn ra Đường Phong nghi hoặc, tiểu thái giám mở miệng lần nữa nói. Nghe được nơi này, Đường Phong cuối cùng là minh bạch. Ngô Vương Lý Khắc Sinh mẹ Dương Phi, trong lịch sử liên quan với nữ nhân này giới thiệu rất nhiều. Thế nhưng, tại đây toàn bộ Đại Minh cung bên trong, nếu là thân phận cao quý, không thể nghi ngờ thuộc về vị này tứ phu nhân bên trong Dương Phi, Dương Quý Phi. Dương Phi tục danh, không người nào có thể biết rõ, chỉ là ở Ngô Vương truyện ký, từng nhắc qua. Vị phu nhân này, chính là tiền triều, cũng chính là tùy triều, tùy dạng đế Dương Quảng ái nữ, chính là chính thống hoàng gia huyết mạch. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, Ngô Vương Lý Khắc huyết mạch, ở sở hữu trong hoàng tử, bị cho rằng là cao quý nhất huyết mạch. Tuy nhiên Ngô Vương Lý Khắc không phải là con vợ cả, thế nhưng phi thường được Đường Vương Lý Nhị sủng ái. Cho tới Dương Phi, trên sử sách ghi chép rất ít, thậm chí không có nói tới quá nàng tử vong thời gian, thậm chí ngay cả nàng táng ở nơi nào, cũng không có người cũng biết. Nhưng không thể phủ nhận, Đường Vương Lý Nhị đối với cái này vị Dương Phi sủng tín. Hay là nói, tùy triều đã diệt vong, thế nhưng, phóng tầm mắt cái này đại đường trong triều đình, vẫn có không ít tiền triều cựu thần, mà những này cựu thần, đối với Dương Phi, đối với Ngô Vương Lý Khắc, có một loại thiên nhiên cảm tình. Cái kia Vương Thọ nếu vì là Dương Phi thân thể 3.31 bên đại thái giám, dù cho Dương Phi không ở, thế nhưng có Ngô Vương Lý Khắc, hắn ở cung bên trong, vẫn có nhất định năng lượng. Nghĩ đến đây, Đường Phong không khỏi chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Vương Đào đứng phía sau như thế một cái đại thái giám, sự tình xử lý liền có chút phiền phức. Hắn hiện tại có lòng muốn tốt hơn trong triều văn thần, mượn những người này lực lượng, triệt để thoát khỏi người ở rể thân phận. Nếu là lúc này, trực tiếp đối với Vương Đào độc thủ, tất nhiên sẽ đem cái kia Vương Thọ làm mất lòng, nếu là cái này đại thái giám ở Ngô Vương Lý Khắc bên thai ở thổi cái phong, hắn thế tất sẽ rơi vào bị động bên trong. Cho nên nói, không thể trực tiếp đối với Vương Đào độc thủ, tối thiểu không thể ở hoàng trang bên trong đối với Vương Đào độc thủ. Làm dễ nhất phương pháp chính là trực tiếp đem đuổi đi. Có thể tưởng tượng đến lao giả kia làm cái kia rất nhiều làm ác, trong lòng hắn cũng có chút không thoải mái. Chương 213, triệt để trở mặt. Từ nhỏ lớn dám trong miệng biết mình muốn biết đồ vật về sau, Đường Phong liền không tiếp tục đi hỏi cái gì. Đơn giản ăn qua rượu và thức ăn về sau, Đường Phong tự mình đem đưa đến cửa. Trước khi đi, tự nhiên không thể thiếu thôi, hướng về cái này tiểu thái giám trong túi tiền nhét trên một khối vàng. Cùng loại này cung bên trong thái giám giao hảo, đối với ngươi mà nói, đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lần này, nếu không phải là tìm tới cái này tiểu thái giám, hay là, hắn vẫn đúng là cũng không biết, cái kia Vương Đào đứng phía sau là ai. Nếu là trực tiếp đối với Vương Đào độc thủ, như vậy, sợ là sẽ có vô cùng phiền phức. Thà gây tiểu nhân, không gây thái giám, gây thái giám, như vậy, hắn sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, nghị phương pháp tính kế ngươi. Ngươi đi nói cho cái kia Vương Thọ, hạn bọn họ trong vòng một ngày, cút cho ta ra hoàng trang. Đường Phong mặt lạnh, nhìn Vi Thông, trầm giọng nói. Vi Thông không mình hành lễ, cấp tốc rời đi. Rời đi Thanh Phong lâu, Đường Phong cũng không thể hứng thú, trực tiếp hồi phủ bên trong. Mới vừa trở lại phủ bên trong, Trình Sử Mặc liền tới. Hôm nay, ngươi làm sao có nhàn hạ thoải mái, đến ta phủ bên trong đến đi bộ. Nhìn một thân trưởng sam Trình Sử Mặc, Đường Phong cười hỏi. Trình Sử Mặc đặt mông ngồi ở chiếu không bốn phía trên, nắm lên trên bàn bầu rượu, chính là một trận rót. Mới từ Việt Quốc công phủ lại đây. Rót một trận say rượu, Trình Sử Mặc mở miệng nói. Trưởng tôn sung sự tình, ngươi biết ta. Nhìn mồ hôi đầm địa Trình Sử Mặc, Đường Phong cười gật gù. Hôm nay, ta gặp được trưởng tôn sung, cái kia hàng, tuy nhiên đánh no đòn lưu bùi thần tên con kia, nhưng mình cũng không thể chiếm được chỗ tốt, cái kia đẹp trai mặt, cũng phá hủy tướng mạo. Nói tới chỗ này, Trình Sử Mặc không nhịn được một trận cười to. Đường Phong cầm chén rượu lên đến, nhấp một ngụm rượu, nhìn cười đến rất là hài lòng Trình Sử Mặc, không khỏi cười lắc đầu một cái. Trưởng tôn sung cùng cái kia lưu bùi thần đánh lộn chuyện này, nghĩ đến, bây giờ Trường An thành nội nhân, đều tại nói chuyện say sưa đi. Hắn ngược lại là cũng rất muốn nhìn thấy trưởng tôn sung phá hủy tướng mạo sau dáng dấp, nghĩ đến khẳng định rất chật vật đi. Ta nghe nói Triệu Quốc công bởi vậy động giận dữ, mạnh mẽ răn dạy trưởng tôn sung một trận. Trình Sử Mặc để chén rượu xuống, tiếp tục nói. Nghe được nơi này, Đường Phong dừng lại một chút. Bất kể nói thế nào, trưởng tôn sung sở dĩ động thủ cũng là bởi vì chính mình muội muội bị người tùy tiện, việc này dưới cái nhìn của hắn, trưởng tôn sung làm rất đúng. Nhưng hôm nay trưởng tôn vô kỵ nhưng vì vậy mà nổi giận, trách cứ trưởng tôn sung, bởi vậy có thể thấy được trưởng tôn Minh Lan ở trưởng tôn vô kỵ trong lòng phất lượng, sợ là không có quá quan trọng. Lần này trưởng tôn sung tuy nhiên phá hủy tướng mạo, thế nhưng hắn nghe làm gây nên, ngược lại là rất đàn ông, chỉ là đi đáng thương tôn nhị cô nương. Trình Sử Mặc thắn một tiếng nói giá trị không. Từ nơi này trong lời nói, Đường Phong rõ ràng có thể ra một màn kia tiếc hận. Hắn ngẩng đầu lên uống rượu Trình Sử Mặc, trong lòng có chút ít ngạc nhiên, chẳng lẽ hàng này đối với cái kia trưởng tôn Minh Lan có suy nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười một tiếng. Nhìn Trình Sử Mặc cái này ngũ đại tam thô vóc người, còn có cái kia thô lô răng rấp, suy nghĩ thêm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trưởng tôn Minh Lan, chân tâm không phải là người đẹp và quái vật. Quan trọng nhất là Trình Sử Mặc đã thành hôn, có vợ cả đại phu nhân. Mà cái kia trưởng tôn Minh Lan mặc dù là con thứ, nhưng là trưởng tôn lão phu nhân một tay nuôi lớn, thương yêu cực kỳ, chính là xuất giá cũng kiên quyết không thể làm người khác thiết thất. Cho nên nói, dù cho Trình Sử Mặc đối với trưởng tôn Minh Lan có chỗ suy nghĩ, hai người bọn họ cũng kiên quyết không có bất kỳ cái gì khả năng. Huống hồ hắn nhìn đi ra trưởng tôn Minh Lan cái kia tiểu nữ nhân trong xương cốt là mang theo một phần nhỏ kiêu ngạo, nàng cũng kiên quyết là sẽ không đi cho người khác làm thiết thất. Vậy giống như tốt một cô nương, chỉ tiếc bị thân phận ràng buộc, bây giờ cao cao không tới, thấp không xong. Trình Sử Mặc thắn một tiếng nói. Nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Đường Phong trên thân, trong chớp mắt nghĩ đến cái gì. Nói đến hai người các ngươi ngược lại là giống nhau đến mấy phần, chỉ tiếc ngươi bây giờ ham ở vệ quốc công phủ, vô pháp thoát thân. Không phải vậy, hai người các ngươi ngược lại là tốt xứng. Trình Sử Mặc tiếp tục nói. Nghe được Trình Sử Mặc lời nói này, Đường Phong đầu tiên là sững sờ, không nhịn được cười to lên tới. Ngược lại là không có phát hiện, hàng này sức tưởng tượng cũng như vậy phong phú. Dĩ nhiên đem hắn cùng cái kia trưởng tôn Minh Lan nghĩ đến một khối. Chính nói chuyện trời đất đợi, Vi Thông bước nhanh đi tới, xem sắc mặt kia, đặc biệt tâm trầm. Đường Phong tạm dừng đề tài, nhìn Vi Thông. Vi Thông đi lên phía trước, phủ ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói một phen. Trong chớp mắt, Đường Phong sắc mặt âm trầm lại, cái kia trong đôi mắt, hàn quang lấp lóe, như muốn giết người. Ngồi ở đối diện Trình Sử Mặc, nhìn Đường Phong, cảm giác được cỗ này hàn ý, trong lòng một bẩm. Hắn từng cùng cái này Đường Phong cùng một nơi thiên lý buôn tập, đối với người trẻ tuổi này, là có hiểu biết, biết rõ, Đường Phong như vậy phản ứng thời điểm, đây tuyệt đối là muốn giết người. Trong lòng hắn không khỏi hiếu kỳ, đến cùng là ai, dĩ nhiên trêu đến Đường Phong động sắc cơ. Cái kia sắc ý, chỉ là tồn tại trong chốc lát, rất nhanh liền tiêu tan. Đường Phong dần dần tỉnh táo lại. Hắn ngồi ở chỗ đó, sa vào đến trong trầm tư. Người đi tìm Đường Quý, để hắn từ phụ khố bên trong được 5000 sâu tiền. Một lát sau, Đường Phong trầm giọng nói. Vi Thông chắp chắp tay, xoay người bước nhanh rời đi. Hôm nay, sợ là ăn không được rượu, ngày khác đi. Đường Phong đứng dậy đến, đối với Trình Sử Mặc cái này nói. Trình Sử Mặc cũng đứng lên tới. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Nhìn Đường Phong, Trình Sử Mặc cấp tốc vì là hỏi không sáu bảy nói. Chỉ là chút việc tư. Đường Phong mạnh bỏ ra một vệt nụ cười nói. Ngược lại hôm nay ta cũng không có chuyện gì, ta đi chung với ngươi đi. Trình Sử Mặc nghĩ một hồi, mở miệng nói. Đường Phong đứng ở nơi đó, do dự một chút, cuối cùng gật gù. Đường Quý rất nhanh liền đem 5000 sâu tiền bỏ lên xe, dòng giá lượng xe ngũ thủ tệ, ở 10 cái hộ vệ bảo vệ dưới, theo đường phong ra ngoài phủ. Ra Trường An thành, đi về phía Nam núi. Đến Hoàng Trang thời điểm, Hoàng Trang cửa đã sớm đứng mấy chục người. Cái kia Vương Đào đứng ở mặt trước, ở phía sau hắn, mấy chục người, có mang theo gậy gộc, có cầm đao kiếm. Trung gian địa phương, trưng bày tốt mấy cái dương. Nhìn thấy Đường Phong lại đây, cái này Vương Đào cũng không sợ, mà lại như vậy mắt lại nhìn, hoàn toàn không giống hôm qua nhìn thấy Đường Phong thời điểm khách khí. Tiểu lão đầu những năm gần đây, thay bệ hạ quản lý cái này Hoàng Trang, cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao. Đường Huyền Tử vừa tiếp nhận cái này trang tử, nhưng phải đuổi tiểu lão đầu rời đi, cái này nhưng là cái gì đạo lý? Vương Đào nhìn Đường Phong, mở miệng chất vấn. Đường Phong cưỡi trên chiến mã, ở trên cao nhìn xuống lao già này. Ngươi hành động, là ta không biết, hay là ngươi bản thân không biết? Khó nói còn muốn ta cho ngươi một khi nói ra sao? Đường Phong híp mắt, lạnh giọng nói. Chương 214, một cây đuốc cũng đốt. Nếu bệ hạ đem cái này trang tử bàn cho ta, vậy ta liền có quyền tả hữu tất cả, hôm nay, ngươi nhất định phải cút cho ta. Đường Phong lạnh giọng nói. Ha ha, ta có thể đi, thế nhưng, những này món nợ, được tính toán. Cái kia Vương Đảo chỉ vào phía sau dương lớn, la lớn. Nói xong, đi theo Vương Đảo người sau lưng, đem những cái mở dương ra, từ đó lấy ra cái kia rất nhiều trang giấy tới. Ở cái kia trang giấy bên trên, giấy trắng mực đen, có khắc huyết hồng thủ ấn. Những này, đều là trong trang hộ nông dân trong những năm này, hướng về ta hóa giải mượn tiền lúc lưu lại giấy vay nợ, tổng cộng 4,800 sâu, ta có thể đi, thế nhưng, những này món nợ thế nào cũng phải thanh. Vương Đào hít mắt, vừa cười vừa nói. Toàn bộ trang tử, cũng là như thế mấy trăm hộ trang nông, hơn nữa làm hộ nông dân, tất nhiên không thể có đại tông chi tiêu. Gần 5.000 sâu tiền, chính là một cái đại phù đề, cũng đủ tốt nhất chút năm, chính là những này hộ nông dân cũng vay tiền, kiên quyết cũng không thể, mượn nhiều như vậy. Trong này, tất nhiên có vấn đề. Mà hoặc là nói, cái này hơn nửa đều là vay nặng lãi, gần đây 5.000 sâu, căn bản chính là lãi mẹ để lãi con lăn ra đây. Trình Sử mặc cưỡi trên chiến mã, nhìn trước mắt trận chiến, liền dĩ nhiên đoán được cái gì. Chỉ là, hắn cũng không ngôn ngữ, cứ như vậy nhìn Đường Phong, chờ Đường Phong xử lý. Lúc này Trường An thành bên trong, Đại Đại Minh trong cung. Đường Vương Lý Nhị ngồi ở đó mềm trên giường, thích ý thưởng thức trà. Quan âm thì, ngươi nói, tiểu tử kia sẽ xử lý như thế nào Hoàng Trang cái kia hỗn loạn? Nhấp một ngụm trà, Đường Vương Lý Nhị cười hỏi. Trường Tôn Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, cũng phẩm một ngụm trà. Nhìn ngươi rất là quỷ dị trượng phu, Trường Tôn Hoàng hậu trong lòng khá là có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút đồng tình Đường Phong. Nam Sơn Hoàng Trang bên kia lại là có vấn đề, đương nhiên, không ngừng Nam Sơn Hoàng Trang, hầu như sở hữu Hoàng Trang đều có như vậy hỏi như vậy để. Chỉ là rất nhiều khi đợi, lo ngại mặt mũi, tất cả mọi người là mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ cần sẽ không trở thành quá đáng, cũng là nhẫn. Nam Sơn Hoàng Trang, trung quy cũng đã từng Dương Phi, bây giờ Ngô Vương có liên hệ, Đường Phong muốn xử lý nơi đó sự tình, sợ không có vậy đơn giản. Nếu không có một cái xử lý không tốt, liền muốn đem Ngô Vương cho triệt để gác tội. Đối với việc này, liền muốn xem Đường Phong làm sao lấy hay bỏ. Hoặc là cùng Ngô Vương trở mặt, hoặc là chỉ có thể bóp mũi lại nhẫn. Đường Phong là hiểu được lấy hay bỏ, nghĩ đến, hắn là có thể xử lý tốt Hoàng Trang sự tình. Trầm ngâm chốc lát, Trưởng Tôn Hoàng hậu mở miệng nói: "Vậy tiểu tử, lại dẫn người đi Hoàng Trang?" Đường Vương Lý Nhị nhìn phía đại thái giám, mở miệng hỏi: "Vâng, bệ hạ, một canh giờ trước, Đường Huyền Tử mang theo một nhóm người, hai chiếc xe ngựa, vội vã chạy tới Nam Sơn." Đại thái giám Vinh Đức toàn không người đáp lại. Cái này sợ là hắn đã làm ra quyết đoán, chấm ngược lại là hiếu kỳ, hắn xử lý như thế nào chuyện này? Đường Vương Lý Nhị vừa cười vừa nói: "Ngươi người theo sau chứ?" Sau đó, hắn nhìn đại thái giám, tiếp tục hỏi: "Một mực ở theo?" Vinh Đức toàn đáp lại: "Vậy một bên có tin tức, nhớ tới lập tức nói cho chấm." Đường Vương Lý Nhị nói: "Nam Sơn Hoàng Trang." Đường Phong cưỡi trên chiến mã, nhìn vênh váo tự đắc đứng ở nơi đó Vương Đảo. Hắn biết rõ, hàng này dựa dẫm, đơn giản chính là đứng phía sau Vương Thọ, cùng với Ngô Vương Lý khác. Cho tới cái này 4,800 sâu tiền nợ, cũng vô pháp trở thành hắn dựa dẫm. Nếu là phía sau hắn không có ai, đừng nói là hắn Đường Phong, chính là tùy tiện đổi lại một cái qua lại, đều đủ để đem tươi sống đùa chơi chết. Ngươi chính là có tiền nữa, nếu là không có bối cảnh không có chỗ dựa, như vậy, ở quyền quý trong mắt, sẽ chỉ là đợi làm thịt dê béo. Vương Đào vênh váo tự đắc đứng ở nơi đó, trong lòng rất tốt đắc ý. Hắn hầu như cũng ảo tưởng đến, trước mắt cái này tuổi trẻ huyền tử, cuối cùng ngoan ngoãn túi đầu chịu thua. Thế nhưng, hắn căn bản không nghĩ tới, Đường Phong là thiết tâm muốn làm hắn đi. Đường Phong ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn lại, trong trang hộ nông dân cũng chạy tới, đứng ở nơi đó, quan sát từ đằng xa. Vi Thông. Sau đó, hắn mở miệng hô một tiếng. Vi Thông gật đầu, quay người đi tới trước xe ngựa, chỉ huy những cái ngụy võ tốt, đem trên xe đụng phải đồng tiền cái dương chuyển xuống tới. Tràn đầy lượng xe đồng tiền, tổng cộng 5.000 sâu, đủ toàn ra người, tốt tốt sinh hoạt mấy cái đời. Lam Vương Đào nhìn cái kia trong dương chứa đồng tiền lúc, cả người ngây người. Cầm tiền, cút cho ta. Đường Phong lạnh giọng hô. Vi Thông, cho ta xem được, trong nửa canh giờ, nếu là bọn họ còn mong không hề rời đi trang tử, liền không cần khách khí với bọn họ, cho ta đánh cho chết. Nói xong, hắn thậm chí đều chẳng muốn lại đi xem cái kia Vương Đào một chút. Sau đó, hắn lại hướng về Triệu Bình liếc mắt nhìn. Triệu Bình chân thành ghi nhớ hiểu rõ, mang theo mấy người, bước nhanh đi lên, đem những cái chứa giấy nợ cái dương cho chuyển tới. Mắt thấy những cái chứa giấy nợ cái dương bị mang đi, Vương Đào triệt để hoảng hốt, muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên làm gì ngăn cản. Bệ hạ đã đem cái này trang tử bàn cho ta, từ hôm nay lên, ta chính là cái này trang tử chủ nhân, nơi này tất cả sẽ có ta nói tính toán. Đường Phong khởi động chiến mã, đi tới những cái hộ nông dân phía trước, lớn tiếng nói: các ngươi nợ nần, hôm nay ta liền thay các ngươi trả lại, còn những này giấy nợ. Nói tới chỗ này, Đường Phong dừng lại một chút một hồi. Triệu Bình, lấy lửa thạch tới. Sau đó, hắn đối với Triệu Bình phân phó nói: rõ. Đợi được Triệu Bình đem hỏa thạch mang tới, làm nóng bên người hộp quẹt, sau đó đem đưa cho Đường Phong. Đường Phong tiếp nhận cái kia hộp quẹt, trực tiếp cây đốt sổ con ném vào cái bọc kia đầy giấy vay nợ bên trong dương. Cái kia trong dương giấy vay nợ, cấp tốc bốc cháy lên. Thời khắc này bên trong, bất kể là cái kia Vương Đạo, hay là những cái hộ nông dân, cũng xem đốc. Chính là mặt sau Trình Sử Mặc, cũng không nhịn được khỏe mắt co giật. Đây chính là 4,800 sâu tiền giấy vay nợ à, số tiền này, đủ làm rất nhiều chuyện, mà bây giờ đây, đã bị Đường Phong một cây đuốc, Lý Đắc Triệu, cho đốt. Những cái này hộ nông dân, lúc đầu là ngây người, đợi được bọn họ khi phản ứng lại đợi, không biết người nào trước tiên đi đầu, dĩ nhiên thất thanh khóc giống lên. Tiếp đó, cái này mấy trăm hộ nông dân, liền cũng kêu khóc lên. Lại sau đó, có giàn mua hộ nông dân, khóc lóc đi lên phía trước, quỳ gối Đường Phong trước ngựa, cuốn quýt dập đầu. Đại nhân, ngài chính là chúng ta tái tạo phụ mẫu a. Chúng ta, khổ a. Đại nhân, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a. Rất nhanh, cái này mấy trăm người liền cũng quỳ gối Đường Phong trước mặt, hướng về Đường Phong khóc lóc kể lể vũ. Ta hôm nay liền ở đây, các ngươi nếu là có ủy khuất gì, có oan tình gì, cứ việc nói đi ra. Nhìn những này đáng thương hộ nông dân, Đường Phong mở miệng nói. Hắn muốn chính là cái này. Nếu là hắn không lấy ra những số tiền kia, nếu là hắn không thiêu hủy những cái giấy vay nợ, những này bị Vương Đào loại người ức hiếp nhiều năm thành thật hộ nông dân, nhất định là không dám mở miệng. Chương 215, mượn đao giết người. Theo những này hộ nông dân nhóm khóc lóc kể lể, Vương Đào nơi đó triệt để há hốc mồm. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Kinh hoàng bên trong, hắn giống lớn nói. Thế nhưng chờ đợi hắn lại là Vi Thông cái kia mạnh mẽ một cái tát hai. Đi theo Vương Đào phía sau những người kia, đầu tiên là sững sờ, phản ứng lại, mang theo gậy gộc đao thương liền muốn nhào lên. Đi theo Đường Phong đến Ngụy Võ Tốt, thậm chí ngay cả vũ khí đều chẳng muốn sử dụng, vung mạnh lên nằm đấm đến, chính là một trận đánh no đòn. Đánh thẳng những người này, kêu cha gọi mẹ, nằm trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Nguyên bản bị Vương Đào như vậy một gọi, đều im lặng không dám nói nữa hộ nông dân, lúc này, nhìn thấy Vương Đào cùng hắn đồng loại nhóm bị đánh nằm dưới, rốt cục lại lấy dũng khí. Theo Đường Phong đến phủ bên trong văn án, lúc này, múa bút thành văn, đem những này hộ nông dân đau tố Vương Đào cọc cọc kiện kiện làm ác, cũng cho ghi chép xuống. Dù cho coi như là Đường Phong đã đoán được Vương Đào loại người sẽ không trở thành thiếu chuyện xấu, thế nhưng bây giờ nghe xong những này hộ nông dân đau tố, cũng là không khỏi trong lòng sinh ra sát cơ tới. Lại nhìn bên cạnh Trình Sử Mặc, tương tự cùng Đường Phong giống như vậy, đối với cái này Vương Đào sinh ra sát ý không một ba tới. Nếu không có nơi này là hoàng trang, nếu không có đây là việc tư, lấy Trình Sử Mặc tinh khí, chỉ sợ sớm đã mang theo lưỡi búa, trực tiếp đem cái này Vương Đào cho chém. Đường Phong loại này ác nhân, liền nên đưa đến nha môn đi, để người đời cũng biết hắn làm ác được, lại đem hắn ngàn đao bầm thây. Trình Sử Mặc lạnh lùng nói. Đường Phong liếc mắt nhìn Trình Sử Mặc, cũng không nói gì. Sau đó, ánh mắt của hắn ở đây rơi vào Vương Đào trên thân. Lúc này Vương Đào bị Vi Thông mang theo cái cổ, giống như chỉ có thể thương trùng. Liên hộ nông dân nói ra những này Vương Đào từng làm ác, đưa đến nha môn, đủ để gây nên tội chết. Thế nhưng làm như thế, liền hạ xuống thành, đem bọn hắn đưa đến Ngô Vương phủ. Chỉ là ngắn ngủi trầm tư về sau, hắn làm ra quyết đoán. Rõ. Trình Sử Mặc cưỡi trên chiến mã, nghe Đường Phong quyết đoán, có chút không tìm được manh mối. Cái này Vương Đào là Ngô Vương người. Nhìn ra Trình Sử Mặc nghi hoặc, Đường Phong hạ thấp giọng nói. Nghe được Đường Phong giải thích, Trình Sử Mặc dừng một cái, bất quá sau đó lại là một trận kinh ngạc. Chính là Ngô Vương người, hắn làm như thế chuyện ác, càng nên đưa nha môn, ngươi lần này đem bọn hắn đưa đến Ngô Vương phủ đi, khó nói sẽ không sợ Ngô Vương bao che bọn họ à? Trình Sử Mặc nghi hoặc hỏi. Nghe được Trình Sử Mặc câu hỏi, Đường Phong quỷ dị nở nụ cười. Ngô Vương sẽ không, lại không dám. Đường Phong thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Vi Thông dựa theo Đường Phong ý tứ, gióng trống khua chiêng đè lên Vương Đào loại người, cùng với cái kia lượng tiền xe, gióng trống khua chiêng tiến vào Trường An thành. Bởi vì đoàn xe đánh tử tức phủ chưa bài, vì lẽ đó, ven đường bên trên cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên dẫn lên rất nhiều người chú ý. Đại Minh cung bên trong, làm từ đại thái giám nơi đó biết được hoàng trang sự tình về sau, Đường Vương Lý Nhị đầu tiên là trầm mặc một hồi, đột nhiên liền chân đem trước người bàn cho đạp lăn. Bọn họ lại dám như vậy, bọn họ lại dám như vậy, giết những này ác ôn. Gần như dưới sự phẫn nộ, Đường Vương khuôn mặt có chút dữ tợn. Trường Tôn hoàng hậu đứng ở nơi đó, lông mày cao lại, ở mắt ấy từ thâm liếc lưu chuyển lên một màn kia ý lạnh. Bệ hạ chớ giận. Trong chốc lát về sau, Trường Tôn hoàng hậu nhẹ giọng nói ra. Phát tiết một trận về sau, Đường Vương dần dần tỉnh táo lại. Khi hắn tỉnh táo lại về sau, cô đứng ngồi ở chỗ đó, hai tay cúi xuống, vẻ mặt có chút xa xút. Quan âm tỷ, ngươi nói có phải hay không chấm hắn dung túng bọn họ, cho tới bọn họ nô tài ở chấm dưới mí mắt cũng dám làm ra các loại táng tận lương tâm sự tình tới. Đường Vương siết chặt nắm đấm, vô lực nói. Hận hắn bất tranh khí. Trường Tôn hoàng hậu đi lên phía trước, tay trắng đem chồng mình tay JBFA cầm lên, nhẹ nhàng nắm. Bệ hạ chính là đế vương, ngài không chỉ là bọn nhỏ phụ thân, lại càng là cái này phổ thiên dân chúng quân phụ, gia sự quốc sự, ngàn vạn kia, thì lại làm sao khả năng, cũng nhìn rõ ràng đây. Trường tôn hoàng hậu ôn hòa nói. Ai cũng rõ ràng, trong chuyện này, hoàn toàn cũng là bởi vì Đường Vương quá mức cưng chiều Ngô Vương duyên cớ. Nếu không phải là như vậy, cái kia Vương Thọ sao dám như vậy dung túng cái kia Vương đảo, Vương Thọ dựa dẫm, đơn giản chính là bệ hạ đối với Ngô Vương dung túng thôi. Trường tôn hoàng hậu minh bạch điểm này, đại thái giám Minh Đức toàn minh bạch điểm này, sợ là cái này toàn triều văn võ cũng đều minh bạch điểm này. Đương nhiên, mặc dù mọi người cũng minh bạch, ai có thể cũng sẽ không nói ra miệng tới. Dương Phi đã qua, đây là hoàng đế trong lòng đau xót, người nào lại sẽ đần độn đi bóc hoàng đế vết thương đây? Vậy hôn đản tiểu tử dự định xử trí như thế nào những cái ác ôn đây? Dần dần yên tĩnh lại hoàng đế, nhìn đại thái giám, lạnh giọng hỏi. Hồi bệ hạ, Đường Huyền Tử sai người, đem cái kia Vương đảo loại người, cùng với cái kia lượng tiền xe, áp tải Trường An, chuẩn bị đưa đến Ngô Vương phủ. Làm nói tới chỗ này thời điểm, đại thái giám trong đầu, không nhịn được vì là Đường Phong cái này phương thức xử trí tốt hơn. Cái này các loại tàn nhẫn, từng trải, vững vàng nặng, để ngươi nghiêm trọng hoài nghi, hắn căn bản cũng không phải cái 17 tuổi người trẻ tuổi, mà là cái sinh hoạt nửa đời cáo giả. Trình Sử Mặc nhãn lực hữu hạn, không nhìn ra Đường Phong chiêu này tàn nhẫn, thế nhưng, làm cho này đại mình cung bên trong đại thái giám, Vinh Đức toàn nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Đường Phong đem Vương đảo cùng cái kia gần 5000 sâu tiền đưa đến Ngô Vương phủ đi, mặt ngoài nhìn qua, là sợ sệt Ngô Vương, giao cho Ngô Vương chính mình xử lý. Nhưng trên thực tế đây, như vậy đại động tĩnh gây ra đến, Vương đảo loại người làm bắt được, rất nhanh liền sẽ người đời đều biết, Ngô Vương cái này thời điểm, chính là có lớn mật đến đâu tử, cũng không dám đi bao che dung túng Vương đảo. Nếu là Ngô Vương cùng bên cạnh hắn những cái mưu sĩ không đốc, cái này thời điểm chỉ có một cái duy nhất lựa chọn, liền đem Vương đảo loại người đưa đến nha môn đi, sau đó sẽ đem cái kia mấy ngàn sâu tiền đầu đôi đưa đến Đường Phong trong tay. Rượu, quả thực rượu không thể thành. Thời khắc này bên trong, đại thái giám chỉ cảm thấy cái kia tuổi trẻ huyền tử so với chính mình tưởng tượng bên trong thông minh, cái này các loại trong chính trị mặt thiên phú, chỉ cần không đáng sai lầm chí mạng, như vậy tương lai có hy vọng. Đường Vương Lý Nhị ngồi ở chỗ đó, hắn tiểu tử ngược lại là thông minh. Đường Vương cười lạnh một tiếng nói. Trường tôn hoàng hậu đứng ở bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng cũng không nói lời nào. Chính là như nàng, cũng là cảm thấy, Đường Phong chiêu này, làm rất khéo léo, có thể nói là xuân thu bức pháp, xảo diệu bên trong, càng mang theo vài phần lão lạt. Hắn không tự mình đem Vương đảo đưa đến nha môn, ngược lại là đưa tới Ngô Vương phủ, cuối cùng, Ngô Vương chỉ có thể nhắm mắt đem cái kia Vương đảo đưa đến nha môn đi, đã như thế, cũng không ai dám lại bao che Vương đảo. Chiêu này mượn đao giết người trong vô hình, tàn nhẫn cực điểm. Chương 216, mã cầu thi đấu. Hoàng trang sự tình, rất nhanh, ngay tại Trường An thành bên trong truyền ra, chuyện có thể nói là sôi sùng sục. Bên kia, Đường Phong để Vi Thông đem người đưa đến Ngô Vương phủ về sau, liền cũng sẽ không lại gặp lại. Loại này chuyện xấu, nếu là có thể, hắn thật không đồng ý chẳng thử. Bây giờ, liền muốn xem Ngô Vương làm sao quyết đoán. Bất quá mà, hắn tin tưởng, Ngô Vương là một người thông minh, cũng không lại bởi vì một cái không quá quan trọng hạ nhân, mà làm cái gì chuyện sai. Làm tin tức ở Trường An thành bên trong truyền ra về sau, biết được Đường Phong vì là cái kia mấy trăm hộ nông dân còn mong tiền nợ, còn mong đốt giấy vay nợ lúc, rất nhiều người cũng dồn dập giơ ngón tay cái lên tới. Trong lời nói, tràn đầy đối với Đường Phong khen ngợi. Đối với cái này như nước thủy triều khen ngợi, là Đường Phong bất ngờ. Hắn mới vừa trở lại phủ bên trong, La Thông bên kia cũng đã đến. "Chuyện này, tiểu tử ngươi làm đẹp đẽ à?" Thúc phụ nghe nói, cũng rất là cao hứng, liền khen ngươi thông minh. Vào trong nhà về sau, La Thông vừa cười vừa nói. Nghe được La Thông, Đường Phong dừng một cái, rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn đứng dậy đến, đầu tiên là hướng về La Thông thi lễ một cái. La Thông bên kia tự nhiên cũng không khách khí với hắn, trực tiếp đi tới, ở hắn đối diện địa phương ngồi xuống, nắm lên ấm trà đến, rót một ngụm trà. Lại là không nghĩ tới, tin tức truyền nhanh như vậy. Đường Phong ngồi xuống, nhìn La Thông, mở miệng nói. Chính những câu nói kia, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. La Thông vừa cười vừa nói. Một lát sau, La Thông thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Lần này, Ngô Vương có thể nói là ném lớp vải lót, càng mất mặt, ta lo lắng, hắn sẽ đem ngươi ghi hận bên trên. Ngươi kiểm chế một chút ta. La Thông trầm ngâm nói. Đường Phong không đáng kể nhún vai một cái. Lần này sự tình, hoặc là hắn bóp mũi lại nhẫn, sau đó, đối với cái kia Vương đảo bỏ mặc không quan tâm, mặc cho cái kia hàng tiếp tục thai họa hộ nông dân, hoặc là, chính là như hiện tại như vậy, trực tiếp động thủ. Như hiện tại như vậy, lại là lớn nhất Ngô Vương, thế nhưng, lần này hắn đứng ở một cái đạo đức điểm cao nhất trên xử lý chuyện này, ai cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu, trái lại, sẽ khiến rất nhiều người vì hắn ủng hộ. Ngô Vương Lý Khác, bản thân chính là một cái phức tạp nhân vật. Thân thể hắn bên trong chạy xuôi theo hai loại hoàng gia huyết mạch cao cao quý không tả nổi, nhưng vừa vặn cũng là bởi vì cái này cao quý huyết mạch, để cho hắn cảnh trở nên vô cùng lúng túng. Hơn nữa, theo thời gian kéo dài, làm Đường Vương Lý Nhị muốn đi về sau, chỗ hắn cảnh sẽ càng thêm lúng túng. Dù cho bên cạnh hắn có chút tiền triều lao thần, thế nhưng bất kể là Đường Vương Lý Nhị hay là đại đường khai quốc vân quý nhóm, đều là sẽ không cho phép hắn leo lên cựu ngũ chí tôn ngai vàng. Chỉ từ một điểm này tới nói, dù cho hiện tại Ngô Vương Lý Khắc rất được hoàng đế sủng ái, nhưng trên thực tế tương lai cũng sẽ không đối với hắn tạo thành đại uy hiếp. Lần này, đắc tội Ngô Vương, nhưng cũng được đến một cái tiếng tốt, nhất là ở văn thần bên trong, nghĩ đến, có thể đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Có được tất có mất, tổng thể nói đến, được, muốn xa xa lớn hơn mất đi, cái này mua bán sẽ không trở thành thiệt tỏi. Bất quá, tuy nhiên đắc tội Ngô Vương, thế nhưng, hắn nhưng cũng không dám nói gì, hơn nữa, cái kia lần này tác phẩm, được trong triều các triều thần khen ngợi, đây đối với ngươi tương lai, có vô cùng chỗ tốt. La Thông tiếp tục nói, thái tử dự định ngày mai ở Đông Thành bãi săn tổ chức một hồi mã cầu trận đấu, thái tử bên kia, có thể cho ngươi đưa giản. Nghe được La Thông dò hỏi, Đường Phong lắc đầu một cái. Thức ra, công gia, Đông Cung quản sự tới. Vừa vặn cái này thời điểm, Đường Quý đi vào cửa, nói. Hai cái lẫn nhau nhìn nhau một chút, đồng thời bật cười. Đông Cung giản, ngược lại là đến xảo, bên này mới vừa nói, bên kia sẽ đưa đến. Nhìn cái kia mới tinh giản, Đường Phong lật xem một chút, liền đem đặt ở trên bàn. Đưa đi cái kia Đông Cung quản sự về sau, hai người một lần nữa ngồi xuống. Thái tử giản đến, cái này ngày mai mẹ trận bóng, tự nhiên là muốn đi. Mã cầu trận đấu, cái này ở đại đường, thì tương đương với hậu thế bóng đá trận đấu, thuộc về toàn dân vận động, chỉ là, bởi vì sân bóng cùng mã thất duyên cớ, phổ thông gia đình, căn bản không thể năng lực này chơi, vì lẽ đó, lại thuộc về quý tộc vận động. Tại đây đại đường, mã cầu trận đấu, không thuộc loại với nam nhân trận đấu, lại càng là thuộc về nữ nhân trận đấu. Thường thường rất nhiều khi đợi, một hồi mã cầu trận đấu, đều là nam nữ hỗn hợp. Nếu là thái tử tổ chức mã cầu thi đấu, nghĩ đến, cái này ngày mai tham gia người khẳng định sẽ không thiếu, hơn nữa, cô gái này quyến tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Ngày mai, ta tới tìm ngươi, đến thời điểm đó, cùng đi. La Thông vừa cười vừa nói. Đường Phong nghĩ một hồi, gật gù. Nói đến mã cầu, nói thật, đồ chơi này, hắn thật không có chơi đùa. Hắn đến đại đường mặc dù có chút niên đại, thế nhưng, quanh năm sinh hoạt tại thôn quê bên trong, nông thôn bên trong, lại tại sao có thể có biết đánh mã cầu người đâu. Ngày mai, nếu muốn đi tham gia mã cầu trận đấu, sợ là đến thời điểm đó, không thể thiếu phải lên sân khấu đến mấy lần, cái này không có chút nào biết, không thể được. Trong lòng như vậy suy nghĩ, cuối cùng, hắn cũng chỉ đành cầu trợ ở võ thần gờ giúp chặt bên trong lão đại. Đương nhiên, hắn cũng không có ở trong đám đó cầu viện, mà là trực tiếp thư riêng một Quế Anh. Tống triều tuy nhiên thịnh hành đá bóng, thế nhưng mã cầu cũng đồng dạng không kém. Nha đầu, ngươi là có hay không sẽ mã cầu đây? Thư riêng cho một Quế Anh. Tự nhiên là biết. Không có quá nhiều chờ đợi, một Quế Anh tin tức liền đến. Không, cái kia, ta muốn học đánh ngựa bóng. Do dự một chút, hắn mở miệng nói. Đại tống bầu trời phía dưới, nhìn thấy Đường Phong phát tới cái tin này, một Quế Anh dừng một cái, không nhịn được cười một tiếng. Len keng, người có tư nhân hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Quân hệ thống nhắc nhở. Len keng, mở ra hồng bao, thu được cao cấp mã cầu kỹ nghệ, kích hoạt về sau, nắm giữ cao cấp mã cầu thuật. Nghe được quân nhắc nhở về sau, Đường Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười tới. Kích hoạt. Len keng, kích hoạt cao cấp mã cầu kỹ nghệ, nắm giữ cao cấp mã cầu thuật, cùng thuật cưỡi ngựa dung hợp, lên cấp thành siêu cấp mã cầu thuật. Nha đầu. Đường Phong vừa cười vừa nói, ngươi và ta, cần gì nói ta đây? Mục Quế Anh nhẹ giọng nói ra. Đường Phong hơi gật gù. Sau đó, hai người nóng tán gẫu một trận, đến lúc đêm khuya, vừa mới từng người rời đi gờ giúp chat. Chính là thực tùy chi vị thời kỳ, cái này dưới bóng đêm, không thể thiếu thôi, lại cùng trong phòng Mỹ tỉ một phen rời sông lấp biển, đợi được triệt để nghỉ ngơi cho đến bây giờ, đã là lúc rạng sáng. Ngủ say, tỉnh nữa cho đến bây giờ, đã là sáng sớm. Ăn xong điểm tâm, một thân trang phục La Thông cưỡi chiến mã, cầm hai cái mã cầu cái vào phủ tới. Mới vừa gặp mặt, La Thông liền đem bên trong một cây gậy gôn ném qua đến, Đường Phong đưa tay nhận lấy, liếc mắt nhìn, trận banh này cái làm được là tinh xảo, sợ là giá cả không ít. Thay xong y phục, đi. La Thông lôi kéo cổ họng hô vong. Chương 217, gặp lại Ngô Vương Lý Khác. Thành Đông bãi săn. Trường An to lớn nhất sân bóng, hoàng gia tổ chức mã cầu trận đấu, thường thường đều biết lựa chọn nơi này. Làm Đường Phong theo La Thông đến bãi săn bên trong thời điểm, bên này sớm đã là một mảnh náo nhiệt. Trên cầu trường, một đám trên người mặc trang phục nam tử, đang tại điều động chiến mã, đuổi theo cái kia nho nhỏ mã cầu. Bất quá, phóng tầm mắt nhìn lại, cũng không có cái gì nhận thức người, nghĩ đến, hoặc là hoàng gia nuôi dưỡng chuyên môn đánh ngựa bóng người, hoặc là chính là chút phổ thông đại gia hộ người. Cho tới chính thức quyền quý thế gia tử đệ, cũng sẽ không như thế sáng sớm trận. Phe đỏ thắng, được màu, 20 sâu. Theo cái này vang dội tiếng la, còn có cái kia tiếng chiêng, trên cầu trường, phe đỏ người vung lên gậy gôn, lớn tiếng hoan hô lên. 20 sâu điểm tốt. Nói thật, tại đây quyền quý trong phạm vi, thật ít đáng thương. Những người này có thể vì là điểm ấy điểm tốt mà hoan hô, đủ có thể thấy thân phận phổ thông. Xuyên qua cái này to lớn sân bóng, đến Vương Bắc vậy được hàng đỉnh phía trước. Tới đây, rốt cục có thể nhìn thấy rất nhiều quen thuộc mặt. Thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Vương Lý Thái, Trường Nhạc công chúa, Cao Dương công chúa, Trưởng Tôn Sung, Lý Uyển, Tô Khánh Tiết, Khuất Bình Lượng, Phòng Di Ái vân vân. Chỉ một chút nhìn sang, nhận thức, không quen biết, đầy đủ gần trăm người. Hơn nữa, bên trái cái kia trong trường đình, còn mong ngồi không ít trung niên phu nhân, hiển nhiên đều là các nhà trưởng nhà đại phu nhân. Mà ở cái kia trong đó, Đường Phong nhìn thấy hai cái người quen biết, một vị chính là Tần Quỳnh phu nhân Cổ Thị, một vị chính là cái kia vị mẹ vợ Hồng Phất Nữ. Đường Phong ánh mắt ở Hồng Phất Nữ trên thân dừng lại chốc lát, liền vội vàng rời đi tới. Hắn tuy nhiên đoán được Lý Uyển sẽ đến, thế nhưng không đoán sai đến, Hồng Phất Nữ sẽ đến. Trường đình phía dưới, đang cùng bên cạnh phụ nhân trò chuyện Thiên Hồng Phất Nữ, trong lúc vô tình hướng về nhìn bên này lại đây, đúng dịp thấy Đường Phong. Vậy không phải là cô ra nhà ngươi à? Bên cạnh phụ nhân cũng nhìn thấy Đường Phong, chỉ vào bên kia nói. Nhìn thấy đang theo thái tử Lý Thừa Càn ở cùng một nơi nói chuyện Đường Phong, Hồng Phất Nữ vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Nhà ngươi cái này cô ra, chân tâm không tệ, mọi thứ phát triển, năng văn năng vũ, hôm qua sự tình, càng làm cho đại gia hỏa cùng đều lên tốt hơn. Phụ nhân kia tiếp tục nói. Hồng Phất Nữ quay đầu đi qua, nghi hoặc nhìn bên cạnh phụ nhân. Hôm qua lại xảy ra chuyện gì? Phụ nhân kia nghe được nàng do hỏi, đưa mắt từ Đường Phong bên kia thu hồi lại. Ngươi không biết? Hồng Phất Nữ lắc đầu một cái. Vậy ta đã nói với ngươi a. Sau đó, phụ nhân này chính là một trận nói liên miên cằn nhằn, đem hôm qua chuyện phát sinh, nói tới đó là một đạo lý rõ ràng. Nghe được cuối cùng, Hồng Phất Nữ triệt để trầm mặt xuống. Chính là lao ra nhà ta các loại rất ít khen người người, biết được hôm qua sự tình. Cũng liền với thổi phồng Đường Huyền Tử vài câu đây. Phụ nhân kia vừa cười vừa nói. Ngươi à, đừng có tái phạm hồ đồ, tốt như vậy cô ra, nếu là đẩy ra đi, sợ không biết bao nhiêu người muốn cướp vỡ đầu đây. Nghe cái này cùng chính mình tốt hơn phụ nhân khuyên bảo, Hồng Phất Nữ trong lòng không khỏi phiền não. Nàng không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về một bên khác nhìn lại. Ở bên kia, chính mình nữ nhi đang cùng mấy cái Trường An thành bên trong tuổi trẻ các nữ quyến tán gẫu, chỉ là theo tới không giống nàng thời điểm đều là trầm mặc ở nơi đó không nói lời nào. Nhìn người bên kia trong đám cùng thái tử cùng ngụy vương loại người tán gẫu rất vui vẻ Đường Phong, nhìn lại bị biên duyên hóa nữ nhi, trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc này trong lòng nàng dĩ nhiên mơ hồ thăng lên một tia hối hận tới. Nô vương đến để cái này náo nhiệt sân bóng xuất hiện ngắn như vậy tạm yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn phía Đường Phong, đồng thời lại chú ý đến Ngô Vương Lý Khác. Ngày hôm qua chuyện kia động tĩnh rất lớn, phàm là Trường An thành bên trong quyền quý hơn nửa đều là biết rõ, cũng đều duy trì quan tâm. Làm Đường Phong người đem cái kia Vương Đào loại người đưa đến Ngô Vương phủ về sau, Ngô Vương ngày đó liền tự mình đi Đại Minh Cung, hướng về Đường Vương dập đầu nhận sai. Có người nói vậy hạ cũng không có lập tức thấy hắn, mà là để cho ở cửa cung quỳ đầy đủ một canh giờ, mới để cho thái giám truyền lời để hắn hồi phủ. Cũng là ở hôm nay sáng sớm, Ngô Vương phủ rất sớm liền đem Vương Đào loại người toàn bộ đưa đến Vạn Niên huyện. Chuyện này đến đó cũng là rơi màn che. Vương Đào loại người đến cái kia Vạn Niên huyện phủ nha bên trong, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Cho tới Đường Phong ra cái kia 4.800 sâu tiền, tựa hồ ngay tại vừa nãy thời điểm cũng bị Ngô Vương đưa đến Đường Phong phủ đi. Lúc này xe ngựa cũng đã đến Tử Tước phủ. Cảm giác được ánh mắt mọi người, Đường Phong ánh mắt nhìn phía trực tiếp đi tới Ngô Vương Lý Khác, hắn ngược lại là trong lòng bình tĩnh. Lý Khác gặp qua thái tử, gặp qua nhị ca. Đến phụ cận, Ngô Vương Lý Khác đầu tiên là hướng về Lý Thừa Cản cùng Lý Thái không mình hành lễ. Tam đệ tới. Lý Thừa Càn trên mặt mang theo nụ cười, ngôn ngữ hiền lành chào hỏi. Lý Thái lại chỉ là xem Lý Khác một chút, thần thái trong lúc đó mang theo vài phần mới lạ. Ngụy Vương Ngô Vương bất hòa, cái này ở Trường An thành bên trong đã không cái gì sự tình hiếm lạ, đại gia hỏa đều là biết rõ, vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn. Lần này nhờ có Đường Huyền Tử, nếu không phải là ngươi phát hiện đúng lúc, sợ là bản vương danh tiếng đều phải bị con chó kia đổ vật cho ô. Ngô Vương Lý Khác ngược lại nhìn phía Đường Phong, ngôn ngữ bình hòa nói. Ngô Vương Lý Khác lần này ngôn ngữ ngược lại để Đường Phong có chút xíu ngoài ý muốn. Dựa theo hắn thiết tưởng, dù cho Ngô Vương Lý Khác sẽ không đối với hắn phát tác, thế nhưng cũng kiên quyết sẽ không cho hắn tốt màu sắc xem. Dù sao lần này sự tình là gọn Lý Khác thể diện, hoàng gia là tốt nhất mặt mũi, bị người mị ra bọn họ thì lại làm sao có thể chịu đây. Hắn lưu ý lấy Lý Khác đôi trong mắt kia, thế nhưng cũng không có ở cái này trong con người đọc ra cái kia bất kỳ phụ diện quang mang tới. Tựa hồ Lý Khác lời nói này là dựa vào bản tâm nói ra, mà không phải là cố tình làm. Hôm qua việc thân về đến nhà từ nghị không chấm một lượng, cảm thấy rất có không thỏa đáng chỗ, mong rằng Ngô Vương điện hạ chớ nên trách tội. Hắn thu lại tâm tư, hơi ôm quyền con người, mở miệng nói: mặc kệ đúng sai, chỉ nói quân thần, chỉ cái này thái độ liền rất là trọng yếu. Cái này thời điểm Ngô Vương đã bày ra cái này các loại tư thái, nếu là hắn dám bất cẩn, sợ là không chờ ngày mai liền sẽ có rất nhiều kết tội hắn cố tình làm bậy dân sớ xuất hiện ở Đường Vương Lý Nhị trước mặt. Xung quanh đám người nhìn Đường Phong cử động ngôn ngữ đều là khẽ gật đầu khen ngợi. Nếu sự tình đã hết thảy đều kết thúc, chúng ta cần gì phải lại nói hắn đây? Hôm nay chúng ta chỉ nói mã cầu, chỉ đánh ngựa bóng, còn những chuyện khác liền không nên nhắc lại. Thái tử Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Thái tử mở miệng, chuyện này liền cũng là tạm thời bỏ qua, còn là có hay không có thể bỏ qua, cái kia ai cũng không biết. Chương 218, Vương Hy chi bút tích thực. Lại các loại sau gần nửa canh giờ, Lý Thừa Càn phất tay ra hiệu, mã cầu trận đấu chính thức bắt đầu. Kỳ thực nói là mã cầu trận đấu, trên thực tế chính là giữa quý tộc lẫn nhau hô động, tăng tiến cảm tình một loại trò chơi thôi. Mà ở sở hữu mã cầu trận đấu bên trên cũng đều sẽ thiết lập điểm tốt, mà cái này điểm tốt tự nhiên là tăng cường mã cầu trận đấu thú vị tính. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người sẽ thông qua mã cầu trận đấu đến phân cao thấp. Tối thiểu, Đường Phong đã cảm giác được, đến từ chính khuất bình ương cùng bên trong nhàn cái kia bất thiện ánh mắt. Nhất là bên trong nhàn, ánh mắt liếc hắn, có chút dục giả dục dịch. Hiển nhiên, cái này hai hàng còn không chịu thua, hiện tại lại muốn mượn mã cầu trận đấu đánh bại chính mình. Nếu là không có được một quế anh cho cao cấp mã cầu kỹ nghệ, hay là hắn chân tâm không phải là cái này hai hàng đối thủ, nhưng bây giờ, liền không cần nhiều lời. Siêu cấp mã cầu kỹ nghệ coi như là đem cái này hai hàng cột vào cùng một nơi, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Là chủ là người, cái này cái thứ nhất điểm tốt, tự nhiên là muốn Lý Thừa Cản bỏ ra. Chỉ nhìn thấy, một cái thái giám nâng cái món ăn, cái kia đĩa phía trên, 317 đặt cái trong sáng tĩnh lặng vòng ngọc. Điểm tốt, lúc trái cực phẩm ôn ngọc điêu khắc vòng ngọc một viên. Cái kia chấp kỳ người, la lớn. Thời khắc này bên trong, trong sân bóng các nữ quyến, nhìn vòng ngọc kia ánh mắt, cũng trở nên lửa nóng. Chính là Đường Phong cái này không phải là rất yêu thích nữ nhân phối sức nam nhân, nhìn thấy vòng ngọc kia về sau, cũng đều nhìn nhiều hai mắt, chỉ vì ngọc này vòng tay dưới ánh mặt trời mặt, thật sự quá xinh đẹp. Nhìn những cái các nữ quyến dục giả dục dịch dáng vẻ, Đường Phong đánh hạ hạ, theo La Thông lùi tới mặt sau trong đỉnh. Trong đỉnh, bị chia làm khá hơn chút cái ô vuông, từng cái ô vuông trung gian đều dùng nửa cái lũ khoảng không bình phong chống đỡ, bên trong bàn, trên bàn đã sớm bày ra tốt trái cây loại rượu. Đường chiêu loại rượu, hoặc là loại kia đục ngầu hoàng kỷ, hoặc là chính là chút ngọt ngào quốc kỷ, số ghi cũng phổ biến khá thấp. Vì lẽ đó, ăn dùng cũng không phải dễ dàng say. Chỉ là đi, uống say, người này liền bị tội. Đường Phong cùng La Thông chỉnh xử mặc loại người, tiến vào trong trường đình, ở một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống. Đã có vòng ngọc kia làm điểm tốt, như vậy, cái này cuộc so tài thứ nhất, khẳng định đó là thuộc về các nữ quyến thiên hạ. Chỉ nhìn thấy bên trái trong đình, lục tục mấy cái trên người mặc trang phục tuổi trẻ nữ quyến đi ra. Từng cái nữ quyến trong tay, cũng từng người cầm một căn gậy gôn, từng người dẫn bóng trận. Cùng hậu thế trận bóng một dạng, song phương phân hai đội, một phương vì là phe đỏ, chấp hồng kỳ, một phương vì là Lam Vương, chấp Lam Kỳ. Tham gia thi đấu thời điểm, nhân số đều không nhất định phải, có thể 2-2 quyết đấu, cũng có thể hơn 10 người phân hai phe lẫn nhau chém giết. Trường Nhạc công chúa Mã Cầu, đó là hoàng hậu nương nương giáo dục, đặt ở toàn bộ trường An Thành bên trong, cũng ít có người có thể so sánh. Bây giờ, lại nhiều một cái trưởng tôn Minh Lan, nhìn rằng, dốc, các nàng là đối với vòng ngọc kia nhất định muốn lấy được. La Thông nhìn trong sân, vừa cười vừa nói. Đang tại túi đầu nghĩ chuyện Đường Phong, nghe được La Thông, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn sáng ngời từng người lên ngựa. Tam tam quyết đấu. Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan một đội, mà đối diện thì là Cao Dương công chúa cùng với mặt khác hai cái tuổi trẻ nữ quyến. Đây là Đường Phong lần thứ nhất xem Mã Cầu trận đấu, càng là lần đầu tiên xem các nữ nhân đánh ngựa bóng, ngược lại là có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy quả bóng kia trong sân, Mã Cầu bị phát sinh đi, sáu cái trên người mặc trang phục nữ nhân thao túng mã thất, bắt đầu chạy băng băng lên. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, tiếng vó ngựa, còn có cái kia tiếng hí, chung quanh tiếng khen âm liên tiếp. Chính là Đường Phong cũng xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, thỉnh thoảng trong lúc đó cũng không nhịn được ủng hộ hai tiếng. Không thể không nói, so với Lên Minh đời Tống Kỳ, những cái đại môn không ra hai cửa không bước nữ nhân mà nói, Đường Triều nữ nhân cùng hậu thế nữ nhân cùng xem, chỉ nhìn các nàng đánh ngựa bóng thời điểm loại kia hào hiệp, liền không phải là cổ đại còn lại triều đại nữ tử có thể so với, chân tâm là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Trường Nhạc công chúa Mã Cầu kỹ nghệ được, mà cái kia trưởng tôn Minh Lan Mã Cầu kỹ nghệ đồng dạng không kém, chỉ là so với lên Trường Nhạc công chúa đến, cái kia trưởng tôn Minh Lan lại càng là cẩn thận, vừa tựa hồ ở ẩn nhẫn. Cường cường liên hợp dưới, tuy nhiên Cao Dương công chúa rất là hợp lực, thế nhưng ai lại biết song phương thực lực trên lệnh cách xa, cuối cùng hay là thua trận. Phe đỏ thắng lợi, được màu, lúc tả ngọc vòng tay. Cái kia chấp kỳ người la lớn. Ngay tại Cao Dương công chúa âm lãnh kia dưới ánh mắt, trận này các nữ quyến tỷ thí liền như vậy kết thúc. Đại ca đặc sắc đầu, vậy này thứ hai điểm tốt, liền do ta bỏ ra đi. Ngụy Vương Lý Thái vừa cười vừa nói. Lý Thừa Càn bưng chén rượu, cười gật gù. Ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước, hiếm thấy hào phóng một lần, bất quá chúng ta nói cẩn thận, cái này điểm tốt, không thể quá thấp kém a. Cái này quyền vương Hy Chi bút tích thực, ta cũng là ngẫu nhiên chiếm được, nghĩ đến, làm cái điểm tốt, không tính hạ giá đi. Lý Thái lấy ra một cuốn sách xoắn tới, lắc lắc, vừa cười vừa nói. Lý Thái thanh âm không thấp, người chung quanh cũng có thể nghe rõ ràng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, ở đây những cái yêu thích văn một người, cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang. Có thái giám tiến lên, đem sách này quyển đặt ở trên mâm, bưng ra. Điểm tốt, thư thánh vương Hy Chi bút tích thực một quyển. Chấp kỳ người cao giọng hô. Thời khắc này bên trong, nhưng phàm là yêu thích văn một người, cũng ngồi không yên. Dù cho coi như là Đường Phong, cũng đều tim đập thình thịch. Bản thân hắn chính là cái yêu sách người, sách này Thánh Vương Hy Chi bút tích thực, đối với hắn mà nói, hấp dẫn tự nhiên cũng rất lớn. 543. Nếu là yêu thích, liền lên sân khấu đi, đem sách này quyển đoạt lại. La Thông nhìn tim đập thình thịch Đường Phong, vừa cười vừa nói. Bọn họ một bàn này, phần lớn là chút võ giả, mà thư Thánh Vương Hy Chi bút tích thực, đối với La Thông đợi người tới nói, hấp dẫn cũng không lớn bao nhiêu. Đường Phong nghĩ một hồi, cười gật gù, nắm lên La Thông đưa cho chính mình gậy gôn, đứng lên. Cách đó không xa, Trưởng Tôn Sung cũng giống vậy trong lòng lay động, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Phong bên này đứng dậy cho đến bây giờ, lại có chút do dự. Hắn tuy nhiên rất nóng mắt cái kia Vương Hy Chi bút tích thực, hơn nữa, hắn đối với mình kỹ thuật đá bóng cũng rất lại tự tin, nhưng trung quy bị thương, nếu là đối đầu ngựa kỹ siêu quần Đường Phong, không có bất kỳ cái gì phần thắng, trái lại có thể ra xấu. Làm Trưởng Tôn Sung do dự thời điểm, bên kia đã có người đứng ra. Bên trong nhàn cầm banh cái, bên người mang theo cái nữ tử áo đỏ, cùng nhau đi tới trong sân bóng. Đường Huyền Tử cũng muốn sách này thành bút tích thực. Bên trong nhàn hậu quả về sau, nhìn Đường Phong, cười quỷ dị hỏi. Lúc này, Đường Phong nhìn bên trong nhàn cùng bên cạnh hắn nữ quyến, không khỏi lông mày cau lại lên. Hắn tự nhiên không phải sợ bên trong nhàn, mà là bởi vì bên trong nhàn đã mang theo nàng kia vào bàn, nếu là hắn muốn cái kia Vương Hy Chi bút tích thực, như vậy, nhất định phải cũng tìm một cái bạn gái đến đánh trận này. Chương 219, Đường Phong Mã Cầu kỹ nghệ. Thời khắc này bên trong, rất nhiều hai mắt ánh sáng cũng hướng về Lý Uyển ở tại địa phương nhìn lại. Thế nhưng, Lý Uyển cũng không lúc đó rời đi vị trí, người không biết đi nơi nào. Lý Uyển không tại. Đã như thế, Đường Phong trái lại lúng túng. Cái kia bên trong nhàn đã mang theo cái kia hồng y cô nương ra trận, cái này mắc đi cầu vị, trận này là nam nữ hôn hợp đánh. Đường Phong đứng ở nơi đó, xem bên trong nhàn một chút, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn quanh một tuần. Có thể có vị cô nương nào có thể nguyện trợ giúp tại hạ thắng được ván này. Nhìn quanh một tuần, hắn ôm quyền con người, cao giọng hô. Thời khắc này bên trong, trong sân bóng rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Các nam nhân, mặc dù có vài người có lòng muốn phải giúp Đường Phong, nhưng cũng không thể ra sức, ván này đã nhất định là nam nữ lăn lộn đánh, bọn họ làm nam nhân, khẳng định vô pháp hậu quả. Như La Thông, Trình Sử Mặc cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó làm gấp. Nhất là La Thông, nhìn Lý Uyển lúc đầu chỗ ngồi tử, trong lòng rất tốt cảm thức. Trong trường đình, Trường Nhạc công chúa ngồi ở chỗ đó, nhìn một mình đứng ở nơi đó Đường Phong, chân mày cau lại, hình như có do dự. Công chúa, không thể. Một phen do dự, nàng không nhịn được, muốn đứng lên đến, lại bị bên cạnh tỷ nữ ngăn cản. Bị tỷ nữ ngăn cản, Trường Nhạc công chúa dừng một cái, nghĩ đến cái gì, tay đắng nở nụ cười, cuối cùng vẫn còn không có đứng lên. Ngồi ở bên cạnh trưởng tôn Minh Lan, đem tất cả những thứ này thu vào trong mắt. Trong nội tâm nàng do dự một chút, cắn cắn xuống môi, đứng lên tới. Nếu là Đường Huyền Tử không chê ta kỹ thuật chơi bóng kém, cái kia Minh Lan liền tập hợp số lượng, giúp ngươi đánh ván này. Nàng một bên đứng lên đến, vừa nói. Bên cạnh nha hoàn ngẩn người tại đó, muốn cản nhưng cũng đã không ngăn được. Đường Phong ánh mắt nhìn lại đây, cũng không nói lời nào, ung dung không người cúi đầu. Các nữ quyến ngồi trong trường đình. Lúc này, Hồng Phất nữ vẻ mặt sáng tối chập chờn. Triệu Quốc công nhà cái này nhị cô nương, tuy nói là con thứ, nhưng bởi vì nuôi ở lão phu nhân bên người, thi thư lễ nghi, chính là những nhà khác đích nữ cũng chưa chắc có thể cùng với nàng so với, chỉ là đáng tiếc, không phải đích nữ xuất thân, bằng không, các nhà sợ muốn cướp bể đầu. Có trong đình phụ nhân nói. Trường tôn lão phu nhân mắt cao hơn đầu, một lòng muốn cho nàng cái này cháu gái tìm tốt quy tụ, chính là phổ thông bá tước phủ, nàng lão nhân gia cũng nhìn không thuận mắt, cho tới Minh Lan nha đầu này, cho tới bây giờ, cao cao không tới, thấp không xong. Lại có phụ nhân cảm thán nói, đáng tiếc, nha đầu này là thứ nữ xuất thân, không phải vậy, ta ngược lại là muốn cho nàng làm nhà ta tức phụ. Lại có một vị ăn mặc hào hoa phú quý phụ nhân nói, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, hoặc là vương phi, hoặc là quốc công phụ nhân, kém nhất cũng đều là hầu tước phụ nhân. Những này phụ nhân trong nhà con trai trưởng, nếu là đón dâu, cái kia tất nhiên là muốn gia đình giàu có đích nữ, kiên quyết không thể cưới thứ nữ. Trong sân, Đường Phong cùng trưởng tôn Minh Lan từng người lên ngựa, hai người cầm trong tay gậy gôn, sóng vai ở cùng một nơi. Còn bên cạnh địa phương, bên trong nhàn cùng cái kia nữ tử áo đỏ cũng vai ở cùng một nơi. Đường Phong cùng trưởng tôn Minh Lan lẫn nhau nhìn nhau một chút, hai cái giơ lên trong tay gậy gôn, trên không trung nhẹ nhàng va chạm một chỗ. Tiếng chiêng vang lên, bốn người từng người đánh dưới háng bả mã, đuổi theo cái kia bay ra ngoài mã cầu mà đi. Bài săn bên trong, tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú lên trong sân, nhất là nhìn chăm chú lên Đường Phong. Từ Đường Phong đi tới Trường An thành về sau, cái này một hai tháng bên trong, hắn ở văn võ chi đạo bên trên cũng thể hiện ra vượt xa thường nhân thiên phú và thành tựu. Chính là ở làm quan chi đạo bên trên, Đường Phong ở đại lý tự bên trong cũng rất có chiến tích. Bây giờ, tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi hắn ở mã cầu bên trên biểu hiện. Nếu là nói, hắn mã cầu kỹ nghệ cũng có thể đủ như hắn ở văn võ bên trên trình độ, như vậy, cái này liền chính là một cái chính thức toàn tài. Đường Phong, ngựa này bóng là chân chính quý tộc chơi, ngươi một tên nhà quê, hay là cút nhanh lên trở lại chơi bùng đi. Bên trong nhàn một bên điều khiển mã thất, một bên hướng về Đường Phong hô. Nhìn hướng mình rượu võ dương ai bên trong nhàn, Đường Phong rất là xem thường khịt mũi con thường. Nhưng vào lúc này, trưởng tôn Minh Lan đột nhiên ra tốc, trực tiếp lướt qua cái kia nữ tử áo đỏ, trước hết đuổi kịp lăn mã cầu. Nàng thân thể hơi dốc xuống dưới, xảo rượu vung lên gậy gôn, đem cái kia mã cầu cuốn lại. Sau đó, cái kia mã cầu giống như là đính vào nàng gậy gôn trên giống như vậy, theo nàng và mã thất di động, về phía trước nhanh chóng nhấp nô. Bên trong nhàn hơi thay đổi sắc mặt, muốn đuổi tới, thế nhưng Đường Phong lại làm sao có khả năng cho hắn thời cơ. Đường Phong thao túng tọa hạ bả mã, khiến cho thay đổi di động uy tích, sau đó, hơn một nửa cái thân ngựa đâm vào bên trong nhàn dưới háng mã thất trên thân. Hai con ngựa chạm vào nhau, bên trong nhàn mã tốc độ trong nháy mắt giảm xuống, ngồi ở trên ngựa bên trong nhàn, chỉ kém đã bị sóc nảy xuống. May mà, bên trong nhàn thuật cưỡi ngựa cũng khá là không tầm thường, miễn cưỡng ổn định thân thể hình. Cái này chống rông bên trong, cái kia nữ tử áo đỏ dĩ nhiên điều khiển mã thất đuổi tới, quả bóng kia cái từ bên trái hướng về trưởng tôn Minh Lan trong tay gậy gôn đánh tới. Chỉ nhìn thấy trưởng tôn Minh Lan đột nhiên đưa bóng cái hướng lên trên nhấc lên, cái kia mã cầu dĩ nhiên cũng thuận theo bắn bay lên. Lại, trưởng tôn Minh Lan ở bàn đạp ngựa đứng lên, mạnh mẽ vung lên gậy gôn chuẩn xác đánh vào cái kia bắn bay lên mã cầu bên trên. Ầm. Tiếng vang trầm trầm, mã cầu ở gậy gôn tàn nhẫn của dưới, bay ra. Ngay tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia mã cầu trực tiếp xuyên thủng cái kia không hề lớn bóng cửa. Tốt. Bài săn bên trong, chấn thiên tiếng hoan hô vang lên. Theo ở phía sau Đường Phong, rồi ngựa đi lên phía trước, đến trưởng tôn Minh Lan bên người, nhìn cái này thân thể hình thoăn thoắt tiểu nữ nhân, cười gật gù. Trong trường đình, những cái các nữ quyến, lúc này, nhìn mã thất trên trưởng tôn Minh Lan, đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. nhất là Trường Nhạc công chúa, giơ nắm đấm, thấp giọng khen hay. Bài săn bên cạnh, trên cái giá, một căn hồng sắc lá cờ cắm vào lên. Lại mở một bóng, Lý Đắc. Bên trong nhàn trước hết đụng tới mã cầu, sau đó, hắn lấy gậy gôn mang theo mã cầu đẩy về phía trước tiến vào. Chỉ là, còn không có đẩy mạnh mấy cái mét, Đường Phong đột nhiên giảm tốc độ đuổi theo. Còn không có các loại bên trong nhàn phản ứng lại, Đường Phong trong tay gậy gôn như vậy nhẹ nhàng quơ tới, liền đem hắn gậy gôn phía trước mã cầu cho cuốn đi. Tiếp đó, Đường Phong dưới háng chiến mã ra tốc. Cái kia mã cầu bị hắn gậy gôn mang theo, về phía trước nhanh chóng lăn. Toàn bộ trong quá trình, làm liền một mạch gian. Đường Phong thậm chí đều không có cúi đầu đến xem quả bóng, chỉ là như vậy thôi thúc mã thất về phía trước, phản phất quả bóng kia cái, chính là hắn một đôi tay giống như. Bên trong nhàn muốn truy đuổi, thế nhưng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không đuổi kịp mặt trước Đường Phong. Trong trường đình Lý Thừa Cản, nhìn dẫn bóng đẩy về phía trước tiến vào Đường Phong, cười lắc đầu một cái. Không nghĩ tới, cái tên này mã cầu kỹ nghệ cũng là mạnh như vậy. Bên cạnh Ngụy Vương Lý Thái, tràn đầy cảm khái nói. Chương 220, hiểu ngầm nam nữ. Theo Đường Phong quả bóng kia cái tắt một cách mạnh mẽ, mã cầu theo tiếng bay tích góp dẫn bóng bên trong. Bài săn bên trong, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Lại đến, vang lên một trận tiếng hoan hô tới. Cái tên này, văn thao vũ lược, lại tinh thông khúc nghệ, tham gia chính trị cũng là một tay hảo thủ, bây giờ, liền mã cầu cũng đánh cho tốt như vậy, thật là một quái vật. Trình Sử Mặc không nhịn được mắng. Ngồi ở bên cạnh La Thông, nghe được Trình Sử Mặc tiếng mắng, Giá Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu liên tục. Nhưng, cái này thật sự là một quái vật. Có thể tưởng tượng đến, cái quái vật này là bọn hắn người nhà họ La, hắn liền lại không nhịn được nết môi đến, không, có tim không, có phổi một trận cười. Hoàn thành đòn đánh này về sau, Đường Phong khởi động chiến mã, xoay người lại. Trưởng Tôn Minh Lan cũng khởi động chiến mã chào đón, hai người đến cùng một nơi về sau, lẫn nhau liếc mắt nhìn, lẫn nhau đáp lại nụ cười. Lại nhìn cách đó không xa bên trong nhàn, lúc này, sắc mặt tái xanh, cái kia vẻ mặt, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Bọn họ bất quá chỉ là đánh chúng ta một trở tay không kịp thôi, chờ sau đó, chúng ta cho bọn họ màu sắc xem. Bên trong nhàn siết chặt nắm đấm, đối với bên người nữ tử áo đỏ nói. Bài săn một bên trên giá, thứ hai cái hồng kỳ đứng lên. Cựu vi cực số, thời kỳ này bên trong mã cầu, phương nào lập được lá cờ, đặt đến 9 cây, vậy liền thắng. Người thứ ba bóng nhìn ra. Lần này, cái kia nữ tử áo đỏ trước hết đụng được banh. Có thể nàng vừa đụng được banh, trưởng Tôn Minh Lan đã áp sát, như ý 860 lợi từ nàng gậy gôn phía dưới, đem mã cầu cấp đi. Bên trong nhàn phản ứng cực nhanh, trực tiếp áp sát đi tới. Trưởng Tôn Minh Lan cũng không mang theo bóng, trực tiếp đem chuyển cho Đường Phong. Đường Phong khởi động chiến mã, mang theo mã cầu đẩy về phía trước tiến vào. Cái kia nữ tử áo đỏ mất bóng, cũng không dây dưa nữa, trực tiếp lao về phía trước, rất nhanh, liền vọt tới Đường Phong phía trước, ngăn cản Đường Phong đường đi. Đường Phong xem nữ nhân này một chút, quỷ dị nở nụ cười. Chỉ thấy trong tay hắn gậy gôn hướng về bên trong gõ động, cái kia mã cầu miễn cưỡng dừng lại, sau đó, bàn tay hắn chuyển động gậy gôn, hướng về phía bên phải phát lực. Mã cầu ở gậy gôn của dưới, từ dưới vó ngựa mặt chạy tới. Tình cảnh này phát sinh, để cái kia nữ tử áo đỏ sững sờ ở tại chỗ, nhưng lại tại mã cầu thoát ra đi đồng thời, Trưởng Tôn Minh Lan vừa vặn nơi muốn ở mã cầu lăn trên phương hướng. Trưởng Tôn Minh Lan trong tay gậy gôn như vậy quơ tới, nhanh chóng lăn mã cầu tốc độ giảm nhanh, lại di động quỹ tích thay đổi, nhanh ngăn cản nàng. Vừa đuổi tới Đường Phong phía sau bên trong nhàn, hướng về cái kia ngây người nữ tử áo đỏ hô. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn. Trưởng Tôn Minh Lan mang theo mã cầu đẩy về phía trước tiến vào, ung dung lướt qua hồng y nữ, ZBBF, tử, áp sát đến trước khung thành, sau đó một cái tản nhẫn lực quật, mã cầu gào thét lên bay vào bóng bên trong. Được. Tiếng hoan hô lần thứ hai vang lên. Cái này phối hợp, cái này hiệu ngầm, quả thực tuyệt, không biết người, sợ là đều biết cho là bọn họ là hai người đây. Tô Khánh Tiết không nhịn được hô. Thanh âm hắn khá cao, rất nhiều người cũng nghe rõ ràng. Mọi người đầu tiên là một trận, không khỏi lần thứ hai hướng về trong sân bóng nhìn lại. Lúc này, Đường Phong đang cùng trưởng Tôn Minh Lan làm dẫn bóng sau chúc mừng. Đương nhiên, hai người phương thức ăn mừng rất là yên tĩnh, lẫn nhau sượt qua người, nhìn nhau nở nụ cười. Nam tuấn lãng, nữ mỹ lệ, tương tự hào hiệp, cũng đồng dạng có tài hoa, bây giờ ở cùng một nơi, ít nhiều có chút trai tài gái sắc hương vị. Các nữ quyến ngồi trong trường đình. Lý Huyền không biết đến lúc nào lại xuất hiện. Lúc này, nàng ngồi ở chỗ đó, cặp kia mắt đẹp nhìn trong sân Đường Phong cùng trưởng Tôn Minh Lan, vẻ mặt tối nghĩa không khỏi. Lại nhìn cách đó không xa hồng phất nữ, sắc mặt thì lại hơi hơi âm trầm. Cho tới xung quanh các nữ quyến thì lại dùng không giống ánh mắt nhìn hồng phất nữ cùng Lý Uyển. Hôm nay trận này mã cầu trận đấu, sợ là muốn trở thành trong mấy ngày nay Trường An bên trong người không phận sự nhóm thiếu tiền sau khi ăn xong nói chuyện phiếm đề tài. Trận này trận bóng xem ra là không có bất kỳ cái gì huyền niệm, lại làm hạ thấp đi, sợ là một phương diện đổ sát. Lý Thái vừa cười vừa nói, đại biểu ca, Minh Lan nha đầu này mã cầu đến lúc nào đánh cho tốt như vậy, nhìn qua so với Trường Nhạc kỹ thuật chơi bóng còn tốt hơn mấy phần. Nô Vương Lý Khắc nhìn bên cạnh Trường Tôn Sung hiếu kỳ hỏi. Lúc này Trường Tôn Sung mặt lạnh ngồi ở chỗ đó, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm trong sân, nhìn chằm chằm chính mình muội tử cùng Đường Phong. Thời khắc này bên trong hắn thật sự có loại kích động muốn xông vào trong sân đi đem chính mình muội tử cho lôi ra tới. Hắn là kiên quyết vô pháp khoan dung, bởi vì hôm nay trận bóng để cho người khác nói chính mình muội tử lời đàm thiếu, lại càng không muốn cho chính mình muội tử cùng Đường Phong kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Chính mình muội tử băng thanh ngọc khiết giống như hình dáng, tương lai là muốn gả một người tốt, cho dù là cùng công tử nhà nào sinh ra lời đồn, vậy cũng tuyệt đối không thể là Đường Phong cái này người ở rể. Chính như Lý Thái từng nói, đón lấy trận đấu chính là một hồi một phương diện đổ sát. Đường Phong cùng trưởng Tôn Minh Lan cường cường liên thủ, đến giết bên trong nhàn hai người đánh tới bầy, đến cuối cùng, bên trong nhàn thật sự không nhịn được, ném mất trong tay gậy gôn, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại ra sân bóng đi, trực tiếp từ bỏ trận đấu. Phe đỏ thắng lợi, được màu, thư thánh bút tích thực. Chấp kỳ người ở bên trong nhàn từ bỏ trận đấu về sau, la lớn. Đường Phong vươn mình xuống ngựa đến, cùng trưởng Tôn Minh Lan cùng nắm chiến mã, đi ra sân bóng. Trong lúc, hai người cũng không có bất kỳ cái gì quá nhiều ngôn ngữ. Chờ Đường Phong lấy ra cái kia Vương Hy Chi bút tích thực về sau, cầm trong tay, một phen tỉ mỉ, vui vô cùng. Hôm nay, đa tạ cô nương giúp đỡ, tại hạ cũng biết cô nương là ưa thích thư nhân, nhưng này thư thánh bút tích thực chỉ có như thế cuốn một cái, không bằng như vậy, ta lấy những vật khác để thay thế sách này thánh bút tích thực. Lật xem một phen về sau, Đường Phong nhìn phía trưởng Tôn Minh Lan, mở miệng nói: "Đường huyền tử thơ văn, ta thậm chí yêu thích, nếu là Đường huyền tử thật muốn cảm tạ ta, không bằng tự mình cho ta viết vừa kể sát thơ thiếp." Trưởng Tôn Minh Lan nghĩ một hồi, nhẹ vừa cười vừa nói: "Nghe được đối phương đưa ra yêu cầu này, Đường Phong không nữa ngôn ngữ, ung dung ôm quyền con người. Cáo biệt trưởng Tôn Minh Lan về sau, Đường Phong trở lại chính mình chỗ ngồi. "Đường Phong, ngươi là chân nhân bất lộ tướng à, ta rất là hiếu kỳ, ngươi có cái gì là sẽ không?" Lý Thừa Càn nhìn Đường Phong, trêu ghẹo hỏi: "Xin con." Đường Phong rất nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó hồi đáp: "Ngồi ở đối diện, đang uống rượu La Thông, một cái nhịn không được, một ngụm rượu phun ra đến, vừa vặn phun Trình Sử Mặc một thân." Trình Sử Mặc nơi này, tại chỗ bị rượu sập đến, một trận ho khan, cả khuôn mặt cũng bị nghẹn một mảnh đỏ chót. Tiếp đó, cái này trong đình người, ngẩng đầu lên đến, một trận cười to. Được mình muốn đồ vật, Đường Phong tâm tình một mảnh rất tốt. "Ngươi có thể kiềm chế một chút, cách trưởng Tôn gia cái kia nhị cô nương xa một chút, trưởng Tôn gia cũng không phải là thật giống cùng." La Thông tiến đến Đường Phong trước mặt đến, hạ thấp giọng nói. Nghe được La Thông, Đường Phong dừng một cái, ngẩng đầu lên, nhìn La Thông. "Chính mình bất quá chính là cùng trưởng Tôn Minh Lan đập mã cầu, cần phải như thế à?" Chương 221, mâu thuẫn kế hoạch. Mã cầu tiếp tục tranh tài. Sau đó, ở đây các nam nhân nữ nhân cũng tướng kế lên sân khấu, dương ra thân thủ. Đến buổi trưa, trận bóng kết thúc. Đường Phong đứng dậy đến, cùng La Thông cùng rời đi. Ra bãi săn, đang chuẩn bị rời đi. "Đường Phong." Phía sau, một cái lạnh lùng thanh âm nữ nhân truyền đến. Nghe được âm thanh này, Đường Phong dừng bước lại, xoay người nhìn lại, Hồng Phất nữ chính mang theo Lý Uyển chậm rãi đi tới. Nếu là có thể, hắn là thật không đồng ý cái này thời điểm cùng Hồng Phất nữ có bất kỳ tiếp xúc, bởi vì hắn biết rõ, hai người tiếp xúc tuyệt đối sẽ gây ra mâu thuẫn tới. "Ngươi đi trước đi, nơi này sự tình, ta tự mình xử lý." Đường Phong hạ thấp giọng, đối với bên người La Thông nói. "Ngươi nói ngươi sự tình, ta chỉ ở bên cạnh nhìn, không nói lời nào." La Thông nhẹ nhàng nói. Xem La Thông căn bản không hề rời đi dự định, Đường Phong cũng là không tiếp tục khuyên bảo cái gì. Hai người liền vai kề vai đứng ở cùng một nơi. Vừa vặn cái này thời điểm, Lý Thừa Càn loại người đi ra. Ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên thân lúc, đều là không khỏi dừng một cái. Lần thứ nhất, bọn họ phát hiện, hai người kia, vậy mà như thế tương tự. Có lẽ là xưa nay, không có tỉ mỉ quan sát, càng không có suy nghĩ quá cái gì, cũng không quá lưu ý, nhưng bây giờ, Đường Phong cùng La Thông đứng ở cùng một nơi, ăn mặc màu sắc tương tự trang phục, lại nhìn đi qua thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau. Bất kể là thân thể đường viền bên trên, hay là giữa hai lông mày, đều có quá nhiều tương tự địa phương. Cho tới, ngươi thứ nhìn một cái, không khỏi sinh ra một loại suy nghĩ, vậy thì một đôi thân huynh đệ. Sự phát hiện này, để Lý Thừa Càn cùng Lý Thái cũng kinh hãi một hồi, hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, từ đối phương ánh mắt bên trong, cũng đọc ra một màn kia khiếp sợ. Lại nhìn Hồng Phất Nữ, lúc này, cũng ở nhìn Đường Phong cùng La Thông hai người. Cùng Lý Thừa Càn Lý Thái một dạng, nàng cũng đồng dạng nhận ra được hai người tương tự. Trên thế giới, xuất hiện hai cái dáng dấp tương tự người, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình, thế nhưng, liên tưởng đến trước phát sinh các loại sự tình, như vậy, cũng làm người ta rất đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Phải biết, phía trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ yêu. Ngày đó, Lý Tích mang binh chặn Đường Phong cửa, Tần Quỳnh cùng La Thông mang theo chính mình ra tướng chạy đi vì là Đường Phong giải vây, thậm chí không tiếp cùng Lý Tích trở mặt. Khi đó, nàng liền ở nghi hoặc, có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ trong này có ẩn tình khác. Khó nói, Đường Phong cùng La Thông trong lúc đó thật có quan hệ gì? Cố nén trong lòng nghi hoặc, nàng hay là chậm rãi đi lên. Đường Phong bên này, đợi được Hồng Phất Nữ đi lên phía trước, không người cúi đầu. "Đường Phong, ngươi cũng đọc đủ thứ thi thư, ta có một nghi vấn, ngươi có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc?" Hồng Phất Nữ dừng bước lại, nhìn Đường Phong, lạnh lùng hỏi. Đường Phong rõ ràng trong lòng, thế nhưng cũng không nói thêm cái gì, lần thứ hai không mình hành lễ. Có một số việc, cuối cùng là không tránh thoát. Nếu không tránh thoát, như vậy, đơn giản liền thản nhiên đối mặt. Có như thế một người trẻ tuổi, hắn sinh ở thôn quê bên trong, sinh hoạt khốn đốn, theo lý mà nói, hắn cả đời này, cũng không thể rời bỏ thôn quê, cuối cùng chỉ có thể làm cái nông phu. Hồng Phất Nữ xa xôi nói. Nhưng hắn vận khí không tệ, phụ thân hắn bạn cũ tìm tới hắn, đồng thời đem hắn mang tới Trường An, còn đem duy nhất nữ nhi gả cho hắn, bởi vậy, hắn từ cái kia dân quê biến thành quốc công phủ con rể. Thân phận thay đổi, để hắn có triển khai chính mình tài hoa thời cơ, càng làm cho hắn vào hoàng đế pháp nhãn, bởi vậy, có chút thành tựu, thế nhưng là, hắn có thành tựu về sau, liền nghĩ khắc lập môn hộ, thậm chí còn muốn cùng thê tử ly hôn, ngươi nói, người này, có phải hay không rất vô tình vô nghĩa, hưởng đọc sách thánh hiển. Nói tới chỗ này, Hồng Phất Nữ liền cũng lại không hề nói tiếp, mà là lạnh như vậy lạnh nhìn Đường Phong. Lúc này, bãi săn ngoài cửa đã đứng không ít người, đại gia hỏa cũng đứng ở cách đó không xa địa phương, nhìn bên này, xem Đường Phong trả lời như thế nào. Hồng Phất Nữ lần này chất vấn, chính là Chu Tâm lời nói, tuy nhiên câu chuyện cũng không sắc bén, thế nhưng, khắp nơi Chu Tâm. Ngày đó sự tình, đại gia hỏa cũng rõ ràng, Đường Phong sở dĩ đến Tử Tức phủ, cũng là bởi vì Hồng Phất Nữ làm khó dễ, thế nhưng là, Đường Phong thân là đại trợ phu, bây giờ cái này thời điểm, nếu là lại đem ngày ấy sự tình nói ra, liền có chút không phóng khoáng, khiến người ta cảm thấy hắn người này, yêu thích cùng nữ nhân tính toán chi ly. Hay là cũng chính bởi vì minh bạch điểm này, vì lẽ đó, Hồng Phất Nữ mới dám trước mặt mọi người như vậy chất vấn Đường Phong. Đối mặt với Hồng Phất Nữ chất vấn, Đường Phong trong lòng cay đắng nở nụ cười. Nhưng nếu là, cái kia người một nhà, đánh báo ân danh nghĩa, đem thiếu niên kia mang đến Trường An, chỉ là muốn vì nhà bọn họ tộc nối dõi tông đường, lại là không biết, cái này vong ân phụ nghĩa người, là ai đây? La Thông nhẹ nhàng một câu. Ở đây người, không ai từng nghĩ tới quá, La Thông cái này thời điểm biết mở miệng. Việc này, chính là vệ quốc công phủ chuyện nhà, dù cho coi như là Đường Kim bệ hạ và hoàng hậu, cũng không tiện nhúng tay, chớ đừng nói chi là những người khác. Mà bây giờ, La Thông vì là Đường Phong, nhưng đem mọi người trong lòng minh bạch, lại không thể nói ra được nói cho trước mặt mọi người nói ra, cái này không thể nghi ngờ, là đâm vệ quốc công phủ của sống. Nếu là sự tình thật náo đẳng, đây là hoàn toàn có thể, dẫn đến hai nhà trở mặt. 6. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đứng ở nơi đó, xem La Thông một chút, lại lẫn nhau nhìn nhau một chút, trong lòng, càng ngày càng ngơ ngác. Nếu là suy đoán là thật, đây tuyệt đối là một cái có thể làm nổ toàn bộ Trường An kinh bạo tin tức. Đối mặt La Thông hỏi ngược lại, Hồng Phất Nữ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. La Thông, ngươi biết mình đang làm gì sao? Hồng Phất Nữ nhìn chằm chằm La Thông, lạnh lùng chất vấn. La Thông không phải là 3 tuổi tiểu nhi, tự nhiên biết mình đang làm gì, càng biết mình đang nói cái gì. La Thông vẻ mặt hờ hững, cao giọng kêu lên. Nói như thế, ngươi là thiết tâm, muốn bảo vệ cho hắn. Hồng Phất Nữ lạnh giọng chất vấn. La Thông không đáng kể nhún vai một cái. Đường Phong, nếu ngươi là một người nam nhân, liền đứng ra cho ta, không muốn giấu ở người khác phía sau. Hồng Phất Nữ trực tiếp viết quá La Thông, nhìn phía Đường Phong hô. Phu nhân, ngươi câm miệng cho ta. Đường Phong vừa muốn nói chuyện, thế nhưng nói không có nói ra, La Thông bên kia một trận rít gào, đem hắn nói miễn cưỡng cho chặn trở lại. Đại huynh, việc này, cuối cùng là bởi vì ta mà lên, cũng chung quy nên để ta tới kết. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc La Thông, Đường Phong thán một tiếng, mở miệng nói. Cái này không chỉ là ngươi sự tình, lại càng là Việt quốc công phủ sự tình, ngươi và ta vui buồn tướng cửa ải, vì sao phân lẫn nhau? La Thông tiến đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói. Đường Phong không nói, rút lui một bước về đằng sau, không lưng xuống, không người hướng về La Thông hành lễ một cái lực. Chương 222, cháy nhà ra mặt chuột. Phu nhân, ngài là Lý Huyền mẫu thân, là nàng chí thân, ta cảm thấy, đang suy nghĩ những chuyện khác trước, ngươi nên đầu tiên vì nàng suy nghĩ một chút, tối thiểu, trưng cầu nàng một chút cá nhân ý kiến. Đường Phong đứng dậy đến, ánh mắt nhìn phía Hồng Phất Nữ, đúng mực nói. Nói xong, ánh mắt của hắn lại một lần lướt qua Hồng Phất Nữ, rơi vào cái kia đứng ở phía sau Lý Huyền trên thân. Lúc này, đứng ở nơi đó Lý Huyền cảm giác được Đường Phong quăng tới ánh mắt, cái kia linh lung thân thể lơ đãng run lên. Lý Thế Ba đối với ta có ân tình, Đường Phong tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này tất nhiên báo đáp, thế nhưng ta cùng Lý Huyền trong lúc đó chung quy vô duyên không phân. Đường Phong tiếp tục nói. Xung quanh vây xem những người kia nghe được Đường Phong một câu nói này thời điểm cũng không khỏi thán một tiếng. Đường Phong cùng vệ quốc công phủ cuối cùng là đi đến một bước này, hơn nữa cuối cùng hay là Đường Phong ngay ở trước mặt cái này mọi người mặt ngả bài. Trận này hôn nhân đến trước mắt đến xem lại là một hồi bi kịch hôn nhân, mà Đường Phong cùng Lý Huyền trong lúc đó cũng hiển nhiên chỉ là biểu dương phu thê, hữu danh vô thực. Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ sợ là cùng Trường An bên trong người suy đoán như vậy, Lý Huyền từ vừa mới bắt đầu lên liền không lọt mắt Đường Phong cái này hương giả tiểu tử, lại càng là từ chối cùng Đường Phong động phòng. Nếu không có như vậy, vì sao đến bây giờ Lý Huyền vẫn còn thân xử từ đây? Tuy nhiên Đường Phong chưa từng nói qua, thế nhưng Trường An thành bên trong đúng là vẫn còn có thật nhiều nhãn lực độc các người, là có thể một chút nhìn ra Lý Huyền chính nữ. Người đây là ý gì? Hồng Phất Nữ nhìn chằm chằm Đường Phong, dùng cái kia gần như lánh khốc thanh âm hỏi. Mẫu thân, để cho ta tới nói đi. Cái kia một tiếng ôn hòa âm thanh vang lên. Lý Huyền rốt cục vẫn phải đánh vỡ chính mình trầm mặc, đi tới. Mọi người ở đây trong cái nhìn chăm chú, Lý Huyền chậm rãi đi tới, đứng ở Đường Phong trước mặt. Ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, Lý Huyền nghiêng người, hơi hướng về Đường Phong chắp tay. Đây là kết hôn tới nay, Lý Huyền lần thứ nhất dứt bỏ chính mình kiêu ngạo, hướng về Đường Phong, cũng chính là chồng của nàng như vậy hành lễ. Chỉ là đơn giản cùng thế hệ lễ, thế nhưng hai người kết hôn lâu như vậy, nhưng còn là lần đầu tiên. Nhìn mặt trước nữ nhân, Đường Phong trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu, hắn chắp tay, tính chất tượng trưng không người chắp tay. Ở bình thường phu thê tới nói, đây vốn là rất chuyện bình thường, thế nhưng bây giờ phát sinh ở hai người kia trên thân, lại có vẻ như vậy mới lạ, khiến người ta nhìn rất là đông cứng. Tương kính như tân, cũng so với cho tới như vậy. Thân là thê tử, ta không thể tận cùng làm thê tử trách nhiệm, đây là Lý Huyền chi sai. Lý Huyền đứng dậy đến, nhìn Đường Phong, nhẹ giọng nói ra. T. Ở đây người, nghe được Lý Huyền cái này nhận sai lời nói, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây vẫn là bọn hắn nhận thức cái kia tiêu ngạo tiểu nữ nhân à. cái này tiểu nữ nhân, đó là xưa nay không sẽ chịu thua, xưa nay không sẽ chủ động túi đầu nhận sai. Mà bây giờ, nàng nhưng nhất định túi đầu, hướng về chính mình người ở rể nhận sai. Đường Đường quốc công phủ đại tiểu thư, ngay trước mặt mọi người, hướng về thân phận đê vị người ở rể nhận sai, đây là chưa từng có sự tình, tối thiểu ở đại đường là xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đứng ở đường phong phía sau La Thông, nhìn hạ thấp tư thái Lý Uyển, không khỏi chau mày lên. Lúc này, hắn là thật sự sợ sệt Đường Phong nhẹ dạ. Hắn La gia nhi lang, hắn La Thông thân đệ đệ, bất kể như thế nào, cũng là không thể đi cho nhà khác làm người ở rể, cho dù là vệ quốc công phủ, cũng không được. Nếu là trong nhà có huynh trưởng bảo đệ, Lý Uyển đồng ý ra tam lão, càng sách, nhưng Lý Uyển là Lý gia huyết mạch duy nhất, vẫn cần vì là Lý gia kéo dài hương hỏa, vô pháp gả làm vợ. Lý Uyển chậm kêu lên. Nói đến chỗ này, nàng dừng lại một chút một hồi. Ở tấm kia thanh tú trên khuôn mặt, ẩn giấu đi, là một vệ tâm u, lại càng là một vệ khổ sở. Vừa việc đã đến nước này, phu quân viết xuống một tờ thư bỏ vợ, từ đó, ngươi và ta lại ta quan hệ. Chốc lát dừng lại về sau, Lý Uyển tiếp tục nói. Khi này câu nói nói ra khỏi miệng thời điểm, tựa hồ đánh tận nàng toàn thân tinh khí thần, tấm kia trắng non khuôn mặt, dần dần mất đi lộng lẫy. Đối với một người phụ nữ tới nói, trước mặt mọi người, nói ra những lời ấy, vậy cần cực lớn dũng khí. Thư bỏ vợ từ không cần, Việt quốc công phủ cùng vệ quốc công phủ nhiều thế hệ giao hảo, nào đến mức hiện nay, các ngươi đã vô pháp làm vợ chồng, vậy cũng hảo tụ hảo tán. Lần này, La Thông lại không có cho Đường Phong nói chuyện thời cơ. Một lời của hắn thốt ra, hiện trường triệt để lắng xuống. Tất cả mọi người cũng trợn mắt lên, có chút khó có thể tin nhìn La Thông. Đây là ý gì? Đây là Đường Phong cùng vệ quốc công phủ sự tình, vì sao La Thông nhưng phải kéo tới Việt quốc công phủ đây? Liên tội hồ, Đường Phong chính là Việt quốc công phủ tử đệ. Ta tử sẽ đi diện thánh, bệ hạ tới làm này chứng kiến, tái xuất tam công đến, thương nghị này cùng cách việc. La Thông tiếp tục nói. Lúc này, Tần Hoài Ngọc cũng đi tới. Việc này liên quan đến trọng đại, cũng không chúng ta có thể xem thường, hay là phụ thân đi ra, cùng Lý Thế Bá ngồi xuống thương nghị đi. Tần Hoài Ngọc nhìn La Thông, mở miệng nói. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái nhìn nhau, trong mắt đều là bước lên tia sáng tới. Quả nhiên là như vậy. Chẳng trách Đường Phong cùng La Thông lớn lên giống như tưởng tượng, bây giờ xem ra, cả hai cái, tất nhiên là huynh đệ. Đường Phong, cái này xuất thân từ Thảo Mãng, làm vệ quốc công phủ người ở rể người trẻ tuổi, dĩ nhiên là Việt quốc công phủ thế tử. Cái này, Trình Sử Mặc trước kia liền cũng ngừng tin tức, bây giờ được khẳng định trả lời chắc chắn, cũng như cũng là lòng tràn đầy chấn động. Hồng Phất Nương đốc, Lý Huyền đốc, Trường Nhạc Công chốn đốc, Trường Tôn Minh Lan đốc, tất cả mọi người cũng bị cái này kình bạo tin tức cho kinh ngạc đến ngây người. Thẳng đến lúc này, mọi người vừa mới muốn tìm ngày đó thời gian, vừa mới minh bạch vì sao ngày đó Tần Quỳnh cùng La Thông vì là Đường Phong, thậm chí không tiếp cùng Lý Tích trở mặt. Nếu lời đã nói tới chỗ này, không ngại liền hay. Sáu nói rõ đi, ta La gia tử đệ kiên quyết không thể làm nhà khác người ở rể. La Thông trầm giọng nói, ngày đó nhị đệ thân thế, chúng ta vẫn còn không biết, bây giờ nếu biết rõ hắn thân thế, vậy ta đây cái làm huynh trưởng liền sẽ không cho phép hắn tiếp tục đi làm người ở rể, dù cho lúc này náo đẳng, ta La gia cũng không sợ. Nói tới chỗ này, La Thông liền lại không hề nói tiếp. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó nhìn Đường Phong, nhìn La Thông, có người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện này trong chớp mắt liền trở nên hơi trở nên phức tạp. Như Đường Phong thật sự là La gia huyết mạch, là lão Việt quốc công con nối dõi, như vậy bất kể là La gia hay là Tần gia, bao quát những nhà khác quốc công phủ, đều là sẽ không cho phép hắn làm người ở rể. Thậm chí, chính là bệ hạ nơi đó, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Chương 223, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. La Thông lời này vừa ra, liền coi như là triệt để ngả bài. Mà Đường Phong thân phận, từ đó cũng nổi lên mặt nước. Đường Phong, cái này vệ quốc công phủ người ở rể, dĩ nhiên là lão Việt quốc công La Thành con nối dõi, mới Việt quốc công La Thông đệ đệ. Chỉ sợ là, cái này đầy Trường An thành nội nhân, suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến. Rốt cục, hay là cháy nhà ra mặt chuột. Trình Sử Mặc thán một tiếng nói. Nghe được Trình Sử Mặc, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái bọn người quay đầu nhìn sang. Sử Mặc, nói như vậy, ngươi trước kia liền đã biết. Lý Thừa Càn nhìn Trình Sử Mặc, không nhịn được mở miệng hỏi. Trình Sử Mặc cười khổ một tiếng, gật gù. Trước kia, Tần Bá Bá theo ta phụ thân mấy người nói về, lúc đó ta vừa lúc ở bên cạnh, trong lúc vô tình nghe được. Trình Sử Mặc mở miệng nói. Thế nhưng là, chỉ ta biết, lão Việt quốc công, lúc trước cũng vì cưới vợ bé, chết trận trước, chỉ để lại La Thông cái này một cái con nối dõi. Nô Vương Lý Khắc trầm ngâm nói. Tần Bá Bá là một cẩn thận người, hắn đã như vậy chắc chắn, vậy khẳng định là kiểm tra thực hư quá Đường Phong thân phận, đây là không có sai. Trình Sử Mặc mở miệng nói. Nghe được Trình Sử Mặc, ở đây mấy người trầm mặc một hồi, cũng không khỏi gật đầu tán thành. Thế gian này, mô hình 31 dạng tương tự người, cũng không phải không, chính là dung mạo rất giống hai người, cũng chưa hẳn là thân huynh đệ. Việt quốc công huyết mạch, quan hệ rất lớn. Tần Quỳnh cùng La Thông, kiên quyết không thể, chỉ là bởi vì Đường Phong tướng mạo cùng La Thông giống nhau đến mấy phần, liền kết luận hắn là lão Việt quốc công La Thành con nối dõi. Nếu Tần Quỳnh cùng La Thông như vậy chắc chắn, như vậy bọn họ nhất định là kiểm tra thực hư quá Đường Phong thân phận. Nghĩ đến trong này nhất định là bọn họ không biết một ít chuyện, mà những này bí ẩn sự tình sợ cũng chỉ có người thế hệ trước mới hiểu được. Lần này sợ là Trường An thành bên trong muốn náo nhiệt, đặc biệt là Đại Minh cung bên trong sợ muốn cãi nhau thiên. Lý Thái cười khổ nói. Lý Thừa Càn đứng ở bên cạnh cũng là một mặt cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu. Lão Việt quốc công La Thành là ngày xưa phụ tần vương lão nhân, từ rất nhiều phương diện tới nói, so với uy chỉ kính đức trình rào kim loại người, thân phận còn muốn hiển quý trọng yếu. Năm đó chính mình phụ vương tao nội trước thái tử tính toán, phủ bên trong đại tướng cũng tất cả rời đi, chỉ chứa La Thành một người khổ sở chống đỡ. Cuối cùng La Thành vẫn không thể nào tránh được trước thái tử tính toán, cuối cùng chết trận xa trường. Vì thế chính mình phụ vương buồn bã hủ rũ rất nhiều năm. Đến Trịnh Quán năm, cha mình càng là đối với Việt quốc công đoá phụ che chở rất nhiều, La Thông rất sớm liền tập quốc công tước vị. Hơn nữa gần hai năm qua, từ các loại dấu hiệu mặt ngoài, chính mình phụ vương tựa hồ có lòng đem La Thông tước vị tiến thêm một bước, phong hắn làm vương tước. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái lại là không biết, trong lịch sử Đường Vương Lý Nhị vẫn thật là phong La Thông vương tước, vì là Tảo Bắc vương, mà lúc đó La Thông tuổi tác bất quá 20 tuổi ra mặt. Cái này ở Trịnh Quán thời kỳ khắc phái phong vương là gần như không tồn tại. Dù cho coi như là Cao Sĩ Liêm, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Tĩnh bực này nhân vật, đến chết đều không có thể phong vương. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái biết rõ, nếu để cho chính mình phụ vương biết rõ Đường Phong chính là Lao Việt quốc công huyết mạch, như vậy sợ là sẽ muốn tận phương pháp thay đổi Đường Phong người ở rể thân phận. Chỉ vì Lao Việt quốc công La Thành chết vẫn luôn là chính mình phụ vương trong lòng đau xót. Hồng Phất Nữ đứng ở nơi đó nhìn La Thông, nhìn Đường Phong, nỗi lòng vượt sóng chập trùng. Nàng vẫn không thể tin tưởng Đường Phong sẽ là La Thông con nối dõi. Chính mình phụ quân rõ ràng đã điều tra Đường Phong chính là Đường Thành Dương nhi tử, vì sao bây giờ liền biến thành La Thành nhi tử? Bá nương, cũng không phải là ta lừa gạt ngươi, nhị đệ lại là phụ thân huyết mạch, mẫu thân ta đã xác nhận quá. La Thông nhìn ra Hồng Phất Nữ không tin, mở miệng nói: việc này quan hệ trọng đại, hay là mấy vị thế bá còn có bệ hạ tới kết luận đi. La Thông lần thứ hai nói. Đứng ở cách đó không xa Lý Thừa Càn nghĩ một hồi, cuối cùng hay là đi tới, bởi vì đối với việc này đã không chỉ là ra sự đơn giản như vậy, hắn thân là thái tử, lúc này nên đứng ra. Lý phu nhân, việc này quan hệ đến Lão Việt quốc công, cô cũng cảm thấy nên từ phụ vương tới làm quyết đoán. Hắn đi lên phía trước, mở miệng nói. Hồng Phất Nữ vẻ mặt sáng tối chập chờn, đầu tiên là xem La Thông cùng Đường Phong một chút, lần thứ hai nhìn về phía Lý Thừa Càn. Nàng mặc dù là cái phụ đạo nhân gia, nhưng cũng không phải là những cái chỉ sẽ chửi đồng ngũ phụ, việc đã đến nước này nàng nói cái gì nữa cũng đã vô dụng. Làm lão nhân, nàng biết rõ La Thành ở hoàng đế cùng một đám phụ tần vương lão nhân trong lòng địa vị. Nàng vẫn mặt lạnh, cuối cùng yên lặng vẫy vẫy ống tay áo. Bị La Thông ngăn ở mặt sau Đường Phong từ đầu tới cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay phát sinh tất cả những thứ này là hắn bất ngờ. Hắn vốn là chưa hề nghĩ tới mượn La gia lực lượng áp bách vệ quốc công phủ, do đó để cho mình thoát khỏi người ở rể thân phận. Thậm chí hắn dự định bên trong là muốn đợi được chính mình có thành tựu về sau lại để cho người đời biết mình cùng Việt quốc công phủ quan hệ. Nhưng hôm nay, chỉ vì hôm nay cuộc nháo kịch này, hắn kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy. Thân phận của hắn sớm bị chiếu cáo thiên hạ. Nhìn bây giờ trang diện, hắn chử cười khổ cũng chỉ có cười khổ. Mượn tiên tần vương phủ một mạch lực lượng đối với Lý Tĩnh tạo thành áp lực, cuối cùng để hắn thoát khỏi người ở rể thân phận, cái này cuối cùng là hạ xuống thành. Nếu là văn thần nhất hệ ở cái này thời điểm phát sinh phản đối thanh âm đến, dù cho hắn thoát khỏi người ở rể thân phận, sợ cũng tương lai cũng khó tránh khỏi sẽ có xấu xa. Mà cái này vừa vặn liền 587 là hắn không muốn nhìn thấy. Bất quá việc đã đến nước này cũng chỉ có thể mặc kệ tiếp tục phát triển, đến thời điểm đó binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mọi người ở đây trong cái nhìn chăm chú, Hồng Phất Nữ mang theo Lý Huyền rời đi, Đường Phong cùng La Thông cũng rời đi. Thế nhưng tin tức giống như là chắc cánh hướng về Trường An thành mỗi khắp ngõ ngách bên trong khuyết tán ra tới. Ngày hôm đó Trường An thành nhất định đem sẽ không lại yên tĩnh. Đại Minh cung bên trong, làm Lý Thừa Càn chạy tới trong cung đem Đường Phong thân thế nói cho Đường Vương Lý Nhị phu thê thời điểm, Đường Vương Lý Nhị con cờ trong tay rơi xuống trên bàn cờ mặt. Dù cho coi như là xưa nay bình tĩnh Trưởng Tôn hoàng hậu, lúc này cũng có chút không bình tĩnh. Ngươi nói thế nhưng là thật? Đường Vương Lý Nhị ngẩng đầu lên nhìn Lý Thừa Càn, mở miệng hỏi. Việt quốc công đã trước mặt mọi người thừa nhận, hơn nữa Việt quốc công phủ lao phu nhân cũng đã xác nhận quá. Lý Thừa Càn đứng ở nơi đó mở miệng đáp lại. Phụ vương, ngài suy nghĩ thêm xem, Đường Phong cùng Việt quốc công có phải hay không dung mạo rất tưởng tượng đây? Lý Thừa Càn mở miệng hỏi. Nghe được Lý Thừa Càn do hỏi, Đường Vương Lý Nhị đầu tiên là một trận cẩn thận suy nghĩ, lúc này mới nhớ tới, nhưng Đường Phong cùng La Thông giữa hai lông mày nhưng giống nhau đến mấy phần. Lúc trước tự mình nhìn đến Đường Phong thời điểm liền cảm thấy được có chút quen mặt, chỉ là không có hướng về La gia bên kia suy nghĩ. Chương 224, chuyện cũ trước kia. Bệ hạ, ngài nếu là muốn biết sự tình, không ngại Hồ quốc công vào cung tới. Trường Tôn hoàng hậu lúc này mở miệng nói. Nghe được chính mình lão bà, Đường Vương Lý Nhị sáng mắt lên. Là chính mình suy đoán lung tung, cũng đoán không ra cái đến, trái lại không bằng gọi Tần Quỳnh vào cung tới. Nghĩ đến lão già kia tất nhiên là biết được sở hữu nội tình. Hắn hiện tại đã nghĩ xác nhận Đường Phong là có hay không là La Thành con nối dõi. Đi Hồ quốc công vào cung đến, liền nói chấm có chuyện quan trọng dò hỏi hắn, để hắn mau chóng vào cung. Đường Vương Lý Nhị nhìn phía bên người đại thái giám, mở miệng ra lệnh. Rõ. Đại thái giám không người ứng một tiếng, liền vội vã rời đi. Lúc này cái này to lớn cung điện bên trong rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. La Thành năm đó cũng không có cưới vợ bé, hơn nữa hắn cũng rất ít trêu hoa gẹo nguyệt, làm sao sẽ có con nối dõi lưu lạc ở bên ngoài đây. Đường Vương Lý Nhị cau mày trầm ngâm nói. Đường Vương Lý Nhị nghi hoặc, tương tự cũng là Trưởng Tôn Hoàng hậu nghi hoặc. Trưởng Tôn Hoàng hậu ngồi ở chỗ đó, từ từ nghĩ. Trong chớp mắt, nàng nghĩ đến cái gì? Bệ hạ còn nhớ thôi, Đường Yên muội muội. Nghe được lão bà mình nhắc tới danh tự này, Đường Vương Lý Nhị mãnh liệt ngẩng đầu lên. Vâng, chấm nhớ lại, năm đó, chấm bị hai tên khốn kiếp kia tính kế, thân thể hãm nhà tù, phủ bên trong người cũng bị phân phát, La Thành cũng bị đuổi ra Trường An, lúc đó, đội ở bên cạnh hắn, hẳn phải là Đường Yên đi. Đường Vương Lý Nhị nhớ lại đi qua, từ từ nói. Phía dưới, Lý Thừa Càn đứng ở nơi đó, nghe cha mẹ mình đối thoại, trong lòng càng hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn không biết, cái này Đường Yên đến tột cùng là người phương nào, thế nhưng, theo phụ mẹ đối thoại đến xem, Đường Phong là lão Việt quốc công La Thành huyết mạch chuyện này, hẳn là 89 phần 10. Đường Yên cùng Đậu tỷ tỷ là lớn nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỷ muội, như Đường Phong là Việt quốc công cùng Đường Yên muội muội nhi tử, Đậu tỷ tỷ tất nhiên là nhận ra được. Trưởng Tôn Hoàng hậu tiếp tục nói, cái này liền không có sai, Tần Quỳnh cùng Đậu thị nếu cũng nhận định Đường Phong là La Thành con nối dõi, vậy khẳng định chính là. Đường Phong Lý Nhị gật đầu nói. Nói tới chỗ này, hắn lại nghĩ đến cái gì, dĩ nhiên mà cười. Chẳng trách ngày đó, chấm nhìn thấy tiểu tử kia, liền cảm thấy được thân thiết, liền nghĩ đem hắn nhận đến bên người đến, cảm tình là bởi vì hắn là La Thành nhi tử, hay là cái này chính là trong lòng sinh ra ý nghĩ đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Đường Vương Lý Nhị nụ cười trên mặt không gặp, cả người lại buồn bã ủ rũ lên. Năm đó, Việt quốc công vì là đại đường, vì là bệ hạ, Nam Chinh Bắc Chiến, ở bệ hạ khó khăn nhất thời điểm, lại càng là khổ sở chống đỡ, cho tới bị tính kế, chết trận xa trường. Trưởng Tôn Hoàng hậu đau thương nói, có thể trong những năm này, bệ hạ đối với Việt quốc công phủ khắp nơi che chở, càng là đối với La Thông sủng ái hữu gia, Việt quốc công dưới suối vàng có biết rõ, nghĩ đến cũng sẽ cảm niệm bệ hạ tốt. Nếu nói là cái này an ủi người, Trưởng Tôn Hoàng hậu chân tâm làm đại đường đệ nhất nhân. Nghe được Trưởng Tôn Hoàng hậu lần này an ủi, Đường Vương Lý Nhị tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Người chết đã qua, làm cân nhắc lập tức, nếu Đường Phong là La Thành nhi tử, như vậy chấm phải vì hắn chủ tính một phen, dầu gì cũng không thể để La Thành nhi tử làm cái người ở rể. Đường Vương Lý Nhị cao giọng kêu lên. Thân thiếp nhớ tới năm đó, Đậu tỷ tỷ là có tâm tác hợp Việt quốc công cùng Đường Yên muội muội, có một lần Đậu tỷ tỷ theo ta nói chuyện thiếm, nói lên việc này đến, là muốn cho Việt quốc công đem Đường Yên muội muội cưới vào cửa, làm mình thê. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói, quốc tử giám tế tiểu, Đường Hiền ông lão kia, nhất là cao ngạo, Đường gia ở tiền triều, lại càng là tam thế vân quý, Đường Yên làm Đường gia đích nữ, đặt ở nhà ai, cũng là muốn làm đại phu. Đường Vương Lý Nhị vừa cười vừa nói, năm đó, chuyện đột nhiên xảy ra, Việt quốc công cùng Đường Yên muội muội hôn sự liền cũng bị trì hoãn, ai có thể nghĩ đến, cái kia từ biệt, dĩ nhiên trở thành vĩnh biệt. Nói đến chỗ này, Trưởng Tôn Hoàng hậu, dĩ nhiên cũng sầu não lên. Đứng ở phía dưới Lý Thừa Càn, lúc này, trong lòng phong trào phun trào. Hắn xem như nghe minh bạch, cảm tình Đường Phong mẫu thân, chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu đều là nhận thức. Hơn nữa, Đường Phong mẫu thân hay là tiền triều vân quý nhà đích nữ, đã như thế, Đường Phong thân phận liền lại không giống. Như Đường Phong chỉ là lão Việt quốc công cùng bên ngoài một cái không quá quan trọng nữ nhân phát sinh quan hệ sau sinh ra con nối dõi, như vậy, dù cho thân thể hắn bên trong nhưng chạy xuôi theo Việt quốc công huyết mạch, cái kia cũng chỉ là một không quá quan trọng con thứ. Dù cho hắn nhận tổ quy tông, vào Việt quốc công phụ từ đường, vẫn chỉ có thể làm cái không quá coi trọng thứ xuất tử đệ. Nhưng nếu như dựa theo chính mình phụ hoàng mẫu hậu nói để tính, Đường Phong không coi là con thứ, mà là như La Thông đồng dạng La gia dòng chính. Bình thê. Tuy nhiên địa vị mặt, cùng đại phòng đại phu dù sao cũng hơi chênh lệch, thế nhưng cũng là bác sĩ đại kiệu cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Mà Bình thê sinh ra được hải tử, vậy cũng đồng dạng là con vợ cả. Việt quốc công phủ con trai trưởng, thân phận này liền thực tại cao quý. Hắn thậm chí còn nghĩ tới một khả năng khác. Đường Phong ông ngoại, tiền triều quốc tử giám tế tiểu Đường Hiền, đó là tùy dạng đế thời đại đại nho, địa vị cao thượng, môn sinh lại càng là khắp thiên hạ, thậm chí ở hiện nay triều đình cũng còn có thể đủ nhìn thấy những người này thân ảnh. Nếu là khiến những người này biết rõ Đường Phong thân phận, những người này lại sẽ có ra sao phản ứng đây? Náo nhiệt a. Sau đó, cái này Trường An thành, cái này Đại Minh cung, tất nhiên sẽ phi thường náo nhiệt, xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Lúc này, vệ quốc công phủ bên trong, làm Lý Tĩnh biết bên ngoài truyền về tin tức lúc, ngồi ở chỗ đó, đầy đủ trầm mặc hồi lâu thời gian. Kỳ thực, trước kia thời điểm, trong lòng hắn liền có hoài nghi, vì lẽ đó, cố ý phái người đi lão Đường thôn điều tra. Điều tra kết quả vẫn mơ hồ, thế nhưng cùng hắn trước kia lần kia điều tra, nhưng có ra vào. Ở rất nhiều năm về sau, hắn lần thứ hai nghe được một cái quen thuộc tên, Đường Yên. Nghe tới danh tự này thời điểm, hắn liền có một loại dự cảm không tốt. Hay là, chính mình thật sự là tính sai. Đối với danh tự này, hắn cũng không xa lạ, không những không xa lạ gì, trái lại rất quen, đặc biệt quen thuộc. Hắn từng không chỉ một lần gặp qua cái này xuất thân từ thư hương đại tộc nữ tử, bụng có thi thư khí từ hoa, chỉ một chút, ngươi liền có thể đủ nhớ kỹ nàng. Thời gian hoảng hốt, chỉ là người kia, đã sớm không tại cố. Hơn 10 năm. Nhưng chưa từng nghĩ đến, danh tự này xuất hiện lần nữa. Chính mình vị kia huynh trưởng thế tử, kiên quyết sẽ không họ Đường, bởi vì cùng họ trong lúc đó là không thể nào thông hôn. Nếu như Đường Phong mẫu thân thật gọi là Đường Yên, như vậy, Đường Phong phụ thân liền không thể là mình vị kia huynh trưởng. Đã như thế, hiển nhiên là chính mình tìm lộn người. Chương 225, nhiều gì nhỏ. Phủ Tân Vương những cái tiểu thần, khi biết được tin tức này thời điểm, đều có chút ngồi không yên. Việt Quốc công một mạch, bản thân liền nhân khẩu đơn bạc, trong những năm này, bọn họ liền cũng ngày ngày lo lắng, nếu là La Thông có mệnh hệ gì, cái này Việt Quốc công một mạch liền muốn đoạn tuyệt. Thật vất vả, La Thông thành niên, có con nối dõi, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một trai một gái, như trước vẫn là nhất mạch đơn truyền. Nhưng còn bây giờ thì sao, đột nhiên lại xuất hiện một cái nắm giữ La Thành huyết mạch người, đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Mấu chốt là, người này không phải là cái gì thượng vàng hạ cám người, là Đường Phong cái này bộc lộ tài năng đại đường ngôi sao mới. Ngày hôm đó Trường An thành, không thể nghi ngờ là náo nhiệt. Thế nhưng, náo nhiệt nhiều hơn, khắp nơi rồi lại có vẻ rất bình tĩnh. Đại Minh cung bên trong, hoàng đế phu thê ở gặp qua Hồ Quốc công Tần Quỳnh về sau, liền không tiếp tục triệu kiến những người khác. Mà Tần Quỳnh trở lại phủ bên trong về sau, liền đóng chặt phủ môn, bế cửa từ chối tiếp khách. Chính là Việt Quốc công phủ, cũng là cửa lớn đóng chặt. Chớ đừng nói chi là Đường Phong tử tức phủ. Yên tĩnh như vậy, trái lại để rất nhiều người cảm thấy có chút quỷ dị. Hồ Nguyệt lâu bên trong, không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất địa phương. Ngày hôm nay, nơi này đàm luận đề tài, hầu như toàn bộ cũng cùng Đường Phong có liên quan. Rất nhiều người cũng vẫn còn lúc đầu trong rung động. Ai có thể đủ nghĩ đến, gần nhất, tại đây Trường An 513 thành bên trong, danh tiếng vang xa Lý gia người ở rể, dĩ nhiên sẽ là lão Việt Quốc công La Thành con nối dõi. Các nam nhân khiếp sợ, mà các nữ nhân thì là có chút hưng phấn. Dù sao, ở rất nhiều nữ nhân trong mắt, văn võ song toàn Đường Phong là các nàng trong lòng hoàn mỹ nam tử, mà cái này làm cho các nàng tâm động nam nhân có được một cái truyền kỳ thân phận, cái này lại làm sao có thể không khiến người ta kích động đây. Hồ Nguyệt lâu, cái kia lịch sự tao nhã trong phòng chung. Mạnh Du Kỳ ngồi tê đít bên cửa sổ, nhìn dưới lầu cái kia bờ sông cảnh sắc. Mạnh tỷ tỷ, như Đường Huyền tử thật sự là lão Việt Quốc công nhi tử, vậy có phải hay không nói, hắn là có thể thoát khỏi người ở rể thân phận. Bên cạnh, một người mặc lam sắc váy nữ tử, có chút hơi kích động hỏi. Nghe được bên người nữ tử do hỏi, Mạnh Du Kỳ quay đầu lại đây, nghĩ một hồi, nhợt nhạt nở nụ cười. Tự nhiên là biết. Nàng nói như vậy, cả người cũng lâm vào suy tư, muốn rất là nhập thần, cũng không biết rằng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này từ tức phủ bên trong, Đường Phong ngồi dựa vào ở trên nguyên tháp, thổi gió mát, uống trà. Bên cạnh địa phương, trong phòng mỹ tỷ, Tiên Tĩnh ngồi quỳ chân, giúp hắn bưng trà rót nước. Tiên Tĩnh như vậy, Đường Phong ngược lại là rất yêu thích. Có sách, có trà, còn có một cái mỹ nữ, nhân sinh thích ý, cũng chỉ như vậy. Thực ra, có khách nhân đến thăm. Phủ bên trong hạ nhân bước nhanh đi vào, không người nói. Người phương nào? Đường Phong đem bát trà thả xuống, mở miệng hỏi. Đối phương không chịu nói tính danh, chỉ nói là cùng lão phu nhân chính là bạn cũ, muốn cùng ngươi vừa thấy. Cái kia hạ nhân mở miệng đáp lại. Nghe được nơi này, Đường Phong không khỏi nở vực một hồi. Lão phu nhân bạn cũ? Đối phương trong miệng lão phu nhân lại là chỉ ai đó? Trong lòng trầm tư, hắn đột nhiên có châu nghĩ, chẳng lẽ không phải chính mình đệ nhất mẫu thân? Nghĩ đến đây, Đường Phong không khỏi trao mày lên. Liên quan với mẫu thân hắn sự tình, biết rõ rất ít người, trừ hắn, liền chỉ có Tần Quỳnh cùng La Thông, cùng với Đầu Tuyến Nương ba người, ngoài ra, hắn liền cũng lại không cùng bất luận người nào nhắc qua. Cái này đến thần bí khách tới thăm, đột nhiên đề lên mẹ mình, người này thì là ai đây? Mấu chốt là, đối phương làm thế nào biết mẹ mình đây? Không khỏi trong lúc đó, hắn đối với vị này thần bí khách tới, sản sinh một tia hiếu kỳ. Nếu đối phương nói là mẹ mình bạn cũ, tuổi tác dầu gì, cũng có chừng 40 tuổi, như đối phương thật sự là mẹ mình bạn cũ, đó chính là chính mình trưởng bối. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy tới, trực tiếp đến trước cửa phủ, chỉ nhìn thấy, ngoài cửa, một chiếc xe ngựa dừng, trước mặt xe ngựa, đứng chủ tớ mấy người. Ở cái kia trong đó, có một người ăn mặc màu trắng áo choàng, khiến người ta không nhìn thấy nàng dáng dấp. Từ thân thể Đường Viền đến xem, cái này, dê bê bê, hiển nhiên là cô gái. Người phụ nữ kia, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, xoay người lại. Cái này thời điểm, Đường Phong rốt cục nhìn thấy đối phương khuôn mặt. Rất xa lạ một người trung niên phụ nhân, hắn nhất định là chưa từng thấy. Tuy nhiên không biết thân phận đối phương, thế nhưng, theo lễ phép, hắn còn là tiến lên, không mình hành lễ. Ta nhưng hỏi ngươi, ngươi cái gì, có thể có Yên Nhi lưu lại tín vật gì? Phụ nhân kia nhìn Đường Phong, rất là gọn gàng làm dò hỏi. Nghe được phụ nhân này, Đường Phong trong lòng liền cũng là khẳng định mấy phần. Đối phương đã như vậy xưng hô mẹ mình, nghĩ đến, hơn nửa nên cùng mẹ mình quan hệ không ít. Hắn tự tay đem cái viên này mặt dây chuyền từ trong quần áo lấy ra, hái xuống, đưa cho đối phương. Phụ nhân kia tiếp nhận cái kia mặt dây chuyền, đặt ở trong tay quan sát một phen, cái kia bị bao phủ ở màu trắng áo choàng hạ thân tử, lơ đãng khẽ run. Đường Phong nhìn kỹ lại, nhưng nhìn thấy, phụ nhân này trong hốc mắt, một giọt nước mắt chảy ra đến, theo lướt xuống. Là Yên Nhi trên thân cái viên này mặt dây chuyền, không sai, không sai. Phụ nhân kia nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia mặt dây chuyền, trong miệng đầu không ngừng niệm lại lẩm bẩm. Lúc này, Đường Phong nhìn vị này tâm tình kích động phụ nhân, trong lòng càng hiếu kỳ. Vị này nhìn qua thân phận bất phàm phụ nhân, đến tột cùng cùng mẹ mình là quan hệ như thế nào đây? Nhìn nàng như vậy phản ứng, chỉ sợ không phải là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Phụ nhân kia ở lúc đầu kích động về sau, dần dần tỉnh táo lại, nàng đưa tay lau chùi mảnh mặt trên nước mắt, ánh mắt một lần nữa nhìn phía Đường Phong. Ở cái kia trong ánh mắt, Đường Phong có thể cảm giác được rõ ràng cái kia một phần ôn nhu. "Hảo hài tử, khổ ngươi." Phụ nhân này nhìn Đường Phong, ôn nhu nói. Đường Phong trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, cũng không biết rằng nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể là lại không người cúi đầu. nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi vào nói đi. Phụ nhân kia nói. Đường Phong gật gù, nghiêng người đứng ở bên cạnh, vị này phụ nhân vào phủ. Đi vào phủ bên trong, làm Đường Phong biết rõ vị này phụ nhân thân phận về sau, đầy đủ sững sờ hơn 10 giây. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này phụ nhân, dĩ nhiên sẽ là mẹ mình bà muội, lại càng là hiện nay lại bộ thượng thư Trần Thúc Đạt vợ cả. Trần Thúc Đạt, chữ Tử Thông, nô hương trưởng thành người, Trần Tuyên Đế Trần Húc con thứ 17, Trần Hậu chủ Trần Thúc Bảo dị mẫu đệ, mẹ vì là Viên Chiêu Dung. Trần Thúc Đạt xuất thân Trần Triều Hoàng Thất, thủ thị trung, Đan Dương, Doãn, Đô Quan Thượng Thư, Phong Nghĩa Dương Vương, Trần Vong vào Tùy, bái nội sử xá nhân, giáng quận thông thủ, tấn dương khởi nghĩa về sau, quy hàng Lý Uyên, bái thừa tướng chủ bộ, phong Hán Đông quận công. Mặc dù nói, Trần Thúc Đạt cũng không có xếp vào Lăng Yên các 24 thần bên trong, thế nhưng, hắn ở đại đường sơ kỳ quan văn hệ thống bên trong, nên phải trên tuyệt đối cự phách. Chương 226, thái độ. Đường Phong làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình còn có như thế một cái gì nhỏ, càng không nghĩ đến, thân là Tam tỉnh trưởng quan Trần Thúc Đạt, dĩ nhiên sẽ là chính mình dựa. Đại đường cùng tùy triều một dạng, vẫn thực hành Tam tỉnh lục bộ chế. Mà trong đó, Tam tỉnh quyền lợi to lớn nhất chính là đế quốc trung ương chính phủ tối cao quyền lực cơ cấu. Có thể trở thành Tam tỉnh trưởng quan, cái kia từng cái đều là văn thần chi thủ. Trước thời điểm, hắn vì là danh chính ngôn thuận thoát khỏi cái này người ở rể thân phận, vắt hết óc, nỗ lực suy nghĩ phương pháp được văn thần hệ thống hảo cảm. Nhưng này một đường đi tới, khi hắn thân phận bại lộ về sau, đột nhiên, hắn phát hiện, sự tình căn bản không có tự mình nghĩ phiền phức như vậy. Quan trọng nhất là, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy một cái như bức ông ngoại. Quốc tử giám tế tiểu, bắt nguồn từ Tây Tấn Vũ Đế quốc tử tế tiểu, sau khi được bắt tề, tùy đường, minh thanh kéo dài biến, nên quan chức cơ bản lệ thuộc vào triều đình tối cao học phủ, quốc tử giám, mà chủ yếu nhiệm vụ là trường đại học chi phương pháp cùng dạy học khảo thí. Quốc tử giám cái kia là địa phương nào? Đó là cổ đại tối cao cấp biệt học phủ, dựa theo quy củ, quan ngũ phẩm trở lên quý tộc tử đệ mới có thể nhập học. Ở cái này nho ra giữa đường thời đại bên trong, có thể trở thành quốc tử giám tế tiểu người, đây mới thực sự là văn nhân bậc đàn anh. Không khoa trương tới nói, từng cái thành công quốc tử giám tế tiểu, cái kia đều là đệ tử khắp thiên hạ. Sớm biết, chính mình có như thế một cái như bức ông ngoại, chính mình làm sao khổ như vậy đây. Tuy nhiên trước mắt phụ nhân, cho hắn tới nói, vẫn rất là xa lạ, thế nhưng, cuối cùng là mẹ mình bảo muội, là thân nhân mình. Bây giờ quen biết nhau, không thể thiếu thôi, muốn làm lễ. Tiên tính bên trong phòng, Đường Phong chỗ ngoặt đầu gối, cung cung kính kính, dập đầu ba cái. Lúc này, Đường Huyên trong mắt chứa nước mắt, đứng ở nơi đó nhìn Đường Phong, chỉ các loại Đường Phong dập đầu xong, nghẹn nào, tự mình đem nâng đỡ. Hảo hài tử, mau đứng lên. Nhìn lệ nóng doanh tròng phụ nhân, Đường Phong trong lòng không khỏi thăng lên một trận ấm áp. Nói thật, đến thế giới này về sau, hắn một ngày đều không có thể nghiệm qua thân tình cảm giác. Tuy nhiên, lão Đường tồn nội nhân, đối với hắn cũng rất tốt, nhưng này cũng chỉ là bởi vì thương hại hắn, còn chính thức thân tình lại là không có. Đây không phải cái kia thân tình đơn bạc thời đại, trong thời đại này mặt, người hắn đối với thân tình còn mong là phi thường coi trọng. Nếu là một nhà gặp nạn, một nhà khác là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhất là cái này một mẹ sinh ra huynh đệ tỷ muội trong lúc đó, cảm tình lại càng là thâm hậu, thường thường rất nhiều khi lợi lẫn nhau trong lúc đó, lại càng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta chưa từng hướng về người bên ngoài nhắc qua mẫu thân ta sự tình, gì nhỏ là làm thế nào biết. Chờ hai người ngồi xuống, Đường Phong mở miệng hỏi. Nghe được Đường Phong câu hỏi, Đường Huyên không nhịn được bật cười. Nhìn gì nhỏ cái này đột nhiên cười, Đường Phong càng ngày càng có chút không tìm được manh mối. Tính toán tuổi tác, liền cũng là biết rõ. Đường Huyên vừa cười vừa nói. Năm đó, phụ thân ngươi bị ép rời đi Trường An, mẹ ngươi vẫn cùng ở bên cạnh hắn chiếu chắc hắn, cái kia không lâu, phụ thân ngươi chết trận, mẹ ngươi liền không biết tung tích, nếu ngươi là hắn La Thành nhi tử, như vậy, mẹ ngươi liền tất nhiên là ta trưởng tỷ. Nói tới chỗ này, Đường Huyên không khỏi lại sầu não lên. Năm đó, mẹ ngươi trung tình cho ngươi phụ thân, nhưng khi đó phụ thân ngươi đã kết hôn, ông ngoại ngươi tự nhiên là kiên quyết phản đối, đầu tuyến nương thay ngươi phụ thân đi quý phủ cầu hôn, càng bị nổ ra cửa đi, ai lại biết mẹ ngươi đối với ngươi phụ thân tình căn thâm trùng, ông ngoại ngươi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng đám cưới này. Đường Huyên tiếp tục nói. Nghe đến đó, Đường Phong có chút khó có thể tin. Văn nhân coi thủ, làm sao sẽ đồng ý, chính mình đích nữ làm người khác thị thiếp đây. Chính mình vị kia vốn không che mặt ông ngoại, không đến nỗi tốt như vậy nói chuyện đi. Dĩ nhỏ, ông ngoại làm sao sẽ đồng ý mẫu thân đi làm thị thiếp đây? Hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Nghe được hắn dò hỏi, Đường Huyên cười nguýt hắn một cái. Ta Đường gia thi thư gia truyền, đi ra mấy đời đại văn hảo, mặc dù không dám so với kia có chút lớn môn thiệt, nhưng cũng là sách nhất lưu thế gia, nhà ta đích nữ, lại làm sao có khả năng đi cho người bên ngoài làm thị thiếp đây? Đường Huyên mở miệng nói. Lúc đó, ông ngoại ngươi sở dĩ đáp ứng vụ hôn nhân này, là Đậu Tuyến Nương nói rõ, phụ thân ngươi cưới hỏi đàng hoàng, mẹ ngươi vào hắn La phủ, vì là bình thê. Nghe được nơi này, Đường Phong hơi gật gù. Chuyện cũ trước kia, đến đó, hắn liền cũng là biết rõ thất thất bát bát. Khi đó, ngươi phụ thân mẫu thân hôn sự cũng đã nhất định phải được, liền thiệp cưới cũng phát sinh đi, nếu không phải là trận đó biến cố, ngươi cùng mẹ ngươi cũng sẽ không lưu lạc ở bên ngoài. Đường Huyên tịch mịch nói. Không. Lúc này, Đường Phong trong lòng lại có một đoàn mê vụ. Khi đó, La Thành vì sao không mang theo mẹ mình về Trường An đây? La Thành chết rồi, mẹ mình vì sao phải lưu ở lão Đường thôn mà không chịu trở về Trường An thành bên trong? Ở trong này, có hay không có cái gì chính mình không biết bí ẩn đây? ngươi là Việt quốc công cùng quan Lũng Đường gia đích nữ nhi tử, tương tự huyết mạch cao quý, kiên quyết phải không nhưng vì người ở rể. Đường Huyên rất là nghiêm túc nói, ngươi dượng thân là đặc thù, ở bệ hạ không có mở miệng trước, hắn cũng không tiện cùng ngươi gặp mặt, bất quá, ngươi nhưng có thể yên tâm, đối với việc này, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không. Nói tới chỗ này, Đường Huyên dừng lại một chút một hồi. Nàng cất bước đi tới Đường Phong trước người, đưa tay ra ngoài, nắm lên Đường Phong bàn tay. Ngươi khổ nhiều năm như vậy, dì nhỏ kiên quyết không thể nhìn lại ngươi chịu khổ. Đường Huyên trong lời nói, tràn đầy thương tiếc nói. Cảm thụ được cái này trong lời nói ôn nhu cùng cương triều, Đường Phong trong lòng đều có chút rung động. Loại kia nói không được cảm giác, để ánh mắt hắn đều có chút chua xót. Cảm ơn dì nhỏ. Đường Phong mạnh bỏ ra một vệt nụ cười đến, mở miệng nói. Đường Huyên vẫn cầm lấy Đường Phong tay, cười lắc đầu một cái. Ngươi và ta vì là người một nhà, không cần nói tạ, đây là dì nhỏ phải làm. Sau đó, nàng nhẹ giọng nói ra. Đang cùng Đường Phong tán gẫu một trận về sau, Đường Huyên lại sẽ cái này trong phòng ngoài phòng tỷ nữ nhón gọi vào. Hơn 10 cái tỷ nữ, có là bên ngoài thô sứ tỷ nữ, có thì là bên trong nhà này thiếp thân hầu hạ Đường Phong mỹ tỷ. Ở một phen dò hỏi về sau, Đường Huyên trong lòng dù sao cũng hơi ngạc nhiên. Trước khi đến, nàng còn ghi nhớ Đường Phong bên người không có mấy cái cẩn thận nha hoàn chăm sóc, liền muốn từ phủ bên trong mang mấy cái nha hoàn lại đây. Nhưng hôm nay nhìn thấy Đường Phong trong phòng ngoài phòng những tỷ nữ này, chính là gian ngoài thô sứ tỷ nữ, đều được sự tình đặc biệt khéo léo. Lại nhìn trong ngoài mấy cái này mỹ tỷ, bất kể là dung mạo tư thái hay là ngôn hành cử chỉ, cũng không có thể bắt bẻ, so với nàng phủ bên trong trên nhất các loại nha hoàn cũng muốn giỏi hơn mấy phần. Nhìn thấy những tỷ nữ này, nàng liền cũng là biết rõ, chính mình lo lắng là còn dư cùng. Chương 227, lần thứ 2 diện thánh. Đường Huyên ở Tử Tức phủ ngốc đến đêm khuya, vừa mới rời đi. Đường Phong tự mình đem đưa đến ngoài cửa, đỡ lên xe, cuối cùng nhìn theo rời đi, mãi đến tận cái kia xe ngựa biến mất trong bóng đêm, vừa mới đưa mắt thu hồi lại. Hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, cho tới bây giờ hắn đều còn không có chăm chú lo lắng quá. Đi qua thời điểm hắn lo lắng là Văn Thần xa xôi lời nói, so với lên Văn Thần đến đại đường võ tướng nhóm càng thêm thuần túy, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng võ tướng bên này. Huống hồ có Tần Quỳnh La Thông, nghĩ đến tuyệt đại đa số võ tướng dù cho trực tiếp hắn, nhưng là sẽ nói năng thận trọng, ngậm miệng không nói. Nhất làm cho hắn lo lắng trên thực tế hay là trong triều những cái Văn Thần các đại lão ngự sử miệng, cái kia đều là đao nhỏ, là có thể giết người không thấy máu.